Chương 27 xâm nhập động phủ, chương 27 xâm nhập động phủ. Nghe Lạc Hồng Nhan phân tích, Trường Khanh biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Hắn với cái thế giới này tu sĩ thực lực cũng không có một cái đặc biệt khái niệm cụ thể, dù sao hắn quá mức nhỏ yếu, vẹn vẹn cái đê đẳng nhất số hốt nhị chuyển. Cùng Lạc Hồng Nhan so ra hắn đã coi như là sâu kiến, có thể làm cho Lạc Hồng Nhan như vậy giật mình thực lực, hắn cảm thấy cái này huyết pháp tu sĩ thực lực chỉ sợ là mạnh hơn so với Liễu Lộ. Ngươi cảm thấy, đối phương đại khái là tu vi gì, tối thiểu là chuyển thuần đi, đoán chừng có thể có chuyển thuần mấy vòng. Chuyển thuần? Ngươi đang nói đùa a? Lạc Hồng Nhan trắng Trường Khanh một chút, ta mặc dù chưa thấy qua chân chính huyết pháp tu sĩ, không biết sinh mệnh lực của bọn hắn cùng huyết khí chiếu so cùng cảnh giới tu sĩ khác có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng là chuyển thuần, tuyệt đối không có khả năng, cho dù là chuyển thuần cựu chuyển, hay là nhất tinh thông thể phách tu hành chiến pháp tu sĩ, bị rút lấy nhiều máu như vậy khí, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành thây khô. Ngươi không cần chỉ gặp qua một cái Liễu Lộ là chuyển thuần tu vi, đã cảm thấy chuyển thuần tu sĩ có lợi hại như vậy, vẻn vẹn chuyển thuần tu sĩ không có khả năng có như thế bí lực. Lạc Hồng Nhan chắc chắn ngữ khí cùng phê bình giọng điệu như cái giáo dục học sinh chủ nhiệm lớp. Để Trường Khanh nhớ tới trước kia lên trung học đệ nhị cấp thời điểm hắn vội vàng làm bài, không hảo hảo ăn cơm, không hảo hảo lúc ngủ, Diệp Thanh Hà liền sẽ dùng loại giọng nói này cợt trách hắn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tuổi trẻ liền không sao à, đem dạ dày cùng con mắt đều chịu hỏng, về sau có ngươi khóc thời điểm. Trường Khanh phát dục so người đồng lứa chậm chút, khi đó Diệp Thanh Hà còn cao hơn hắn một chút, thật có hơi lớn tỉ tỉ cảm giác. Nghĩ đến đây, Trường Khanh không khỏi khỏe miệng có chút dương lên. Không rõ ràng cho lắm Lạc Hồng Nhan cảm thấy im lặng, ngươi sợ không phải có cái gì ma bệnh, lúc này cười cái gì? Không có gì. Vậy ngươi lần sau đừng cười không hiểu thấu được sao, ngươi người này chắc chết, khi thì thông minh khi thì khờ ngốc, tại như thế một cái quỷ dị địa phương, ngươi đột nhiên cười một tiếng, trong lòng ta đều run rẩy. Thật có lỗi, thật có lỗi, lần sau chú ý. Nói đi cũng phải nói lại, ta đề nghị hay là đừng có lại tiếp tục thâm nhập sâu dò xét, nếu như Liễu Lộ nốt loại cường giả cấp bậc này, đây chính là một đầu khốn long a, hai chúng ta coi như tìm được một thân thì có ích lợi gì đâu. Đối với người ta tới nói, hai ta chính là sâu kiến mà thôi. Trường Khanh lại lắc đầu. Nếu đối phương gặp rủi ro, vậy hắn mục tiêu liền nhất định cũng là chạy đi, chúng ta mục tiêu nhất trí, liền có khả năng hợp tác. Lạc Hồng Nhan khịt mũi coi thường. Loại cường giả cấp bậc kia, người ta dựa vào cái gì hợp tác với ngươi? Không hợp tác cũng có thể lợi dụng, đều là giống nhau. Hắn để Lạc Hồng Nhan vừa quay đầu, chỉ gặp Trường Khanh mặt không biểu tình, ngựa khí bình thản. Có khó khăn liền sẽ có nhu cầu, có nhược điểm, nhu cầu cùng nhược điểm gồm nhiều mặt, liền có thể lợi dụng. Ngươi sẽ không cũng đang lợi dụng ta đi? Làm sao lại? Trường Khanh mặt không thay đổi mặt chuyển hướng Lạc Hồng Nhan, ngược lại hiện ra một vòng ý cười, nhưng là đột nhiên nghĩ đến nàng không để cho mình đột nhiên bật cười, bận bịu thu liễm, chân thành nói: "Chúng ta là hợp tác, không phải lợi dụng, ta vĩnh viễn sẽ không lợi dụng ngươi, phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi." "Ngươi ngươi ngươi, ngươi im miệng a, nói chuyện một chút không biết e lệ." Lạc Hồng Nhan không biết có phải hay không là bởi vì thẹn thùng, không tiếp tục để ý Trường Khanh, đi mau mấy bước, đến cái kia viên thịt xà đoạn trước mặt. Sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì, Trường Khanh vội vàng đuổi theo. "Mẹ." Nhìn thấy Trường Khanh tới, cái kia xà đoàn có chút hưng phấn, từng cây xúc tu đều run rẩy lên. Lại nói cái này linh phôi tại sao gọi là mẹ ta, nó đem ta nhận thành Liễu Lộ rồi sao? Lạc Hồng Nhan lắc đầu. Đừng ý đồ dùng ý nghĩ của chúng ta đi tìm hiểu linh phôi, nó chỉ là một đoàn có sinh mệnh huyết đục, không nhất định có bình thường tư duy, không có ngũ tạng lục phủ, cũng không có lục quan lục cảm, nhận biết thế giới phương thức khác với chúng ta. Có lẽ ở trong mắt nó, ngươi cùng Liễu Lộ có cái gì chỗ tương đồng. Vậy ta nên làm cái gì? Cái đồ chơi này thật có thể giao lưu à? Ta hỏi nó cái kia huyết pháp tu sĩ ở nơi nào nó có thể nói ra đến à? Lạc Hồng Nhan buông tay. Ta cũng không biết, động phủ chúng ta đã tìm khắp cả, liền phát hiện như thế một cái quái dị địa phương, mà lại nếu Liễu Lộ là dùng cái kia huyết pháp tu sĩ nuôi nấng linh phôi, ta cảm thấy giam giữ hắn địa phương nhất định cách nơi này không xa, ngươi có thể thử hỏi một chút cái này linh phôi, dù sao nó đối với ngươi không có ác ý gì. Trường Khanh cũng tán thành Lạc Hồng Nhan đề nghị, thế là thử nghiệm mở miệng dò hỏi. Mẹ hỏi ngươi, cái kia huyết pháp tu sĩ ở nơi nào? Sa Đoàn cũng không có phản ứng, chỉ là đông đảo con mắt đồng loạt chớp chớp, tựa hồ là đang biểu thị nghi hoặc. Trí tuệ của nó cũng không cao, ngươi phải hỏi nó điểm đơn giản. Lạc Hồng Nhan nhắc nhở. Không đợi Trường Khanh lại lần nữa đặt câu hỏi, cái kia xà đoàn trước khi nói ra. Mẹ, đói. Trường Khanh nghĩ nghĩ, hỏi, đói bụng liền để mẹ dẫn ngươi đi tìm ăn, nói cho mẹ, ăn ở đâu? Mẹ, đói, ăn. Cái kia xà đoàn vẫn như cũng là ngây ngốc tái diễn lời tương tự. Ngay tại Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan lần nữa thất vọng lúc, cái kia xà đoàn quái vật lại đột nhiên lại bắt đầu có gắp. Ngay sau đó truyền đến một trận cơ bắp vỡ ra tới thanh âm quái dị. Những cái kia cuốn quanh ở cùng nhau rắn chậm rãi tách ra, từ xà đoàn ở giữa xuất hiện một lỗ hổng cự đại. Chỉ là những cái kia bị lột ra rắn tựa hồ đã sinh trưởng ở cùng nhau, lỗ hổng này cơ hồ là từ giữa đó bị ngạnh sinh sinh xé mở, cho nên mới sẽ truyền đến vừa mới thanh âm quái dị. Cái này xà đoàn quái vật tựa hồ đang nhận thụ lấy thống khổ to lớn, quanh thân xúc tu đều tại kịch liệt co gắp, nhìn phi thường quỷ dị. Mẹ, đói. Thanh âm của nó có chút suy yếu, giống như là buồn ngủ hài đồng vừa mới tỉnh ngủ, phát ra non nớt kêu gọi. Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan nhìn xem thân thể nó ở giữa vỡ ra lỗ hổng khổng lồ, hai mặt nhìn nhau. Lỗ hổng kia bên cạnh còn nọ ngậy đến không hết nhỏ bé mầm thịt, nhìn xem cũng làm người ta chù bước. Đây là nó miệng. Lạc Hồng Nhan chần chờ nói. Ngươi nói có khả năng hay không cái kia bị giam giữ lên huyết đạo tu sĩ, ngay tại lỗ hổng này phía sau. Trường Khanh lại xích tới, tại lỗ hổng kia bên cạnh đi đến nhìn quanh. Chỉ là bên trong không có cái gì, đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần ngọ ngậy mầm thịt. bên trong hẳn là không nhỏ địa phương, ngươi chờ ở tại đây, ta đi vào trước nhìn xem. Nói, hắn đã thăm dò đi vào. Lạc Hồng Nhan lại đi lên kéo lại hắn. Ngươi điên rồi à, ngươi đây cũng dám chui vào bên trong, vạn nhất linh phôi trực tiếp đem ngươi trở thành đồ ăn nuốt đâu. Không có việc gì, dù sao cũng phải có người đi vào nhà, thực lực ngươi mạnh, ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi ở bên ngoài còn có thể cứu ta. Lạc Hồng Nhan nghe xong, do dự một chút, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy ngươi cầm bó đuốc, nếu là có nguy hiểm, ngươi liền lay động bó đuốc, ta thấy được liền nghĩ biện pháp cứu ngươi. Tốt, yên tâm đi, không có chuyện gì. Hắn theo thói quen vuốt Lạc Hồng Nhan tóc dài, đẩy ra nàng dắt lấy tay của mình, quay người bước vào trong bóng tối. Chương 28 bờ bên kia Tả Tôn, chương 28 bờ bên kia Tả Tôn tiến vào bên trong sau, cái kia cố nồng đậm mùi thịt dần dần trở thành nhạt, thay vào đó là mùi máu tanh nồng đậm. Là thuần chính, máu người hương vị. Trước mắt là một cái khác hang động, nhìn cũng không giống như vừa rồi huyết nhục hang động như thế quái dị buồn nôn, chỉ là phổ thông sơn động mà thôi. Trường Khanh giơ lên bó đuốc trước nhìn về phía sau lưng. Chính mình chui vào địa phương, là một mặt huyết nhục tạo thành vách tường, trên vách tường che kín nham nheo, còn có rất nhiều lồi ra đến ngọ nghệ nhỏ bé mầm thịt. Tại hắn chui vào lỗ hổng chung quanh, vươn ra tận mấy cái cùng loại cuống rốn một dạng cái ống, một mực vươn hướng hang động chỗ sâu. Trường Khanh thuận cái kia mấy cây cuống rốn đi qua. Cuống rốn cuối cùng kéo dài đến một cái quy mô to lớn trong huyết trì. Toàn bộ huyết trì liền chiếm cứ hang động đại bộ phận không gian, cơ hồ có cả một cái thải vân gian đại điện lớn như vậy quy mô. Huyết trì bốn phía đứng vững vàng 8 cây cây cột, từ mỗi cái trong cây cột đều dọc theo hàng trăm cây không biết là làm bằng vật liệu gì sợi tơ. Cái này hàng ngàn cây sợi tơ đan vào một chỗ, bệnh thành một tấm to lớn mạng nhện. Mà tại mạng nhện trung ương, nhốt một cái con mồi. Đó là một nữ nhân. Nói là khốn có chút không quá phù hợp, khi Trường Khanh bó đuốc chiếu đi qua lúc, chỉ gặp trong mạng nhện đường bóng người cơ hồ là đắp lên ngàn cái sợi tơ đâm xuyên lấy hết thân thể mỗi một chỗ, treo ở nơi đó. Nàng thân mang một bộ huyết y liễu, đã tàn phá không chịu nổi, hai tay mở ra, lấy một cái người gặp nạn tư thế bị vững vàng cố định trụ. Những sợi tơ kia không chỉ xuyên qua tứ chi của nàng cùng thân thể, ngay cả cổ của nàng, đầu lâu, hai gò má đều nắm chắc không rõ sợi tơ xuyên qua. Nàng giống như là một cái bị treo ở trên cây, trải qua gió táp mưa sa, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ con diều. Trường Khanh tiến lên trước một chút, chỉ gặp nữ nhân kia bộ mặt tựa hồ là bị nước thép đổ bê tông qua, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt, chỉ có thể nhìn thấy đã bị ăn mòn có chút rách nát đang kề sát tại khuôn mặt của nàng, đem nàng từ cái trán đến hai mắt, mai cho đến gương mặt, tất cả đều bao trùm đứng lên. Chỉ có lộ ở bên ngoài há miệng, môi hồng răng trắng, có thể nhìn ra nàng ngũ quan mười phần đẹp đẽ. Nàng áo rách quần manh, chỉ có một đầu tuyết trắng tơ bạc tóc dài rủ xuống, che khuất thần bí. Không ngừng có máu tươi chính thuận trên người nàng xuyên qua sợi tơ từ từ rót vào nàng dưới chân trong huyết trì máu tươi đã nhiều đến không có qua bắp chân. Quỷ dị nhất chính là nữ nhân trên thân vậy mà không nhìn thấy bất kỳ vết thương, những cái kia bị sợi tơ xuyên qua địa phương, vẹn vẹn chỉ là bị xuyên qua một cái hố, những địa phương khác tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng chân chùi ở bên ngoài làn da tất cả đều nở nang tinh tế tỉ mỉ, trắng như mơ đông, thổi qua liền phá. Nữ nhân thân cao cực cao, thế giới này Trường Khanh hay là cái 16-17 thiếu niên, đoán chừng đại khái thân cao 1m75 tả hữu. Lạc Hồng Nhan so với chính mình hơi thấp một chút xíu, đã coi như là tương đối cao nữ sinh, mà nữ nhân này so thế giới này chính mình còn cao hơn nửa cái đầu, đoán chừng phải có 1m8. Nữ nhân dáng người cũng là cực độ hoàn mỹ. Cho dù lúc này đang bị vô số sợi tơ quỷ dị xuyên thấu trong đó, lại như cũ có thể khiến người ta miên man bất định. Tại cái này bách hoa động bên trong khắp nơi đều có xinh đẹp phong tao nữ yêu, nhưng Trường Khanh còn không có thấy một người dáng người có thể hoàn mỹ như vậy. Thật giống như xinh đẹp ma quỷ xuất hiện ở thế gian, thân thể mỗi một bộ phận đều đến nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít tình trạng. Nếu để cho Trường Khanh để hình dung nữ nhân này, hắn cảm thấy đơn giản không giống trong hiện thực tồn tại, càng giống là họa sĩ cuối cùng tưởng tượng, còn phải cân nhắc mới có thể vẽ ra tới tỷ lệ, bởi vì khoa trương đến sai lệch. Bất quá hắn biết, không có khả năng bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, chỉ sợ nàng chính là mình muốn tìm vị kia huyết pháp tu sĩ. Ngươi không sao chứ, bên trong thế nào? Ngoài động, truyền đến Lạc Hồng Nhan hơi có chút thanh âm lo lắng. Ngươi vào đi, ta tìm được. Tìm tới cái gì? Trường Khanh vừa dứt lời, Lạc Hồng Nhan liền đã chui đi vào, mấy bước chạy đến bên cạnh hắn. Nàng còn chưa dứt lời, liền đã đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn trước mắt nữ nhân, nói không ra lời. Trường Khanh hơi có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Lạc Hồng Nhan, chỉ gặp nàng lại có chút run rẩy, bận điệu đè xuống bờ vai của nàng. Ngươi không sao chứ, thế nào? Lạc Hồng Nhan thật vất vả đã ngừng lại run rẩy, đưa tay chỉ hướng nữ nhân trước mắt, tôn giả, sẽ không sai, là tôn giả. Trường Khanh có chút không hiểu, tôn giả là cái gì? Ngươi không biết, ngươi khiếu huyệt đến cùng là ai giúp ngươi mở ra? Tại sao ta cảm giác ngươi đối với tu hành chi thức rốt đặc cắn mai? Ta chỉ biết là tu sĩ phân bỗng nhiên, sát na, khoảnh khắc, chuyển tuấn, tu du năm đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại phân làm vừa đến tiểu chuyển, chưa nghe nói qua còn có cái gì tôn giả. Trường Khanh thực sự nói thật, hắn với cái thế giới này tu hành chi thức đều là trải qua mấy đời tìm tòi cùng từ trong miệng người khác tin đồn, liều chấp vá đụng tổng kết ra. Phàm nhân tu sĩ đỉnh điểm là tu du cảnh giới, nhưng tu du phía trên còn có thiên thu, biện cô, thiên hoàng, ba đại cảnh giới. Liền xem như tu du cảnh giới cường giả, cũng là phàm nhân mà thôi, chỉ có đến thiên thu cảnh giới mới có thể xưng là tôn giả. Minh bạch, chính là so tu du còn lợi hại hơn lạc. Trường Khanh đối với thế giới này người tu hành không tồn tại bất luận cái gì kính lọc, hắn thấy tu sĩ lợi hại đến mức nào cũng bất quá là một chút có vĩ lực người bình thường mà thôi, không có gì thật là kỳ quái. Cho nên nói chỉ là so tu du lớp 10 cái cảnh giới, vì cái gì còn muốn gọi là tôn giả? Thiên thu cùng tu du có cái gì khác biệt về bản chất ta? Lạc Hồng Nhan lắc đầu. Ta không rõ ràng, ta chỉ biết là truyền thuyết tôn giả đoạt thiên địa tạo hóa, có được người phàm không thể địch nổi vĩ lực, tại tôn giả cấp bậc chiến đấu trước mặt, tu sĩ số lượng đã không có ý nghĩa, liền xem như tu sĩ, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Trương Khanh khịt mũi coi thường. Cho nên, trước mắt vị này làm sao bị sâu kiến nuốt, a đối với, Liễu Lộ còn không phải tu du, mới là cái truyền tuấn, còn không bằng sâu kiến. Làm cản. Đột nhiên, bên hai truyền tới một uy nghiêm giọng nữ. Trong nháy mắt, hai người như rơi vào hầm băng. Thanh âm này mang theo vô biên uy nghi, phản phất không phải từ lỗ tai truyền đến, mà là trực tiếp từ hai người tim phổi bên trong chấn động mà ra, truyền vào não hải, liền ngay cả Trương Khanh cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Từ đâu tới tiểu Hoa Nhi, cũng dám vọng nghị bản tôn. Giọng của nữ nhân mang theo lạnh thấu xương lạnh ý, để Trương Khanh chân chính cảm thấy không rét mà run. Nếu như nói tứ đại hộ pháp bên trong cái kia lãnh mai chỉ là bề ngoài thanh lãnh, vậy cái này nữ nhân làm lạnh là xuyên vào cốt thủy, dù cho bị tinh thần sa sút vây ở đó bên trong, vẫn như cũ cao ngạo không gì sánh được, thanh âm như là vạn niên hàn băng. Kết hợp nữ nhân bề ngoài, dùng lãnh diễm hai chữ hình dung nàng, thích hợp nhất. Quỳ xuống. Nữ nhân vẹn vẹn hai chữ, Lạc Hồng Nhan thân thể đã sủi lơ trên mặt đất. Trương Khanh cứ việc cực lực tại kiên trì, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đứng thẳng, nữ nhân mang cho hắn uy áp không gì sánh được to lớn, là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Dù cho trước đó hắn lại không rõ ràng tôn giả cường đại, lúc này cũng rốt cuộc không còn dám kinh thường. Tối thiểu loại này như là thực chất uy áp, hắn chưa bao giờ tại tứ đại hộ pháp hoặc là Liễu Lộ trên thân cảm nhận được qua. Mà một cái bị vây chết tại trong huyết chỉ không biết bao nhiêu năm tôn giả, lại cho hắn loại cảm giác này. Nữ nhân mặc dù không có hai mắt, nhưng nàng tựa hồ có thể cảm ứng được hết thảy xung quanh, gặp Trương Khanh không có quỳ xuống, nữ nhân cũng có chút cảm thấy hứng thú đạo. Ngay cả bên cạnh ngươi cái này khoảnh khắc cảnh giới nữ hoa hoa đều quỳ xuống, ngươi một cái nho nhỏ bỗng nhiên cảnh giới còn có thể đứng ở chỗ này, có chút ý tứ, xem ra là cái ý chí siêu của người. Hai người các ngươi là nhân tộc, cũng không phải là những cái kia yêu tà, sao có thể tìm tới nơi này? Trương Khanh đỡ dậy Lạc Hồng Nhan, xoa xoa nàng đầu gối cọ bên trên máu tươi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nữ nhân, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Ngươi lời đầu tiên báo ra môn, chúng ta bàn lại. Nữ nhân cũng không buồn bực, tựa hồ nàng cho lúc trước hai người uy áp vẹn vẹn chỉ là một cái thăm dò, dưới mắt nàng đối với hai người càng nhiều hơn chính là hứng thú. Bản tôn tên là Đăng Cơ, tôn hiệu bờ bên kia, Thiên Thu tôn giả. Các ngươi có thể xưng hô ta là bờ bên kia tà tôn. Chương 29 bảo hộ lột ra, chương 29 bảo hộ lột ra lệnh Vũ Trường Khanh, sú hốt nhị chuyển. Văn bối Lạc Hồng Nhan, khoảnh khắc tứ chuyển tu vi, gặp qua bờ bên kia tôn giả tiền bối. So với Trường Khanh tùy ý, Lạc Hồng Nhan thì phải tôn kính rất nhiều. Mặc dù đã không giống bắt đầu thấy đến tôn giả lúc như vậy giật mình, nhưng là đối mặt loại cấp bậc này tồn tại Trường Khanh hay là nhìn ra được nàng vô cùng kính sợ, cũng rất cẩn thận. Lúc đầu nàng cũng suy đoán ra cái kia huyết pháp tu sĩ nhất định là tu du trở lên thực lực, chỉ là chính mắt thấy trong truyền thuyết tôn giả, rung động hay là tại khó tránh khỏi. Mặc dù là cái gặp rủi do tà tôn, bởi vì bộ mặt bị nước thép đúc kim loại qua, lại bị những sợi tơ kia đâm xuyên, Đan Cơ không có cách nào làm ra bất kỳ động tác gì cùng biểu lộ, thế là đáp lại nói: "Hai người các ngươi tiểu A Nhi là như thế nào tới chỗ này?" Hai người chúng ta vâng, Lạc Hồng Nhan đang muốn nói, Trường Khanh lại vô bờ vai của nàng, đánh gãy nàng, ngược lại mở miệng nói: "Tiền bối không bằng trước tiên nói một chút, vì sao biên soạn ra một cái giả đổi hồn đoạt xá chi pháp, nhưng làm Liễu Lộ lừa gạt thật đáng a." Nghe Trường Khanh lời nói, Đan Cơ cười to lên: "Phải không, trước đó không lâu tiểu xà kia lúc đến, bản tôn liền phát hiện nàng thần hồn không chừng, tinh thần phiêu hốt, gần như điên, xem ra ở trong đó có hai người các ngươi công lao, chẳng phải là chính hợp tiền bối ý?" Đáng tiếc Đan Cơ không có cách nào bày ra bất kỳ biểu lộ gì, không phải vậy hai người tất nhiên sẽ như là hai cái lao hổ ly một dạng nhìn nhau cười một tiếng. Cái kia cực khổ cái gì đổi hồn đoạt xá chi pháp đúng là bản tôn biên đi ra cuống tiểu xà kia, không có gì lý do. Bản tôn cũng rõ ràng, nhất định bị giam ở chỗ này rất nhiều năm, liền lấy nàng tìm xem việc vui thôi. Mỗi khi nàng đối với phía trên kia chữ viết bất lực, lại muốn tin tưởng lại không dám tin tưởng, đau khổ ép hỏi bản tôn nhưng lại cầu mà không có kết quả lúc, bản tôn đã cảm thấy mười phần thú vị. Trương Khanh ở trong lòng khảo lượng một phen, cảm thấy Đan Cơ lời nói thật giả nửa nọ nửa kia. Có lẽ cái kia đổi hồn đoạt xá chi pháp đúng là giả, nhưng nàng đường đường tôn giả, không đến mức cấp thấp như vậy thú vị. Càng lớn khả năng là vì từ Liễu Lộ trong tay giữ được tính mạng đi, dù sao đổi hồn đoạt xá phương pháp là nàng cho Liễu Lộ, Liễu Lộ sẽ không dễ dàng giết nàng. Trương Khanh sở dĩ thay thế Lạc Hồng Nhan đi cùng Đan Cơ đàm phán, là hắn lo lắng Lạc Hồng Nhan quá mức đàng hoàng trả lời, để đàm phán quyền chủ động hoàn toàn đã rơi vào Đan Cơ trong tay. Thế là hắn tiếp tục đặt câu hỏi: "Không biết tiền bối có biết hay không bên ngoài viên kia quái dị xà đoàn là cái gì? Ngươi nói viên kia linh vôi a?" Đan Cơ trong giọng nói mang theo khinh thường: "Tiểu xà kia đã sớm điên rồi, mưu toan nghịch thiên cải mệnh, sửa huyết mạch của mình, muốn lợi dụng huyết pháp cho mình sáng tạo ra một bộ thân thể mới. Quả thực là cho cười, bằng nàng huyết pháp tạo nghệ, chỉ có thể sáng tạo ra một cái người không ra người, quỷ không ra quỷ linh vôi. Cái kia linh vôi mỗi ngày không ngừng sinh sản, nhưng sinh hạ cũng đều là trời chỗ không dung dị loại, đoán chừng không có một cái thành công đi." Trương Khanh hồi tưởng lại mới vào nhập trong huyệt động nhìn thấy từ cái kia xà đoàn bên trong đạn sinh ra của rốn, cùng trong đó kia không người không rắn tự anh, trong lòng hiểu rõ. Bất quá Liễu Lộ nếu như không tá trợ bất luận cái gì ngự linh, dựa vào mình, cũng tạo không ra viên kia linh vôi đi. Đan Cơ cũng không che giấu, không sai, lúc trước nàng cướp đi bản tôn trên thân một viên huyết ma linh, nàng chính là lợi dụng huyết ma linh, cùng bản tôn huyết đủ, mới tạo ra được viên kia linh vôi. Trong lòng phỏng đoán tìm được chứng minh, Trương Khanh yên lòng. Cho đến tận này cũng rất thuận lợi, Liễu Lộ có thể phục sinh quả nhiên là dựa vào huyết ma linh, đổi hồn đoạt xá chi pháp xuất từ đan cơ lại là nàng hư cấu đi ra, đan cơ thực lực cường đại, có thể lợi dụng. Hết thảy đều cùng mình suy đoán nhất trí. Hiện tại hắn muốn làm chính là lợi dụng đan cơ, đạt được phản chế huyết ma linh phương pháp. Xin hỏi tiền bối, có thể cáo chi chúng ta như thế nào khắc chế huyết ma linh?
A, xem ra các ngươi đã có đối phó Liễu Lộ biện pháp, chỉ là lo lắng nàng huyết ma linh.
Đan cơ cười ha ha, muốn đối phó Liễu Lộ kỳ thật không cần phiền toái như vậy, chỉ cần các ngươi đem bản tôn phong xuất, bản tôn nghiền chết nàng liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản, đến lúc đó bản tôn mang các ngươi cùng rời đi nơi này, như thế nào?
Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan liếc nhau, nhao nhao hướng đối phương lắc đầu. Nếu như nói Liễu Lộ mức độ nguy hiểm là ác lang, đan cơ đơn giản chính là bạo long. Ba người đều là người thông minh, Lạc Hồng Nhan mặc dù thiện lương ngay thẳng, nhưng tư duy nhạy cảm.
Trường Khanh âm trầm xấu bụng, tâm tư kín đáo. Đan cơ càng là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, người giả thành tinh. Cho nên mấy người ngầm hiểu lẫn nhau đều không nhắc tới song phương mục đích, bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng, đối phương cũng muốn từ Bách Hoa động bên trong chạy đi. Hiện tại song phương yêu cầu đều bày tại trên mặt nổi, Trường Khanh hai người chính mình liền có biện pháp đối phó Liễu Lộ, vì giảm xuống phong hiểm, chỉ cần từ đan cơ nơi này đạt được phản chế huyết ma linh biện pháp. Mà đan cơ yêu cầu thì là muốn hai người thả chính mình, tương ứng, nàng cũng sẽ diệt trừ Liễu Lộ, mang hai người rời đi. Nghe là cái một lần là xong mê người điều kiện, nhưng cái này không khác là tại bảo hộ lộ ra. Lại không thả ra nàng có phải hay không một chuyện dễ dàng, có cần hay không bỏ ra cái giá gì, chủ yếu là thả nàng đằng sau đâu. Trước đó Lạc Hồng Nhan cũng đã nói, huyết pháp tu sĩ, nhất định là tà đạo. Đan cơ trên tay khẳng định cũng lây dính vô số máu tươi, lưng đeo đến không hết nhân mạng. Người như vậy làm sao có thể trông cậy vào nàng giữ lời hứa, Liễu Lộ đối với nàng mà nói đều là con kiến, vậy mình và Lạc Hồng Nhan chẳng phải là ngay cả con kiến cũng không bằng. Nói một cách khác, chỉ có đan cơ bị giam ở chỗ này lúc, bọn hắn mới có cùng nàng tư cách đàm phán, một khi nàng khôi phục tự do, cuộc giao dịch này đem bởi vì song phương to lớn thực lực sai biệt mà trực tiếp sập bàn. Tiền bối ngài nói đùa, nếu là ngài trùng hoạch tự do, vậy nhưng thật sự là hổ nhập thâm sơn, rồng về biển lớn, bọn tiểu bối cùng ngài một điểm nho nhỏ ước định, chỉ sợ ngài cũng dễ dàng quên nữa nha, không bằng chúng ta thay cái phương thức hợp tác. Đan cơ đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là mình rất khôn khéo? Ta tung hoành thế gian mấy trăm năm, có nhiều thời gian cùng thủ đoạn, ngươi cho rằng ta bây giờ bị vây ở chỗ này, bắt ngươi không có biện pháp gì, ngươi liền có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng? Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ Liễu Lộ có thể có bao nhiêu năm tuổi thọ, nàng có thể quan ta bao lâu? Coi như ngươi không giúp ta, ta sớm muộn cũng sẽ ra ngoài, đợi cho khi đó, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thủ đoạn thuận huyết mạch của ngươi tìm tới ngươi, ta trước hết giết tiểu nữ hoa này, lại giết ngươi. Nếu là ngươi gặp may mắn, khi đó ngươi đã chết, ta liền giết ngươi cả nhà, giết ngươi thân hữu, giết ngươi hậu thế, giết ngươi thân hữu hậu thế, một tên cũng không để lại. Thả ta đi ra, ta lòng từ bi, còn có thể mang ngươi cùng một chỗ chạy ra nơi này. Nếu là không thả ta đi ra, ngươi liền nhất định phải chết. Dù cho ngươi chạy đi cũng giống như vậy, minh bạch chưa? Nàng chữ chữ lộ ra cảm giác các bách, nàng muốn cho rằng Trường Khanh sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra, hoặc là dáng chống đỡ lấy mặt mũi, ngược lại huyền chuyển thương lượng với chính mình, muốn một cái hứa hẹn. Có thể Trường Khanh cũng không có để ý tới nàng, mà là mang theo Lạc Hồng Nhan xoay người rời đi.
Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt.
Sau lưng chuyển đến đan cơ thanh âm, Lạc Hồng Nhan cũng là lôi kéo Trường Khanh ống tay áo. Tôn giả thủ đoạn vượt qua thường nhân tưởng tượng, không chỉ là trên miệng uy hiếp, chúng ta không còn suy tính một chút à?
Trường Khanh nghe xong dừng bước lại,
muốn ra ngoài. Tiền bối cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Chương 30 cùng nhau đối phó, chương 30 cùng nhau đối phó, nhất định phải tại cầm tới Bách Hoa lệnh sau, trước tiên đem bên cạnh ta nữ nhân này đưa ra ngoài, ta mới có thể thả tiền bối đi ra. Vì thế, tiền bối cần nói cho ta biết trước khắc chế huyết ma linh biện pháp, giúp ta đạt được Bách Hoa lệnh, chờ ta đạt được Bách Hoa lệnh, đem nàng đưa tiến đằng sau, ta nhất định sẽ thả ngươi ra ngoài. Đan cơ tựa hồ là không nghĩ tới Trường Khanh sẽ đưa ra loại điều kiện này, nhưng vẫn là lập tức nói ra.
Coi như vậy, bản tôn như thế nào tin tưởng ngươi tại cầm tới Bách Hoa lệnh đằng sau, quay đầu sẽ còn thả ta đi ra?
Trường Khanh mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói: "Ta nghe nói có một loại ngự linh có ép buộc người nhất định phải tuân thủ lời thề công hiệu, đối với phàm nhân mà nói rất chân quý, nhưng là đối với tôn giả tới nói, hẳn là không, cái gì hiếm lạ à, tiền bối có thể đối với ta sử dụng. Nếu là tiền bối không có loại này ngự linh, cũng không quan hệ, ngươi cũng có thể cho ta ăn vào cái gì độc dược mãn tính, nếu là ta không thả ngươi đi ra, ngươi đều có thể không cho ta giải dược, để cho ta chết."
Đan cơ trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Bản tôn xác thực có dạng này ngự linh, tên là huyết thể linh, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng hồn thể linh." Đây là huyết pháp linh một loại, lập thể người nhất định phải là huyết pháp tu sĩ mới có thể phát huy tác dụng. Nếu là ngươi muốn cùng bản tôn đạt thành hợp tác, nhất định phải theo bản tôn tu luyện huyết pháp, sau đó sử dụng huyết thể linh, bản tôn mới có thể tin tưởng ngươi.
Trường Khanh không chút do dự trả lời.
Không có vấn đề, ngươi nói trước đi, nói cái này huyết thể linh có cái gì công hiệu.
Một bên Lạc Hồng Nhan đã hoàn toàn ngốc trệ. Hai người này vừa mới còn một bộ không thể đồng ý dáng vẻ, này làm sao trong nháy mắt lại đạt thành nhất trí? Mà lại Trường Khanh vừa mới nói cái gì?
Trước đưa chính mình ra ngoài, lại thả đan cơ đi ra.
Ngươi có phải hay không điên rồi, ta cùng ngươi rất quen a.
Tại sao phải vì ta làm đến mức này?
Nhưng câu nói này là Hồng Nhan chỉ là ở trong lòng lặp lại nhiều lần, cũng không có nói ra đến.
Nàng không phải đầu óc không dùng được đồ đần, dù cho trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng sợ đây đều là Trường Khanh kế hoạch một bộ phận, lo lắng hỏng Trường Khanh sự tình, cho nên không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm.
Nàng chỉ là lôi kéo Trường Khanh ống tay áo, Trường Khanh nhìn qua, Lạc Hồng Nhan liền dùng sức lắc đầu.
Trường Khanh lại không nói cái gì, hoàn toàn như trước đây mỉm cười vớt vớt Lạc Hồng Nhan tóc. Yên tâm, ta nói qua sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi đến thật đó a? Lạc Hồng Nhan chấn động trong lòng, muốn lớn tiếng chất vấn Trường Khanh, nhưng lại sợ quấy nhiễu được kế hoạch của hắn, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng dò hỏi. Cái gì thật hay giả, nói bảo hộ ngươi chính là sẽ bảo hộ ngươi a? Hắn hướng về phía đan cơ vị trí chép miệng. Ta đều nói như vậy, còn có thể là giả? Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Lạc Hồng Nhan gấp quả muốn dậm chân, bèo nước gặp nhau, hai ta bất quá là trùng hợp cùng nhau gặp rủi ro, kết bạn chung độ nạn quan mà thôi, ngươi cái này móc tim móc phổi, ta làm sao tiếp nhận, ngươi liền không thể trực tiếp ngươi chớ để ý, trong lòng ta có bài. Nàng còn chưa nói xong, Trường Khanh liền đánh gãy nàng. Lạc Hồng Nhan đã hoàn toàn không lời có thể nói. Người này sinh ra dung mạo xấu bụng tướng mạo, âm trầm, làm sao ngược lại dễ dàng như vậy trầm luân tại tình yêu nam nữ? Cũng không nhất định, vạn nhất hắn chỉ là xuất phát từ hảo tâm đâu, ta có phải hay không quá trông mặt mà bắt hình dong? Lạc Hồng Nhan chính suy nghĩ miên man, đan cơ mở miệng lần nữa. Cái này huyết thể linh một khi sử dụng, nếu là có chỗ vi phạm thì sẽ khoảnh khắc ở giữa hóa thành huyết thủy mà chết, ngươi có thể nghĩ tốt, đừng nghĩ lấy tùy tiện lừa gạt bản tôn, đến lúc đó còn không công lãng phí bản tôn một cái chân quý ngự linh. Không được, đây cũng quá nguy hiểm. Không đợi Trường Khanh trả lời, Lạc Hồng Nhan liền nói, cho dù là hồn thể linh, như có vi phạm, cũng chỉ là hồn phách chấn động, thiếu huyết tu vi bị hao tổn, dù gì cũng chính là hồn phách bị hao tổn, trở nên ngu dại. Ngươi cái này huyết thể linh phản vệ cũng quá nặng, trực tiếp đòi người chết không toàn thây. Không có việc gì. Trường Khanh lại vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Ta tùy thời nguyện ý lập xuống lời thề, để tiền bối đối với ta dùng huyết thể linh. Đan cơ gặp Trường Khanh kiên quyết như thế, cười ha ha. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi hay là cái tình trùng, rất tốt, nhập ta tà đạo chính là muốn làm người có tính tình, tùy ý thoải mái, bản tôn đáp ứng ngươi, liền để ngươi trước đưa tiểu nữ hoa này ra ngoài. Lạc Hồng Nhan vội la lên. Chờ chút, ngươi nói nhập tà đạo. Có ý tứ gì? Đan cơ ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiểu nữ hoa, ngươi là nghe không hiểu à? Huyết thể linh chỉ có thể đối với huyết pháp tu sĩ sử dụng, hắn nhất định phải theo bản tôn tu hành huyết pháp. Ngươi cảm thấy tu hành huyết pháp công pháp, không phải tà đạo là cái gì? Không được. Lạc Hồng Nhan quay đầu đối với Trường Khanh rất nghiêm túc nói ra. Liền xem như trước tiên đem ta đưa ra ngoài, ta đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là tu hành huyết pháp, đại giới này quá lớn. Ngươi biết huyết pháp tu sĩ là dạng gì tồn tại a? Bắt đầu thấy ngươi lúc, ta nhìn ngươi quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, liền biết ngươi khẳng định cũng là gia tộc tu chân xuất thân. Chính đạo gia tộc xuất thân tà đạo, ngươi biết đều là kết cục gì sao? Coi như ngươi thật chạy ra ngoài, ngươi nửa đời sau cũng thế đi. Tất cả tà đạo công pháp đều có một cái đặc điểm, một khi tu luyện, liền khó mà dứt bỏ, sẽ có khắc chế không được dục vọng sinh sôi, không phải ngươi nói không luyện thành có thể nhịn được không luyện. Ngươi cùng Liễu Lộ tu hành tà công, khẳng định cũng có tác dụng phụ đi, nhưng nhiều lắm thì cần song tu, thải bổ, ngươi tìm thích hợp bạn lữ còn có thể giải quyết. Nhưng nếu là tu hành huyết pháp, ngươi sớm muộn cũng sẽ triệt để nhập ma, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Lạc Hồng Nhan phi thường cấp bách, nàng cũng cảm nhận được Trường Khanh quyết tâm, biết tiểu tử này trục rất, chính mình rất khó khuyên nhủ. Nàng chưa kịp nói xong, đang cơ lại tại một bên phát ra cùng tiếu. Ha 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 ha, tiểu nữ hoa này nói một điểm không sai. Bất quá tiểu tử, bản tôn quan sát ngươi cái này xú hốt nhị chuyển hay là ngày kia tu hành mà thành, như vậy kém thiên tư, đi chính đủ, chỉ sợ đời này cũng khó khăn có thành tựu. Còn không bằng theo bản tọa nhập ma, đi tà đạo, bảo đảm tu vi ngươi tiến triển cực nhanh, xa không phải người trong chính đạo nhưng so sánh. Trường Khanh tự nhiên biết, Lạc Hồng Nhan là vì chính mình tốt, đang cơ khẳng định là tại mê hoặc chính mình. Nàng thực lực như vậy tôn giả, mặc kệ có dạng gì mưu đồ, thả đi một cái Lạc Hồng Nhan đối với nàng mà nói đều không quan hệ đau khổ, chỉ cần có thể dùng huyết thể linh khống chế chính mình, cam đoan chính mình nhất định sẽ thả nàng ra ngoài, nàng liền hài lòng. Cho nên nàng nhất định là hy vọng chính mình tu hành huyết pháp, về phần đối với mình có thể tạo thành dạng gì hậu quả, nàng mới sẽ không quản. Nhưng Trường Khanh lúc đầu ý nghĩ cũng là muốn cùng đan cơ học tập huyết pháp. Nếu muốn khắc chế Liễu Lộ trên người huyết ma linh, cái kia tu hành huyết pháp khẳng định là có lợi. Huống hồ trong lòng hắn đã sớm đem đan cơ trở thành một địch nhân khác. Muốn khắc chế huyết ma linh, liền quấn không ra đan cơ trở ngại này, vậy thì cùng Liễu Lộ cùng nhau đối phó đi. Mặc dù hắn đáp ứng đan cơ sẽ đem nàng phong xuất, nhưng hắn cũng không có nói mình sẽ không muốn biện pháp lại đem đan cơ phong ấn. Liễu Lộ cùng đan cơ so ra đều là tồn tại như sâu kiến, lại có thể phong ấn đan cơ, chỉ cần mình nắm giữ đồng dạng biện pháp, muốn đối phó đan cơ cũng chưa hẳn không thể. Hắn cũng không tin, dựa vào trùng sinh năng lực, mỗi một thế đều tại đan cơ bên người học tập huyết pháp, dần dà còn có thể tìm hiểu không ra phong ấn biện pháp của nàng. Chương 31 sư tôn, chương 31 sư tôn, về phần Lạc Hồng Nhan nói tu hành huyết pháp hậu quả, hắn không quan tâm. Nếu là không trốn thoát được, nói cái gì nửa đời sau đều là lời nói suông. Còn nữa, hắn cũng không có đem cái này thế giới xem như muốn cả một đời sinh hoạt thế giới. Thế giới này chỉ là trị liệu chính mình trong hiện thực ung thư não công cụ thôi. Chỉ cần có thể tăng cao tu vi, còn hắn là cái gì chính đạo tà đạo. Ta nguyện ý đi theo sư tôn tu hành huyết pháp, một khi có sở thành, lập tức dùng huyết thể linh phát thệ. Trường Khanh nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Rất tốt, rất tốt. Đan cơ hài lòng nói. Một bên Lạc Hồng Nhan còn muốn lại quên, Trường Khanh lại quay đầu lại hướng nàng lắc đầu. Lạc Hồng Nhan bất đắc dĩ, kỳ thật nàng cũng rõ ràng, dưới mắt đây là nhất điều hòa một cái biện pháp, đan cơ giúp hai người giải quyết hết Liễu Lộ huyết ma linh, hai người cầm tới bách hoa lệnh đằng sau thả đan cơ đi ra. Cái này tương đương với đem hai người tính mệnh cược tại đan cơ có thể hay không trở mặt không quen biết phía trên. Đã ngươi đã nhập môn hạ của ta, bản tôn mật bất truyền ra ngoài công pháp tự nhiên chỉ có thể dạy cho ngươi một người, để cho ngươi bên người tiểu nữ hoa này sớm làm rời đi đi. Đan Cơ nói đi, Trường Khanh đứng dậy, kéo Lạc Hồng Nhan, hướng ngoài động đi đến. Người thật nghĩ kỹ. Kỳ thật chúng ta còn có biện pháp khác, không nhất định phải dạng này trên đường đi, Lạc Hồng Nhan hay là không cam lòng quên đủ. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần nhiều lời, ta theo Đan Cơ tu hành huyết pháp đằng sau, tự nhiên là có thể được đến phá giải huyết ma linh phương pháp. Đến lúc đó, giết chết Liễu Lộ, chúng ta liền có thể đi ra, đây là biện pháp tốt nhất. Có thể bạn nhất Đan Cơ sau khi đi ra, khôi phục thực lực, gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Trường Khanh trầm mặc, không có trả lời, mãi cho đến hai người đi tới Liễu Lộ động phủ cửa ra vào, hắn mới mở miệng. Người trước không nên gấp, đến lúc đó ta tự có biện pháp thoát thân. Lạc Hồng Nhan gật gật đầu, hắn liền không nói thêm lời, quay người đi vào hang động trong bóng tối. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Liễu Lộ ba ngày sau đó sẽ trở về tiếp tục bế quan ba ngày, sau đó lần nữa rời đi, lặp đi lặp lại ba lần. Đan Cơ trong miệng tự lẩm bẩm. 9 ngày thời gian hẳn là đầy đủ ngươi nhập môn. Trong huyết chỉ, Trường Khanh trần trụi ngồi xếp bằng, tùy ý trong ao Đan Cơ máu tươi thấm nhuận toàn thân của hắn. Sư tôn, đệ tử nghe nói người tu hành chỉ có thể chuyên tu một môn công pháp, không thể đồng thời tu hành nhiều môn công pháp, ta trước đó. Đừng nóng đội, bản tôn cảm ứng được trong cơ thể ngươi còn có một cố khác tu vi khí tức, hẳn là ngươi cùng Liễu Lộ con tiểu xà kia tu hành độc pháp đi. Bình thường muốn mặt khác tu hành những công pháp khác, cần dùng địch hồn linh trước xóa đi một thân khiếu huyệt, bắt đầu lại từ đầu, nếu không khác biệt công pháp rất dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau, để người tu hành tẩu hỏa nhập ma. Bất quá tu vi ngươi thực sự thấp, chỉ có số hốt nhị chuyển, những này ảnh hưởng cũng có thể không đáng kể, dù sao địch hồn linh hay là rất chân quý. Trường Khanh trong lòng đơn sáng, chính mình lúc đầu tu hành độc pháp đối với huyết pháp tu hành nhất định là có ảnh hưởng, có thể sử dụng địch hồn linh xóa đi tự nhiên tốt nhất, nhưng là rất rõ ràng Đan Cơ không muốn cho mình dùng, chuẩn bị để hắn chấp nhận một chút. Trước cho bản tôn nhìn xem ngươi bản mệnh linh là cái gì, có thích hợp hay không tu hành huyết pháp. Trường Khanh không rõ ràng cái gì gọi là bản mệnh linh, nhưng là nếu hắn chỉ có một viên cốt thứ linh, hẳn là hắn bản mệnh linh, thế là đem trong khiếu huyệt cốt thứ linh lấy ra, phóng tới Đan Cơ trước mặt. A, đúng là cốt thứ linh, xem ra ngươi thật đúng là cùng bản tôn hữu duyên. Cái này cốt thứ linh, có cái gì đặc thù sao? Trường Khanh hơi nghi hoặc một chút, Đan Cơ liền giải thích nói: "Thiên tư cực danh người, sẽ ở mở ra khiếu huyệt lúc, thể nội tạo ra một viên bẩm sinh ngự linh, xưng là bản mệnh linh. Viên này ngự linh không chiếm dụng tu sĩ bất luận cái gì khiếu huyệt, lại có thể theo tu sĩ tu vi đề cao không ngừng tiến hóa, đại đa số thiên kiêu tu hành công pháp cùng thu thập ngự linh, đều sẽ vây quanh chính mình bản mệnh linh triển khai. Tỷ như một người bản mệnh linh là lôi pháp linh, vậy người này liền cực thích hợp tu hành lôi pháp. Nhưng đại đa số thiên tư thường thường người, khai khiếu mới bắt đầu cũng sẽ không tại thể nội tạo ra bản mệnh linh, mà là sơ khai khiếu huyệt sẽ từ tu sĩ trong thiên địa chung quanh tu nạp đến một viên nhất phù hợp tu sĩ thể chất ngự linh tự hành luyện hóa, viên này cái thứ nhất luyện hóa ngự linh chính là hắn bản mệnh linh. Dạng này bản mệnh linh mặc dù không có những thiên kiêu kêu bẩm sinh bản mệnh linh không ngừng tiến hóa ưu thế, cùng về sau luyện hóa ngự linh một dạng cũng cần chiếm dụng tu sĩ khiếu huyệt, nhưng nó cũng có thể mặt bên nhìn ra tu sĩ thích hợp nhất tu hành công pháp thuộc loại. Đan Cơ hơi có chút cảm khái nói, trong cơ thể ngươi viên này cốt thứ linh chính là một quả huyết pháp linh, hẳn là bản tôn lúc trước bị trọng thương đằng sau tản mát tại trong phương thiên địa này một chút cấp thấp ngự linh, năm này tháng nọ đã thành vô chủ chi linh, tại ngươi khai khiếu mới bắt đầu bị ngươi thu nạp vào trong khiếu huyệt, thành ngươi bản mệnh linh. Xem ra ngươi là trời sinh đi tà đạo vật liệu, thiên tư thấp kém nhưng lại dã tâm bừng bừng, âm hiểm giảo hoạt nhưng cũng cương nghị quả quyết, hay là bản mệnh huyết pháp linh thích hợp tu hành huyết pháp. Trường Khanh không biết Đan Cơ nói thật hay giả, nhưng tối thiểu Đan Cơ khi biết chính mình bản mệnh linh là cốt thứ linh đằng sau, tựa hồ lòng tin tăng nhiều. Đồ nhi, tĩnh tâm ngưng thần, bản tôn cái này chuyển cho người công pháp. Công pháp này tên là Huyết Hải Bị Ngạn. Trường Khanh quanh chân ngồi tại Liễu Lộ đan thất bên trong, trên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết khí. Hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, song đồng huyết sắc dần dần tan đi, lắc đầu, thở dài. Không có huyết khí tầm bổ, tu hành tốc độ thực sự quá chậm rãi. Tại cùng Đan Cơ tu hành 3 ngày sau đó, hắn liền vội vàng chạy về đan thất. Liễu Lộ cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, vẫn như cũ điên điên khủng khủng dáng vẻ, chỉ là trở về đan thất một chuyến, liền lại chạy tới trong động phủ bế quan. Hắn liền lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, tại đan thất nội tu đi Đan Cơ dạy cho hắn Huyết Hải Bị Ngạn công pháp. Không thể không nói, Huyết Hải Bị Ngạn bộ công pháp này phi thường bá đạo cường thế, cùng Liễu Lộ dạy cho hắn tình duyên hoàn toàn khác biệt. Mà lại không biết có phải hay không là tại trong huyết trì tu luyện, đạt được Đan Cơ huyết khí tẩm bổ nguyên nhân, tu hành tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày, tu vi của hắn lại từ số hốt nhị chuyển, tăng lên tới số hốt cửu chuyển. Quả thực là tốc độ khủng khiếp. Bất quá khoảng cách Đan Cơ nói tới nhập môn, còn kém rất nhiều. Theo Đan Cơ nói tới, tu hành Huyết Hải Bị Ngạn có thể cho tu sĩ chiếu so với thường nhân đa sinh mọc ra 3 khu tạng khí. Thường nhân chỉ có ngũ tạng lục phủ, mà tu hành Huyết Hải Bị Ngạn huyết pháp tu sĩ có được 6 bần 8 phủ. Nhất tạng tên là Nhân Hải, hai phủ tên là Địa Cung, Thiên Phủ. Chỉ có tu luyện ra cái này nhất tạng hai phủ bên trong một trong số đó, mới có thể xem như nhập môn. Cái này nhất tạng hai phủ tương đương với 3 khu khiếu huyệt, nhưng là bọn chúng chân chính chỗ cường đại ở chỗ, cái này 3 cái tạng khí có thể phân biệt gánh chịu 3 viên huyết pháp linh, vô luận cái gì phẩm giai, cho dù là tiên linh đều có thể gánh chịu. Phải biết, liền xem như bình thường nhất hạ phẩm tiên linh, đều cần hơn bạn cái khiếu huyệt mới có thể gánh chịu, những cái kia cao cấp hơn thậm chí cần mấy bạn cái khiếu huyệt mới có thể gánh chịu. Cái này thêm ra tới 3 khu tạng khí có thể gánh chịu 3 viên tùy ý phẩm giai huyết pháp linh, cái kia chẳng phải tương đương với so tu sĩ khác nhiều hơn rất nhiều khiếu huyệt, mà lại theo tu vi đề cao, tiếp xúc đến ngự linh phẩm chất càng ngày càng cao, ưu thế này cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chương 32 sông huyệt, chương 32 sông huyệt, môn công pháp này khuyết điểm duy nhất chính là, tại huyết khí tầm bổ bên dưới, tốc độ tu hành nhanh chóng, một khi không có huyết khí tầm bổ, tốc độ tu hành chậm chạp không nói, thậm chí còn có lùi lại xu thế. Ba ngày qua này, Trường Khanh tại Liễu Lộ Đan thất bên trong tu luyện, đã có loại cảm giác này. Thậm chí hắn còn loáng thoáng thêm ra đến một loại đối với hấp thu máu tươi cùng cấp đoạt sinh mệnh khát vọng. Điều này không khỏi làm hắn có chút lo lắng. Trước đó tu luyện Liễu Lộ dạy cho hắn tình duyên lưu lại tác dụng phụ còn tại, hắn ngẫu nhiên còn sẽ có dục hỏa đốt người cảm giác. Lúc này, chỉ có tiếp tục tu luyện tình duyên mới có thể kiềm chế loại thống khổ này. Mà càng là tiếp tục tu luyện tình duyên, hắn dục hỏa đốt người cảm giác liền đến càng tấp nập. Hắn không chỉ một lần nghe nói qua, bất kỳ tu sĩ nào đều chỉ có thể chuyên tâm tu hành một loại công pháp, một khi đồng thời tu hành những công pháp khác, nhẹ thì ảnh hưởng lẫn nhau, tu vi lùi lại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nhưng hai loại công pháp tựa như là ở trong cơ thể mình ganh đua sắc đẹp hoa tươi, đều tại vô hình bức bách Trường Khanh đi đồng thời tu luyện. Huyết hải bị ngạn như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, vừa dùng cực kỳ nhanh chóng tốc độ tu hành câu dẫn người không ngừng hấp thu huyết khí tu luyện, một mặt chỉ cần không hấp thu huyết khí tu vi liền khó mà tiến thêm, thậm chí chạy ngược lại. Trường Khanh có thể tưởng tượng thời kỳ viễn cổ loạn thế, những cái kia tu hành huyết pháp tà đạo tu sĩ là như thế nào từng bước một đi hướng xa đoạn, biến thành trầm mê giết chóc tu la ác quỷ. Mà tính duyên càng là dùng một loại gần như làm cho người nghiện phương thức, bước bách hắn càng không ngừng tu luyện. Nhưng là tác hạnh, chỉ ít hiện tại hai loại công pháp ở trong cơ thể hắn cũng không có cái gì trực tiếp xung đột. Vậy trước tiên đồng thời tu luyện đi. Trường Khanh nghĩ như vậy. Tu hành huyết hải bị ngạn cuối cùng lại biến thành sát nhân quỷ, tu hành tình duyên cuối cùng lại biến thành dâm ma, cái này hai đều không phải là vật gì tốt. Nhưng bây giờ chính mình một cái đều không bỏ rơi được. Việc cấp bách là như thế nào chạy đi, các loại đi ra lại nghĩ biện pháp, đan cơ không phải đã nói có cái gì địch hồn linh có thể xóa đi tu sĩ khiếu huyệt cùng thể nội lưu lại công pháp, để cho người ta bắt đầu lại từ đầu tu hành. A, 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, Liễu Lộ trở về một chuyến sau, Trường Khanh liền thừa cơ lần nữa đi tới trong động phủ. Trong lúc đó là Hồng Nhan tới tìm hắn, nhưng là Trường Khanh cũng không có cùng nàng nhiều lời tình trạng của mình, chỉ gọi nàng không cần lo lắng, đợi chính mình đạt được khắc chế huyết ma linh biện pháp, tự nhiên sẽ cùng nàng chia sẻ. Lạc Hồng Nhan mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể theo hắn nói làm. Tiến vào động phủ cái kia nuôi dưỡng lấy linh phôi huyết đục trong huyệt động, cái kia linh phôi gặp Trường Khanh tựa hồ vô cùng hưng phấn, đầy đầu xà nhãn sách loạn chuyển, quanh thân xúc tu vui sướng ngọ ngoại, trong miệng kêu mẹ, mẹ. Trường Khanh trong lòng suy đoán, đoán chừng là cái kia linh phôi có thể cảm ứng được trong cơ thể mình cốt thứ linh, cùng Liễu Lộ thể nội huyết ma linh cùng là huyết pháp linh, cho nên đem chính mình nhận làm Liễu Lộ. Hắn chiếu lần trước một dạng để linh phôi mở cái miệng rộng, chui vào, đi tới giam giữ lấy đan cơ huyết chỉ trước. Bái kiến sư tôn. Trường Khanh cởi quần áo, bước vào trong huyết chỉ, cung kính hành lễ. Trang diện này có chút buồn cười, nhưng là trước đó 3 ngày sau khi tu hành, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Cứ việc đan cơ là nửa thân trần trụi, cực kỳ sức hấp dẫn đại mỹ nữ, bất quá lấy tâm tính của hắn tới nói, trừ tu hành tình duyên tác dụng phụ lúc phát tác sẽ nhịn không nổi nhìn nhiều hai mắt bên ngoài, cũng chỉ khi nàng là cái lao yêu quái. Không sai, xem ra 3 ngày nay đến nay ngươi tu hành cũng không có lời biếng, vốn cho rằng ngươi chí ít sẽ rơi xuống đến số hốt bát chuyển cảnh giới, không nghĩ tới ngươi còn duy trì ở bốn có tu vi, khó được, khó được, vậy hôm nay liền có thể trùng kích sát na cảnh giới. Trường Khanh quanh chân ngồi xuống, thân thể đắm chìm vào tại trong huyết trì, trong nháy mắt một loại không lời nào có thể diễn tả được vui vẻ cảm giác tràn vào toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như là một cái tham lam bờ biển, ngay tại càng không ngừng hấp thu trong ao huyết khí. Sư tôn, ta trong mấy ngày qua một mực tại cố gắng luyện tập, nhưng vẫn là không thể cảm ứng được thể nội nhân hải, địa phủ, thiên cung hình thành. Không nội, bản tôn tự có biện pháp, ngươi một mực dựa theo bản tôn dạy bảo phương thức tu luyện, các loại tiến giai đến sát na cảnh giới, bản tôn sẽ dạy ngươi tu luyện như thế nào ra sáu bẩn tám phủ. Đan cơ nói xong, quanh thân huyết quang lấp lóe, giọt giọt nhan sắc cực kỳ đỏ thâm tinh huyết từ quanh thân vô số trong vết thương chậm rãi chảy ra, thuận thân thể lưu lạc xuống tới. Đến, ngồi vào bản tôn dưới thân, hấp thu những tinh huyết này, giúp ngươi xung huyệt. Trường Khanh cũng không nói nhảm, Đan cơ là cao quý tôn giả, cố ý chảy ra tinh huyết đối với mình tu luyện tự nhiên có lợi ích to lớn. Bởi vì bị treo ở giữa không trung, Trường Khanh vừa vặn ngồi vào hai chân của nàng ở giữa, bả vai đỉnh lấy Đan cơ hai chân. Một giọt như hồng ngọc bình thường huyết châu thuận Đan cơ tuyết trắng bắp đùi thon dài rơi xuống trên vai của hắn. Trường Khanh vốn cho rằng nó sẽ cùng trong huyết chỉ máu tươi mở dạng, bị chính mình hút vào thể nội, thật không nghĩ đến giọt huyết châu kia lại như nung đỏ bi thép rơi vào trong khối băng bình thường, trong nháy mắt đem da thịt của chính mình hòa tan ra một cái lỗ máu, sau đó rơi vào trong cơ thể của mình. Tiến vào thể nội huyết châu cũng không có bị lập tức hấp thu, ngược lại giống như là kích xạ nhập thể nội đạn bình thường kịch liệt đến quần quật đứng lên, khuấy động toàn thân hắn huyết đục tạng khí đều thống khổ bạt phần. Hắn không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống, không có lên tiếng. Nhưng là sau một khắc, lại là một giọt máu từ đan cơ trên thân trượt xuống. Ngay sau đó, một giọt tiếp một giọt huyết châu trượt xuống, mỗi một giọt rơi vào Trường Khanh trên thân đều đem hắn da thịt dung ra một cái lỗ máu, không bao lâu đỉnh đầu của hắn, bả vai, phía sau lưng, hai chân, phàm là bị huyết châu nhỏ xuống đến địa phương, liền như là tổ ong bình thường, nhìn hết sức làm người ta sợ hãi. Tùy theo mà đến, là thể nội tăng vọt khí huyết cùng linh lực. Hắn muốn là số hốt cựu chuyển tu vi, hấp thu những tinh huyết này đằng sau, đi thẳng đến số hốt cựu chuyển đỉnh phong tu vi, cách sát na tu vi chỉ kém nửa bước. Sau đó chính là xung huyệt. Xung huyệt không phải huyết pháp tu sĩ chuyên môn, tất cả tu sĩ trong quá trình tu luyện đều cần kinh lịch quá trình này. Khi tu vi đến cảnh giới nào đó cựu chuyển đỉnh phong, liền cần xung huyệt đột phá. Cái gọi là xung huyệt chính là dùng tràn đầy linh lực trong cơ thể đến đột phá thân thể gông cùm xiềng xích, phá rồi lại lập, để thân thể có thể dung nạp xuống càng nhiều khiếu huyệt. Cái này phá rồi lại lập quá trình tự nhiên là thống khổ và phần, nhưng bây giờ Trường Khanh hoàn toàn không có cái gì đặc thù cảm giác. Chỉ vì hấp thu đan cơ những tinh huyết này thật sự là quá thống khổ, viễn siêu sông huyết mang tới thống khổ. Cơn bạo huyết khí cùng linh lực không ngừng cọ rửa toàn thân của hắn, đến không hết huyết châu ở trong cơ thể hắn quay cuồng quái, hắn chỉ có cắn răng hấp thu, mới có thể để cho những này kích xạ huyết châu từ từ thu nhỏ, cho đến biến mất. Nếu là nhất định phải hình dung loại cảm giác này, Trường Khanh chỉ cảm thấy phảng phất là bị phá phiến lưu đạn tại thể nội lặp đi lặp lại hành tạc khít khao nhất. Trong bất chi bất giác, giọt cuối cùng tinh huyết cũng chảy vào trên người hắn, thân thể của hắn cũng đồng dạng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cắn răng kiên trì, răng đều sắp bị cắn nát, vẫn như cũ không có lên tiếng một tiếng. Thẳng đến thể nội huyết châu bị hắn đều hấp thu, Trường Khanh chỉ cảm thấy một dòng nước gấm từ đuôi đến đầu, bay thẳng tiên linh, thể nội khiếu huyệt từ màu ngà sữa biến thành màu lam nhạt. Sát na nhất chuyển, thành. Còn chưa kết thúc, thể nội cùng bạo huyết khí cùng linh lực còn có điều lưu lại, lần nữa đánh thẳng vào hắn khiếu huyệt. Sát na nhị chuyển, đột phá. Chương 336 bẩn 8 phủ, chương 336 bẩn 8 phủ nhanh, đứng dậy, lấy đi viên này huyết vũ linh, luyện hóa hấp thu. Trường Khanh còn không có tử vừa mới trong thống khổ lấy lại tinh thần, ý thức mơ hồ ở giữa, liền nghe đến đan cơ hơi có chút cấp bách thanh âm. Hắn cố nén đau đớn trên người, đứng dậy, chỉ gặp đan cơ trước ngực có một vệt màu lam nhạt hào quang. Trường Khanh nắm tay để lên, cảm ứng được một viên huyền linh, đem nó lấy ra. Không giống với mặt khác ngự linh, hắn từ đan cơ tuyết trắng ngực túm ra một viên nhìn có chút buồn nôn nhợt nhạt. Bình thường huyền linh đều là màu lam nhạt trùng sáng, mà viên này ngự linh mặc dù cũng tản ra màu lam nhạt vầng sáng, nhưng bản thể lại là một cái nhợt nhạt. Nếu thịt giống như là một cái nát quả đảo một dạng, trung quanh còn có rất nhiều tinh mịn màu đỏ hình kia nhuyễn trùng, giống như nát quả đảo bên trong sâu mọt. Trường Khanh lại ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa viên này ngự linh. Đây là hắn lần thứ nhất luyện hóa ngự linh, hắn nghe Lạc Hồng Nhan nói qua luyện hóa ngự linh cũng không phải là chuyện dễ. Cần đem nó đặt vào trong thiếu huyệt, lại không ngừng đem linh lực trong cơ thể rót vào ngự linh bên trong, thẳng đến ngự linh bên trong tràn đầy linh lực của mình, ngự linh mới có thể vì chính mình sử dụng. Huyết pháp linh nếu như không có khả năng hút vào trong thiếu huyệt, liền nuốt vào trong bụng luyện hóa. Đan cơ thanh âm lại lần nữa thúc giục nói. Trường Khanh cố nén buồn nôn đem nó nuốt xuống, viên kia ngự linh phảng phất một cái to lớn ký sinh trùng, hắn có thể cảm giác được những cái kia nhúc nhích tinh mịn xúc tu xẹt qua chính mình thực quản, tiến vào phân bụng, tại hắn quanh thân trườn, cuối cùng chui vào xương sống bên trong. Sau đó cái kia ngự linh thuận xương sống một đường hướng lên, cuối cùng chui vào trong đầu của hắn, bị hắn mới sinh thành hơn 10 cái khiếu huyệt trò khóa lại. Hoặc là nói, ký sinh đến khiếu huyệt của mình bên trong. Ngoài dự liệu chính là, hắn vừa mới hướng trong đó rót vào linh lực, muốn luyện hóa, cái kia ngự linh thế mà liền tự hành vận chuyển lại, tiêu hao lên quanh người hắn huyết khí, khép lại lên miệng vết thương trên người hắn. Ân cảm nhận được Trường Khanh biến hóa, Đan Cơ rất rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá Trường Khanh cũng không có chú ý tới Đan Cơ nghi hoặc, bởi vì lúc này chú ý của hắn tất cả đều tại chính mình quanh thân khôi phục nhanh chóng trên vết thương. Làm qua giải phẫu đều biết, thêm thịt thời điểm so cắt thịt thời điểm khó chịu nhiều. Đau, ngứa, đồng thời tiến hành. Lúc này Trường Khanh trên thân như là tổ ong bình thường vết thương ngay tại cấp tốc khôi phục, nương theo lấy không thua gì vừa mới thụ thương lúc thống khổ, tất cả đều thêm tại trên người hắn. Kỳ thật Trường Khanh không biết, hắn cách tử vong chỉ kém một đường. Đan Cơ cũng không phải là rất để ý sống chết của hắn, giúp hắn đột phá đến sát na cảnh giới dùng chính là phong hiểm cực cao, đốt cháy giai đoạn phương thức. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản thu bạo đem thuộc về thiên thu cảnh giới tôn giả giọt máu nhập Trường Khanh thể nội, mặc cho trong đó mãnh liệt huyết khí cùng linh lực rót đầy Trường Khanh toàn thân. Nếu là hắn không thể đột phá đến sát na cảnh giới, cái kia vừa mới hấp thu tinh huyết đều đem hắn đánh thành tổ ong, người há có không chết đạo lý. Nếu là hắn đột phá đến sát na cảnh giới, liền mau để hắn luyện hóa huyết vũ linh, chữa trị xong miệng vết thương của mình, tất cả đều vui vẻ. Huyết vũ linh hiệu quả vô cùng đơn giản, chỉ cần tiêu hao đại lượng huyết khí, liền có thể chữa trị tuyệt đại bộ phận vết thương. Đương nhiên, thương nặng như vậy nếu như dựa vào Trường Khanh huyết khí của mình đương nhiên cũng là chết, bất quá có Đan Cơ ở một bên, huyết khí tự nhiên không thiếu, cứu sống mấy vạn cái Trường Khanh cũng không thành vấn đề. Nhưng là huyết vũ linh chính là hạ phẩm huyền linh, cần 13 cái khiếu huyệt mới có thể gánh chịu, Trường Khanh nếu là không đột phá nổi sát na cảnh giới, chỉ có 9 cái khiếu huyệt, là căn bản không có cách nào luyện hóa huyết vũ linh. Thậm chí nếu như hắn không thể một hơi đột phá đến sát na nhị chuyển, đều không có cơ hội sống sót. Lần này sông huyệt đối với hắn mà nói chính là một trận không có đường bay về đánh cược, không thắng liền chết. Chỉ là Trường Khanh không biết thôi, cùng Đan Cơ so ra hắn hay là hơi có chút non nớt, đánh giá cao chính mình đối với Đan Cơ tầm quan trọng. Lúc đầu nàng đối với Trường Khanh có thể giết chết Liễu Lộ đạt được bách hoa lệnh liền trong lòng còn có lo nghĩ, cho nên Trường Khanh chết nàng cũng không thấy đến đáng tiếc. Nhưng nếu như Trường Khanh có thể còn sống sót, thuận lợi mạnh lên, đối với nàng mà nói cũng là một kiện chuyện tốt. Trường Khanh quanh thân vết thương từ từ khép lại như lúc ban đầu, cả người hắn như là hư thoát bình thường, hai tay chống đất, bị giảm xuống trong huyết trì, thật lâu không có khả năng đứng lên. Xem ra ngươi ý chí coi như ương ngạnh, xác thực có tu hành huyết pháp thiên phú. Đứng lên, vi sư cái này dạy ngươi tu luyện như thế nào sáu bẩn tám phủ. Đan Cơ lại cũng không chuẩn bị để hắn nghỉ ngơi, bất quá nàng đã bắt đầu tự xưng vi sư, ngữ khí rõ ràng so sánh với trước hòa hoãn rất nhiều, hơi có chút vẻ tán thưởng. Trường Khanh sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Trước đó để cho ngươi chuẩn bị đồ bật, đeo a. Hắn gật gật đầu, quay người đi đến cạnh huyết chỉ, từ tùy thân trong quần áo lấy ra một thanh truy thủ, một túi nhỏ sắc bén dài mảnh đá vụn, đi đến Đan Cơ trước mặt. Từ khi sư trên thân lấy đi viên này phi toàn linh, Trường Khanh làm theo, vươn tay đặt ở trước ngực nàng, từ đó lấy ra một viên màu ngà sữa trùng sáng. Sư tôn, vì sao có ngự linh là hư vô mở mịt trùng sáng, có ngự linh lại là có thực chất viên thì đâu? Trường Khanh nhịn không được đặt câu hỏi. Thế gian mặt khác ngự linh đều là hư vô đồ vật, chỉ có huyết pháp linh xen vào hư thực ở giữa, xem thật kỹ một chút trên người người viên kia cốt thứ linh dáng dấp ra sao. Sau khi nghe xong, Trường Khanh từ trong khiếu huyệt lấy ra viên kia cốt thứ linh, cùng vừa mới lấy được phi toàn linh vừa so sánh, mới phát hiện cả hai xác thực có chỗ khác biệt. Phi toàn linh chạm đến đi lên hư vô mờ mịt, bên trong giống tuyết, tựa hồ chỉ là một vầng sáng. Mà cốt thứ linh mặc dù cũng tản ra vầng sáng màu trắng đoán, nhưng là Trường Khanh dùng sức vào trong bóp đi, phát hiện bên trong giống như là một viên răng chạm bật cứng, cùng huyết rũ linh một dạng bốn bề ngọ nghệ vô số thật nhỏ màu đỏ nhuyễn trùng trạng xúc tu, chỉ là quá cẩn thận mật, đều có chút thấy không rõ. Đem phi toàn linh thu nhập trong khiếu huyệt, cùng vừa mới huyết rũ linh một dạng, còn chưa trải qua luyện hóa, Trường Khanh vừa thôi động linh lực, nó liền phát ra quả mang, chờ đợi thúc đẩy. Vừa rồi xông huyệt để Trường Khanh thống khổ và phần, tư duy cũng dừng lại, hiện tại hắn mới hồi tưởng lại, tựa hồ viên kia huyết rũ linh chính mình cũng không có luyện hóa, trực tiếp liền sử dụng đi ra. Đây là có chuyện gì? Lạc Hồng Nhan không phải nói ngự linh nhất định phải trải qua luyện hóa mới có thể sử dụng à? Nghĩ đến đây, hắn liền hướng Đan Cơ hỏi: "Sư tôn, vì sao vừa mới ta không có luyện hóa, liền trực tiếp có thể sử dụng ngài cho ta huyết rũ linh cùng phi toàn linh?" Đan Cơ do dự một chút, hồi đáp: "Ngươi hấp thu vi sư rất nhiều tinh lực, tương đương với cùng vi sư nhất mạch đồng nguyên, vi sư ngự linh ngươi tự nhiên có thể sử dụng." Trường Khanh gật gật đầu, không nghi ngờ gì, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ đệ tử nên làm như thế nào?" "Cái này phi toàn linh là khí pháp linh một loại, hiệu dụng vô cùng đơn giản, có thể khiến bám vào vật thể tận tốc xoay tròn." Đan Cơ dừng một chút: "Vi sư sau đó dạy ngươi phương pháp, ngươi tuyệt đối không nên sợ, sợ coi như luyện không thành." Trường Khanh sững sờ, không nghĩ tới nàng vậy mà an ủi chính mình, nghĩ đến vừa mới xông huyệt lúc thống khổ, thầm nghĩ tu luyện 6 bẩn 8 phủ chỉ sợ so xông huyệt còn kinh khủng hơn, không phải vậy Đan Cơ cũng không cần thiết nói như vậy. Bất quá hắn chỉ là mặt không thay đổi gật gật đầu, cái này mấy đời hắn kinh lịch thống khổ dày vò thực sự rất nhiều, đối với loại này trên nhục thể tra tấn, đã sớm coi nhẹ. Sư tôn cứ việc nói, ta không sợ. "Vậy ngươi nghe cho kỹ, không có đồ vật có thể làm được từ không tới có, nhân hải, địa cung, thiên phủ cũng không cách nào chống rông xuất hiện, tu luyện 6 bẩn 8 phủ mấu chốt chính là làm hết thể quy về hỗn độn, từ trong hỗn độn tái tạo chúng sinh. Ngươi muốn tu luyện không phải so với thường nhân thêm ra tới cái kia nhất tạng hai phủ, mà là cùng thường nhân hoàn toàn không giống 6 bẩn 8 phủ. Muốn đánh phá chúng sinh." Trường Khanh hơi nghi hoặc một chút đạo: "Đệ tử ngu rốt, đánh mỡ, chúng sinh là ý gì?" Mặt chứa ý tứ, hắn nhìn một chút trong tay chủy thủ cùng duyệt thạch, còn có đan cơ giao cho mình phi toàn linh, một cố dự cảm không tốt từ đáy lòng dâng lên. Chương 34 huyết nhục tầm bổ, chương 34 huyết nhục tầm bổ. Sư tôn có ý tứ là muốn tu luyện ra 6 bẩn 8 phủ, ngươi cần dùng lưỡi dao cắt ra lồng ngực, đem duệ thạch đặt thể nội, lại làm phi toàn linh khiến cho tại thể nội xoay nhanh, thẳng đến đem ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, trong lúc đó ngươi phải không ngừng thôi động huyết vũ linh, khôi phục thương thế, làm ngũ tạng lục phủ không ngừng tái sinh, dựa vào tiên nhục căn trì, dẫn đạo thân thể mọc ra mới nội tạng, vòng đi vòng lại, thẳng đến 6 bẩn 8 phủ sinh ra. Sau khi nghe xong, liền ngay cả Trường Khanh cũng không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi nhớ tới trong thần thoại bị trừng phạt tợ rồ mẹ tợ giật, cái này tu luyện 6 bẩn 8 phủ phương thức so tợ rồ mẹ tợ giật bị trói ở trên nham thạch để diều hâu một mực mổ nội tạng còn kinh khủng hơn. Đơn giản chính là cực hình. Lấy lại bình tĩnh, hắn vẫn là không có lùi bước. Như là đã lựa chọn tu luyện huyết pháp, dưới mắt cũng không có gì đường rút lui, cho dù không phải là vì kế hoạch, có thể làm cho mình thực lực mạnh lên một phần, đối dưới mắt tình cảnh cũng không có chỗ xấu. Đại khái phương thức tu luyện hắn nghe hiểu, chỉ là cái này tiên nhục lại là thứ gì? Đệ tử ngu rốt, xin hỏi sư tôn cái này tiên nhục lại là cái gì? Đan Cơ giải thích nói, cái gọi là tiên đục chính là huyết khí linh lực cực kỳ tràn đầy huyết đục, vật này đối với tu sĩ bình thường tới nói cũng không đại dụng, đối với chúng ta huyết pháp tu sĩ tới nói lại là vật đại bổ, phối hợp thêm đặc thù pháp môn, đối với tu luyện càng là có lợi ích to lớn. Về phần ngươi cần tiên đục từ đâu mà đến? Nàng cười cười, vi sư không phải liền là a? Trường Khanh sững sờ, lập tức hiểu được, nói tiếng, đệ tử kia mà đắc tội với liền cầm lên truy thủ, chuẩn bị tiến lên. Ngốc Đồ Nhi, cái này tiên đục nếu như cắt bỏ, không bao lâu trong đó huyết khí cùng linh lực liền sẽ cấp tốc tiêu tán, hiệu dụng đem giảm bớt đi nhiều. Trường Khanh cũng đốc, nghe nàng tự nhiên minh bạch, Đan Cơ đây là muốn hắn hiện trường hấp thu. Hắn tự nhận năng lực tiếp nhận đã đầy đủ cường hãn, có thể cái này. Cứ việc đối tại thế giới này, những cái kia quỷ dị kinh khủng nữ yêu đã không cảm thấy kinh ngạc, thế giới này biến thái quỷ quật đã xâm nhập tâm hắn, bất quá một người sống sờ sờ đứng ở nơi đó để hắn hiện trường hấp thu, vẫn có chút trùng kích lý trí của hắn. Cảm nhận được sự do dự của hắn, Đan Cơ vừa định trấn an hai câu, Trường Khanh cũng đã đi lên trước, nắm tay đặt ở Đan Cơ trên đùi. Đệ tử đại khái cần ăn bao nhiêu, nên từ chỗ nào hạ miệng? Chỗ này có thể. Nghe hắn thanh âm bình tĩnh, Đan Cơ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể bình thản như thường, hơi có chút thưởng thức đạo. Tốt tốt tốt, ngươi thật đúng là cái đi tà đạo hạt giống tốt, chọn chuẩn một chỗ ngoạm ăn là được, ngũ tạng lục phủ mỗi nát một lần liền ăn hết một bụng nhỏ, vi sư tiên đục đối với ngươi mà nói huyết khí quá thịnh, không thể hàm hố, nếu không có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hai người này đối thoại để ở nơi đâu đều là cực kỳ quỷ dị, một cái lập tức sẽ tự tay xoắn nát ngũ tạng lục phủ của mình, sống thêm gặm thịt người, một cái khác muốn trơ mắt nhìn xem mình bị ăn, vẫn không quên nhắc nhở đối phương đừng hàm hố, nói thật giống như đối với mình hương vị rất tự tin giống như. Nhưng hai người thanh âm đều không có bất kỳ gợn sóng nào. Trường Khanh càng là đã cầm lấy truy thủ, mũi đao đã chống đỡ tại trên ngực của mình. Không có chút gì do dự, hắn dưới một đao đi, cắt ra một cái thật sâu vết thương. Quyết không thể nóng lòng thôi động huyết vũ linh khép lại vết thương, nhìn xuống, trước tiên đem duệ thạch đổ vào trong vết thương, lại thôi động phi toàn linh. Đan Cơ từ bên cạnh nhắc nhở. Trường Khanh cắn răng làm theo, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai tay có chút run rẩy lấy giải khai túi, đem duệ thạch đổ vào trong vết thương, sau đó thôi động phi toàn linh. Lập tức, ruột phá bụng nát, tim phổi vỡ vụn. Tuyệt đối nhìn xuống, thôi động huyết vũ linh. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền để ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ nghe được đàn cơ thanh âm truyền đến, hắn cơ hồ là bản năng thôi động huyết vũ linh, chữa trị chính mình phá toái nội tạng. Nhưng là dạng này cực kỳ nghiêm trọng thương thế, cơ hồ trong nháy mắt liền rút khô trong cơ thể hắn huyết khí, huyết vũ linh tản ra ánh sáng màu lam rất nhanh liền ảm đạm xuống, khôi phục một nửa thương thế cũng tại tiếp tục mở rộng lấy. Cảm nhận được Trường Khanh sinh mệnh ngay tại cấp tốc trôi qua, đàn cơ vội vàng thúc giục nói: "An tiên đủ, nhanh." Trường Khanh lập tức như là zombie giống như nhào vào đàn cơ trên thân, cũng không để ý không lên mặt khác, một loại cực kỳ mãnh liệt dục vọng ăn uống nhìn cùng bản năng cầu sinh thúc giục hắn. Đan cơ thịt không hề giống là phổ thông thịt, bên trong không phải màu đỏ như máu, mà là giống một khối ôn nhuận trắng loáng ngọc thạch, chỉ có trong đó trải rộng mạch máu tại bạch ngọc trung tổ thành màu đỏ hoa văn. Trường Khanh chỉ cảm thấy hương vị không gì sánh được thơm ngọt, một dòng nước ấm từ trên xuống dưới tư dưỡng chính mình tổn hại thân thể, trong nháy mắt có một loại thư sướng cảm giác đánh tới. Nhưng không bao lâu, loại cảm giác này liền tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó lại là đau khổ kịch liệt. Cái này khiến hắn trở nên như là tham lam hút dinh dưỡng hải nhi một dạng, lần nữa hấp thu lên đan cơ tiên đủ. Vòng đi vòng lại, không biết qua bao lâu, thẳng đến hắn đã đình chỉ suy nghĩ, thể nội mấy khối duệ thạch cùng xương cốt của hắn một mực ma sát bị xoắn nát thành bột phấn theo một ngụm máu tươi phun ra đi ra, hắn mới hoàn toàn ngất đi. Đan cơ vẫn như cũ như là lúc bắt đầu thấy mở dạng, làn da kiểu nộn bóng loáng, trừ xuyên thấu thân thể nàng vô số sợi tơ bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Cứ việc bị Trường Khanh một mực găm ăn, nhưng nàng khôi phục tốc độ vượt xa quá Trường Khanh tốc độ ăn. Đáng tiếc, nếu không có thân ở tuyệt cảnh, tiểu tử này đổ đáng giá cực kỳ vun trồng một phen, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền tu luyện ra địa cung phủ, đã siêu việt năm đó ta. Huống chi hắn hay là tà đạo, sở dĩ là tà đạo, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là tu hành phương thức tà ác. Thường thường những này tà đạo ban sơ tốc độ tu hành nhanh vô cùng, mà lại hoàn toàn không coi trọng người tu hành thiên tư, cần chính là những vật khác. Tỷ như tu hành huyết pháp, trọng yếu nhất chính là có đầy đủ huyết khí từ bên cạnh phụ trợ, cùng người tu hành tự thân ý chí cường đại. Đan cơ là một bước một cái dấu chân tu luyện tới hôm nay cảnh giới, tự nhiên biết tu luyện 6 bẩn 8 phủ gian nan. Trong đó lớn nhất khảo nghiệm chính là, đang tu luyện thành công trước đó, tu sĩ nhất định phải chủ động thôi động phi toàn linh, lại không có thể đình chỉ, muốn để duệ thạch một mực phá hư chính mình tạc khí, thẳng đến thành công mới thôi. Đây quả thực so tự tay cầm đao không ngừng cắt thịt của mình còn muốn tra tấn gấp trăm lần. Nhưng ở loại này dục sinh dục tử tra tấn trước mặt, có rất ít người có thể kiên trì, thời khắc bảo trì lý trí, bình ổn thôi động phi toàn linh. Không phải lòng sinh lui bước, chính là ý chí tan rã, chưa từng có giống Trường Khanh dạng này một lần liền có thể kiên trì tới cùng người. Lúc trước đan cơ là tại chuyển thuấn cảnh giới lúc, mới tu thành địa cung phủ, vì chuẩn bị đầy đủ huyết khí, chu diệt một cái cỡ nhỏ gia tộc tu chân, luyện hóa ra một miếng thịt thái thuế, xem như tiên đục dùng ăn. Nhưng nàng vẫn như cũ thử nhiều lần, mới kiên trì tới cuối cùng, tu luyện thành công. Trường Khanh có thể tại chỉ là sát na cảnh giới liền tu luyện ra địa cung một phủ, trọng yếu nhất tự nhiên là đàn cơ từ bên cạnh phụ trợ cung cấp tiên đục cùng cơ hồ vô tận huyết khí. Nhưng cũng đồng dạng không thể rời bỏ Trường Khanh gần như kinh khủng ý chí lực. Không chút nào khoa trương, quá trình tu luyện, đi theo 18 tầng địa ngục đi một lượt không có gì khác biệt, mà đình chỉ thôi động phi toàn linh, liền có thể lập tức kết thúc loại thống khổ này, thử hỏi dưới tình hình như vậy, có bao nhiêu người có thể làm đến kiên trì tới cùng. Chương 35 huyết thể khi Trường Khanh ung dung tỉnh lại lúc, rõ ràng cảm thấy thân thể khác biệt. Ở trong cơ thể hắn, tựa hồ nhiều một chút đồ vật không tầm thường, cả người hô hấp, cân đối, giác quan đều bởi vậy trở nên cùng trước đó có một chút khác biệt. "Tỉnh, ngươi vận khí coi như không tệ, thế mà một lần liền tu luyện thành địa cung phủ, đạt đến yêu cầu của ta, đã coi như là chính thức nhập môn." Đan cơ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Trường Khanh liền vội vàng đứng lên. Toàn bộ nhờ sư tôn vung trọng. Lời khách sáo cũng không cần nói, thời gian cấp bách, ngươi bây giờ như là đã tu thành địa cung phủ, liền mau dùng huyết thể linh phát thể đi. Đan cơ nói xong, ngực phát ra hào quang màu tím sẫm, Trường Khanh đưa tay sờ soạn, từ đan cơ trước ngực kéo ra một đầu phát ra màu tím sẫm bừng sáng đục trùng đi ra. Cái kia đục trùng thân thể dài nhỏ, chỉ có mị sợi phẩm chất, trên thân mọc đầy tinh mịn xúc tu màu đỏ, rất giống một đầu con rết. Màu tím sẫm bừng sáng chứng minh cái này huyết thể linh lại là một viên địa linh bản thân liền giá trị khá cao. Lại thêm cái này huyết thể linh chỉ có thể sử dụng một lần, để một người phát hiện, số lượng lại phi thường thưa thớt, chắc không được ngay cả đàn cơ đều nói chân quý. Cái này huyết thể linh cần ngươi hướng trong đó rót vào linh lực của mình cùng tinh huyết, mà mới xuất hiện thể, các loại lời thể thực hiện đằng sau nó tự sẽ tiêu tán, nhưng nhớ lấy không thể làm trái lời thể, ngay cả vi phạm tâm tư cũng không thể xuất hiện, nếu không ngươi chắc chắn hóa thành một vũng máu, biết chưa? Sư tôn không cần nhiều lời, những này là chúng ta đã sớm nói xong, đệ tử không có hài lòng. Đồ Nhĩ Oan, vậy liền phát thể đi. Trường Khanh gật gật đầu, hướng trong tay huyết thể linh rót vào linh lực, lại vạch phá ngón tay, nhỏ vào một giọt tinh huyết. Ta lệnh Vũ Trường Khanh phát thệ, chỉ cần ta được đến Bách Hoa lệnh, đưa Lạc Hồng Nhan rời đi Bách Hoa động đằng sau, tất nhiên sẽ trước hết để cho sư tôn đan cơ trùng hoạch tự do đằng sau, lại rời đi Bách Hoa động, nếu như ta không có thả sư tôn đi ra, cam nguyện hóa thành huyết thủy. Cái kia huyết thể linh lắc lư mấy lần, sau đó lấy cực nhanh tốc độ thoát ly Trường Khanh khống chế, chui vào trong thai của hắn. Đan cơ có chút hài lòng nói, xem ra Đồ Nhi ngươi xác thực tâm thành, nếu dạng này, vi sư liền đem khắc chế huyết ma linh biện pháp giao cho ngươi. Nói đi, lồng ngực của nàng lần nữa sáng lên màu lam nhạt vầng sáng, Trường Khanh đưa tay lấy ra một viên ngự linh. Cái này ngự linh lại là một viên huyết pháp linh, bởi vì vầng sáng phía dưới, nó là một cái hình như dạ dày của thịt. linh này tên là chữ huyết linh, có thể dự trữ bộ phận huyết khí, đưa cho ngươi viên này đã chứa đầy vi sư huyết khí, linh này là trung phẩm huyền linh, cần hơn 50 cái khiếu huyệt mới có thể gánh chịu, ngươi cần đem nó thu nhập ngươi địa cung phủ bên trong, mới có thể thúc đẩy. Nhìn nó cái bộ dáng này, Trường Khanh nhớ tới trước đó luyện hóa huyết vũ linh phương thức, thế là lại há mồm đem nó nuốt xuống, cái này chữ huyết linh quả nhiên cũng là thuận thực quản tiến vào thể nội, cuối cùng dừng lại tại ngực của mình một chỗ, một cái xa lạ tạm khí bên trong. Trường Khanh phỏng đoán, nơi đó hẳn là chính mình mới luyện ra địa cung phủ. Cùng luyện hóa huyết vũ linh cùng phi toàn linh quá trình mở dạng, Trường Khanh cũng không trải qua luyện hóa, vẹn vẹn chỉ là rót vào một chút linh lực, liền đã cảm ứng được thể nội chữ huyết linh, chính chờ đợi hắn thúc đẩy. Biết vi sư vì cái gì ngươi nhất định phải tu luyện ra địa cung phủ đằng sau, mới có thể đem khắc chế huyết ma linh biện pháp dạy cho ngươi a. Đệ tử minh bạch, bởi vì cái này chữ huyết linh chính là khắc chế huyết ma linh mấu chốt, đệ tử tu vi thấp, nếu không có luyện ra địa cung phủ, thì nhất định phải tu luyện tới sát na lục chuyển trở lên mới có thể sử dụng. Ân, ngươi ngược lại là thật cơ trí, cũng không hưởng là sư vì ngươi phí tâm tư. Phi, Trường Khanh trong lòng thầm mắng. Nếu là hắn không cần huyết thể linh phát thệ, đang cơ mới không có khả năng nói với chính mình như thế nào khắc chế huyết ma linh, chính mình phát thệ sau nàng hài lòng, lại đường hoàng đi lên. Biết huyết ma linh là cái gì a? Trường Khanh lắc đầu. Huyết ma linh là một loại cực kỳ nguy hiểm địa linh. Nếu là không cân nhắc khuyết điểm của nó lời nói, huyết ma linh cường hãn trình độ thậm chí không thua đại bộ phận thiên linh. Huyết ma linh có thể giúp tu sĩ khống chế tự thân toàn bộ huyết khí huyết đục, tại huyết khí, huyết đục, linh lực ở giữa tùy ý chuyển đổi, biến hóa bên ngoài, gãy chi tái sinh, đơn giản đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng nó cũng là cực độ tham lam một loại ngự linh, không phải huyết pháp tu sĩ không thể sử dụng. Sử dụng lúc, huyết ma linh lại không ngừng ăn mòn ký sinh tu sĩ toàn bộ khiếu huyệt, cho đến đem tất cả khiếu huyệt toàn bộ lấp đầy mới thôi. Trừ huyết pháp tu sĩ bên ngoài, một khi tu sĩ khác sử dụng, huyết ma linh sẽ từ từ ký sinh đến toàn thân nó trong khiếu huyệt, cuối cùng lại ăn mòn rơi toàn thân hắn huyết đủ, không cách nào thu hồi, thẳng đến đem tu sĩ kia ăn thành một bộ xác không mới thôi. Chỉ có huyết pháp tu sĩ có thể khống chế tự thân huyết khí, mới có thể đang sử dụng đằng sau thu liễm huyết khí, để huyết ma linh bình tĩnh trở lại. Trường Khanh nghĩ đến kiếp trước liễu lộ tại phục sinh đằng sau, thể nội che kín những cái kia màu đỏ hình kia nhuyễn trùng, cùng đan cơ nói tới tình huống hoàn toàn ăn khớp. Huyết ma linh khuyết điểm lớn nhất chính là nó sẽ nhanh chóng xâm chiếm tu sĩ toàn bộ khiếu huyệt, cho nên sử dụng huyết ma linh lúc không có cách nào đồng thời sử dụng mặt khác ngự linh. Đây đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói quả thực là đối tự thân chiến lực một loại suy yếu. Cho nên nếu như tiểu xà kia muốn sử dụng huyết ma linh, nhất định là tại tình huống cực độ nguy cấp lúc, thậm chí là tại sắp chết thời điểm, bị động sử dụng đi ra bảo mệnh. Nếu là huyết pháp tu sĩ sử dụng huyết ma linh, còn có chút khó giải quyết, nhưng nếu như là nàng như thế gà mở, liền thật đơn giản, ngươi chỉ cần tại đánh giết nàng đằng sau, đem chữ huyết linh bên trong vi sư huyết khí rót vào trong cơ thể của nàng, huyết ma linh trước tiên liền sẽ không bị nàng tự thân khiếu huyết cùng huyết nhục hấp dẫn, mà là ngược lại đi hấp thu vi sư tinh thuần huyết khí. Đang hấp thu xong vi sư tinh thuần huyết khí trước đó, huyết ma linh là sẽ không vì tiểu xà kia sử dụng, ngươi đại khái có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem bách hoa lệnh lấy đi, đưa ngươi cái kia tâm tâm đọc tiểu nữ hoa an toàn sau khi rời đi, lại đem vi sư phong xuất. Đan cơ dừng một chút, tự tin cười nói, vi sư suy đoán, ngươi hẳn là thu hoạch tiểu xà kia tín nhiệm, muốn đang trợ giúp nàng áp dụng cái kia ta lung tung lập đổi hồn đoạt xá chi pháp bên trong làm tay chân, để chính nàng tu luyện ra hiện sai lầm, binh không huyết nhận diệt trừ nàng đi. Không hổ là tu hành mấy trăm năm lão quái, liếc mắt liền nhìn ra Trường Khanh kế hoạch. Trường Khanh cũng hào phóng thừa nhận, dù sao hiện tại hai người là cùng một cái thuyền giặc bên trên người, đang cơ hao phí khá lớn, đoạn vô đạo lý bán chính mình. Hiện tại chỉ thiếu một chút, không biết Liễu Lộ dùng cái gì thủ đoạn phong ấn sư tôn, đệ tử đến lúc đó nên như thế nào thả ngài. Hắn hỏi tận lực không phải rất tận lực, nhưng kỳ thật đây mới là hắn chân chính quan tâm vấn đề. Như thế nào mới có thể thả đang cơ, hắn đoán chừng coi như không hỏi, đang cơ cũng sẽ nói, hắn để ý tự nhiên không phải cái này, mà là như thế nào mới có thể đem đang cơ phong ấn trở về. Tiểu xà kia quá mức giàu hạn. Đang cơ thanh âm mang theo một tia hận ý, vi sư bạn không có đưa nàng để vào mắt, không nghĩ tới tiểu xà này có một kỳ linh, có thể đem tu sĩ khiếu huyệt toàn bộ phong ấn, nếu là mặt khác thuật pháp tu sĩ còn không có như thế e ngại nàng cái này ngự linh, hết lần này tới lần khác ta huyết pháp tu sĩ lấy huyết chiến đấu, tiểu xà này tùy tiện liền đem cái kia ngự linh sinh ra nọc độc lẫn vào vi sư huyết dịch bên trong. Độc kia dịch tiến vào huyết dịch đằng sau, sẽ lập tức xâm nhập người khiếu huyệt bên trong, phong bế khiếu huyệt. Từ đây nàng liền đem vi sư khóa tại nơi đây, định kỳ đến cho vi sư chú độc, một mực kéo dài mấy chục năm. Nếu không phải vi sư địa cung phủ, thiên phủ phủ, nhân hải bẩn bên trong có 3 viên có thể lại tức giận máu, chữa trị thương thế ngự linh, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, muốn giải độc cũng là đơn giản. Độc này đối với tu sĩ khác tới nói vô kế khả thi, đối với vi sư tới nói chỉ cần đổ nhi ngươi một điểm nho nhỏ trợ giúp. Đang cơ hơi có chút đắc ý, độc kia dịch tất cả đều tụ tập tại vi sư trong đầu khiếu huyệt bên trong, nàng phong bế vi sư ngũ quan chính là sợ sệt ta dùng ngũ quan bài xuất độc tố, nhưng lại nếu có thể để cho ta mở miệng nói chuyện, ép hỏi ta đổi hồn đoạt xá bí mật. Ngươi chỉ cần chặt xuống vi sư đầu, bằng vi sư tu vi, chỉ cần thời gian qua một lát, liền có thể tái sinh đầu lâu, đến lúc đó tiểu xà kia liền không làm gì được ta. Trương Khanh cảm thấy hiểu rõ. Chương 36 linh thể sư tôn yên tâm, đợi đồ nhi đạt được bách hoa lệnh, thả đi Lạc Hồng Nhan sau, chắc chắn cứu sư phụ khôi phục tự do, báo thủ rửa hận. Bách hoa lệnh hẳn là bị tiểu xà kia thời khắc mang ở trên người, toàn thân ngũ thải ban lan, đồ nhi cũng đừng tìm nhầm. Đan cơ không quên nhắc nhở. Có thể Trương Khanh lại nghi ngờ nói. Đồ nhi tận mắt nhìn thấy cái kia Liễu Lộ đem bách hoa lệnh nuốt vào trong bụng. Hẳn là một khối to lớn giáp phiến, mặt ngoài thô ráp, toàn thân màu ngà sữa, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, sư tôn có phải hay không nhớ lầm?
Ân.
Hắn để đan cơ trong lúc nhất thời lâm vào mê mang bên trong, nàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lúc trước nàng lừa ta?
Là, nhất định là dạng này, xem ra tiểu xà này so ta tưởng tượng giàu hoạt, lập tức nàng lại thoải mái.
Không sao, chỉ cần ngươi có thể xác định cầm tới bách hoa lệnh là thật là được, bách hoa lệnh rót vào linh lực đằng sau liền sẽ dẫn người rời đi nơi này, điểm ấy là tạo không phải giả vờ. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi đến tại tiểu xà kia trở về trước đó rời đi nơi này, sau 3 ngày ngươi không cần phải tới nữa, miễn cho lại sinh biến cố, vi sư chỉ chờ ngươi đến làm tròn lời hứa.
Chờ chút.
Trường Khanh lại không đội mà rời đi.
Sư tôn, đệ tử sau 3 ngày có thể hay không lại đến gặp sư tôn một mặt? Sư tôn thần thông quảng đại, ngự linh vô số, đệ tử muốn cầu đến mấy món có thể bảo mệnh ngự linh.
A, Đan Cơ không nghĩ tới Trường Khanh còn có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá nàng cũng không ghét hắn tham lam chính là tà đạo tu sĩ tổng cộng có phẩm chất một trong.
Đây là việc nhỏ, cái kia phi toàn linh, huyết vũ linh cùng chữ huyết linh vi sư liền đều tặng cho ngươi, chữ huyết linh tại ngươi địa cung phủ bên trong, huyết vũ linh là hạ phẩm huyền linh, cần 13 cái khiếu huyệt, phi toàn linh cùng trong cơ thể ngươi nguyên bản cốt thứ linh đều là hạ phẩm hoàng linh, đều chỉ cần một cái khiếu huyệt. Ngươi là sát na nhị chuyển tu vi, hẳn là còn thừa lại 5 cái khiếu huyệt trống chỗ. Loại này cấp thấp ngự linh vi sư trên thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi sau 3 ngày lại đến tinh tế chọn lựa đi.
Trường Khanh thi lễ tạ ơn, sau đó rời đi huyết chỉ.
Trên đường đi, đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, suy tư chính mình nên như thế nào đồng thời đối phó Đan Cơ cùng Liễu Lộ hai người. Cho dù cho tới bây giờ Đan Cơ cũng không có đối với mình biểu lộ ra bất luận cái gì ác ý, nhưng hắn vẫn như cũ quyết định nhất định phải phong ấn Đan Cơ. Cái này cùng chính tà không quan hệ, hắn với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, càng không phải là tự xưng là chính phái vệ đạo sĩ, Đan Cơ thiện ác chính tà hắn không thèm quan tâm. Hắn đơn thuần chỉ là vì tự vệ. Nhưng huyết tệ linh đã bên dưới, chính mình nhất định phải thả Đan Cơ đi ra, cái này đã là kết cục đã định. Lúc đầu hắn còn tưởng tượng lấy Liễu Lộ có thể hay không cùng Đan Cơ đồng quy vu tận, nhưng hiện thực rất tàn khốc, hai người này thực lực là cách nhau một trời một vực, khả năng Liễu Lộ dựa vào thủ đoạn âm hiểm thắng Đan Cơ một lần, nhưng tuyệt đối không có khả năng thắng lần thứ hai. Huống chi Đan Cơ phải đối mặt chỉ là sử dụng tới huyết ma linh, như đồng hành thi đi thịt bình thường Liễu Lộ, nằm trong loại trạng thái này, Liễu Lộ thực lực còn bị nghiêm trọng suy yếu qua. Xem ra muốn đối phó Đan Cơ, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng nàng nói tới, Liễu Lộ trên thân viên kia đặc thù độc linh. Nhưng có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả ngự linh, như thế nào chính mình một cái nho nhỏ sát na nhị chuyển tu sĩ có thể sử dụng. Sự tình tựa hồ lâm vào một cái hẳn phải chết cục diện bế tắc. Một ngày sau đó, Liễu Lộ lại đi giam giữ nhân chủng hang động bế quan tu luyện, Lạc Hồng Nhan thừa cơ tìm tới Trường Khanh, thương lượng đối sách.
Tu vi của ngươi thế mà tăng trưởng nhanh như vậy.
Vừa nhìn thấy hắn, Lạc Hồng Nhan phản ứng đầu tiên chính là giật mình.
Khả năng ta thiên phú dị bẩm, chỉ là trước đó không có tìm đúng đường đi.
Trường Khanh cười khổ tự giễu nói,
ngươi đừng không thèm để ý, càng là tà dị công pháp, tu hành tốc độ càng nhanh, đồng dạng trả ra đại giới cũng càng lớn, ngươi bây giờ không đưa ra đại giới gì có thể là ngươi còn chưa phát hiện, vạn nhất về sau Trường Khanh không khỏi nghĩ đến sông huyệt đột phá cùng tu luyện địa cung phụ trả thấn, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Tựa hồ là chú ý tới biến hóa của hắn, Lạc Hồng Nhan giống như minh bạch cái gì, vươn tay, có chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ nhàng sờ lên hai má của hắn. Hai người tương cận thân cao, tương tự xúc cảm, lập tức liền để Trường Khanh hồi tưởng lại tại địa cầu bên trên, cùng Diệp Thanh Hà đủ loại qua lại. Trong bất chi bất giác, hốc mắt lại có chút ướt át. Lạc Hồng Nhan cũng không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, chỉ đoán đến hắn lúc tu luyện bị cái gì gặp chắc trở, ôn nhu nói:
"Lão nữ nhân kia có phải hay không để cho ngươi ăn thật nhiều khổ?
Có lỗi với, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể cùng với nàng đi tà đạo, tu hành cái gì huyết pháp. Các loại đi ra đằng sau, ta nói cái gì cũng phải giúp ngươi tìm được một viên địch hồn linh, giúp ngươi tán đi thân này tà đạo tu vi, sẽ không lại để cho ngươi tao tội." Nhắm mắt lại, thở sâu, Trường Khanh ánh mắt lại chuyển thành bình thản, vuốt vuốt Lạc Hồng Nhan tóc, an ủi:
"Không cần lo lắng, ta không có gì, chỉ là lúc tu luyện ngâm mình ở trong huyết chỉ, lão nữ nhân kia máu lại tanh vừa thối, buồn nôn chết ta rồi."
Nói, hắn còn nắm cái mũi, dựng lên cái buồn cười biểu lộ, để Lạc Hồng Nhan có chút bất đắc dĩ.
"Ngươi làm sao không tim không phổi, cách Liễu Lộ đổi hồn thời gian càng ngày càng gần, ngươi liền không lo lắng kế hoạch thất bại à? Vạn nhất Đan Cơ được thả ra đằng sau trở mặt không quen biết làm sao bây giờ?"
"Đừng lo lắng, ta có chừng cái kế hoạch, bất quá ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta làm thí nghiệm."
"Thí nghiệm? Có ý tứ gì?"
Trường Khanh một tay bên bề, một viên tản ra vầng sáng màu ngà sữa ngự linh xuất hiện ở trong tay.
"Còn nhớ do nó à?"
Lạc Hồng Nhan tiếp nhận Trường Khanh đưa tới ngự linh, hơi cảm giác một phen.
"Cái này không phải liền là ta lúc đầu tặng cho ngươi viên kia khí phao linh a?"
"Đúng vậy, nhưng khi đó ngươi nói loại này ngự linh là ngươi tiện tay luyện được đồ chơi nhỏ, nhiều sử dụng mấy lần liền sẽ tiêu tán rơi, lúc trước ngươi cho ta thời điểm liền nói viên này khí phao linh bên trong linh lực đã khô kiệt, cách tiêu tán không xa."
Lạc Hồng Nhan có chút không hiểu.
"Đúng vậy a, không sai a, cái này ngự linh là ta luyện được, ta còn không rõ ràng lắm a. Nhưng từ Liễu Lộ động phủ trở lại đan thất trên đường, ta vì che giấu thân hình, lại sử dụng một lần.
Lần thứ hai đi Liễu Lộ động phủ trên đường, sử dụng một lần.
Trở về thời điểm, ta lại sử dụng một lần."
Trường Khanh có chút thần bí cười cười.
"Nhưng ngươi nhìn, nó có một chút muốn dấu hiệu tiêu tán a."
Lạc Hồng Nhan cẩn thận quan sát, đã thấy viên kia nho nhỏ khí phao linh chính vững vàng tản ra nhu hòa vầng sáng màu ngà sữa, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng cực kỳ ổn định.
Mà sắp tiêu tán ngự linh hẳn là như gió đến cuối đời, gần đất xa trời lão nhân bình thường, quang mang ảm đạm, khí tức yếu ớt mới đối. Nàng là luyện pháp tu sĩ, vốn là đối với ngự linh hiểu rõ cực sâu, huống chi cái này ngự linh hay là nàng tự tay luyện được, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đây tuyệt đối không phải một viên sắp tiêu tán ngự linh. Đây là có chuyện gì? Cái này ngự linh vốn là chỉ có thể dùng mấy lần liền sẽ tiêu tán ngự linh, ta luyện chế thời điểm liền phát hiện nó thiếu hụt, là không có cách nào cho nó bổ sung linh lực, sử dụng hết tức phế. Chẳng lẽ ngươi cải tạo nó? Có khả năng hay không? Không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Trường Khanh mỉm cười. Ân, ngươi liền không có nghĩ tới, có lẽ tại ngươi cho ta thời điểm, nó chính là một viên mới tinh, sinh long hoạt hổ ngự linh. Trường Khanh câu nói này để Lạc Hồng Nhan rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt quang mang lấp lóe, mang theo thần sắc khó có thể tin. Hai người đối mặt, đối với đối phương ý tứ ngầm hiểu lẫn nhau. Ta hoài nghi, đang cơ tại một cái chuyện rất trọng yếu bên trên lửa ta. Chương 37 huyết ti linh, chương 37 huyết ti linh nhận tàng khí tức ngự linh đối với hiện tại ngươi tới nói không có tác dụng gì, ngươi là lo lắng con tiểu xà kia nhìn ra ngươi tăng trưởng nhanh chóng tu vi sinh ra hoài nghi đúng không? Rất không cần phải. Trong huyết chỉ, đang cơ quên đủ. Chỉ có đến tôn giả cấp bậc mới có thể một chút xem thấu tu sĩ bình thường tu vi, tiểu xà kia trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù dò xét, nếu không là không nhìn ra. Trường Khanh đành phải lại lần nữa chọn lựa đến. Tại Liễu Lộ đang thất bên trong tu luyện 3 ngày sau đó, hắn lại đi tới đang cơ nơi này chọn lựa ngự linh, bất quá cũng không có tìm tới cái gì quá đa nghi dụng cụ. Đan cơ trên thân cấp thấp ngự linh mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng chủng loại cũng không nhiều, nhiều lấy huyết pháp linh làm chủ, còn lại đều là một chút phụ trợ loại ngự linh. Ngươi không bằng tuyển viên này huyết tiễn linh, cũng hầu như về là cái công phạt thủ đoạn, so ngươi lúc đầu cốt thứ linh tốt hơn rất nhiều. Gặp hắn do dự, đan cơ từ bên cạnh nhắc nhở. Trường Khanh cũng không có vội vã làm lựa chọn, mà là nhìn xem cuối cùng bị hắn chọn lựa ra 3 viên ngự linh, rơi vào trầm tư. Huyết tiễn linh tương tự một cây dài nhỏ yết hầu, chính chậm rãi ngọ ngậy. Trường Khanh hướng trong đó rót vào huyết khí đằng sau, nó liền bắt đầu kịch liệt thích chặt. Sau đó từ đó kích xạ ra một chi do huyết dịch ngưng kết thành mũi tên, bắn về phía vách tường, ở trên tường lưu lại một cái hố cạn. Uy lực còn có thể, nhưng là cần tích xúc một lát mới có thể phát xạ, mà lại tương đối hao phí huyết khí. Để hắn nhớ tới tại địa cầu bên trên, mùa hè chơi thử thủy thương. Ở bên cạnh nó, còn có 2 viên ngự linh. Một viên hình dạng như một viên trứng gà, nhưng là phía trên hiện đầy đến không hết tinh mịn khổng động, rót vào linh lực đằng sau, trong nháy mắt từ trong lỗ thủng phun ra rất nhiều máu sương mù, không bao lâu ngay tại toàn bộ trong huyệt động tràn ngập ra. Huyết bộ linh tiêu hao huyết khí có thể phóng xuất ra đại lượng huyết vụ, để mà mê hoặc địch nhân ánh mắt, tác dụng cùng loại với bong khói. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, một cái là hao phí đại lượng huyết khí, một cái khác chính là không có bất luận cái gì tính công kích. Cuối cùng một viên ngự linh hình dạng như là một bó hồng tuyến, chỉ là đang không ngừng ngọ ngậy. Trường Khanh hướng nó rót vào linh lực đằng sau, hồng tuyến truyền tại toàn thân của hắn, nhưng là cũng không có phát huy ra bất kỳ hiệu dụng gì. Huyết tiễn linh cùng huyết vụ linh đều là hạ phẩm hoàng linh, cần chiếm dụng Trường Khanh 4 cái khiếu huyệt, còn tính là thích hợp hắn. Mà Trường Khanh chọn lựa cuối cùng này một viên ngự linh nguyên nhân chỉ là bởi vì nó là đan cơ trên tay duy nhất một loại cần 5 cái khiếu huyệt gánh chịu trung phẩm hoàng linh, vừa vặn hắn trên người bây giờ chỉ còn lại có 5 cái khiếu huyệt. Sư tôn, đây là cái gì ngự linh, vì sao ta rót vào linh lực nó nhưng không có bất cứ tác dụng gì? Huyết ti linh, bất nhập lưu trò vật đã, ngươi có thể thử đem nó quấn ở trên cổ tay, lại đem cổ tay của ngươi lấy xuống. Trường Khanh có chút không hiểu, nhưng vẫn là thử một cái. Ngay sau đó một màn kỳ dị liền phát sinh, chỉ gặp cái kia hồng tuyến ngọ ngậy chui vào Trường Khanh cổ tay bên trong, tâm niệm vừa động, tay của hắn lại thoát ly cổ tay, ngã xuống đất. Một màn này để hắn hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá cũng may cũng không có chút cảm giác đau đớn nào đánh tới, nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy từ cổ tay chỗ đứt vươn mấy cây hồng tuyến, liên tiếp đến trên tay. Hắn thử khống chế một chút tay của mình, lại giống như bình thường linh hoạt tự nhiên. Huyết ti linh có thể dùng tới làm môi giới điều khiển ngươi thân thể, ưu điểm là tiêu hao huyết khí cực ít, khuyết điểm là chỉ cần hơi gặp một chút công kích liền sẽ đứt gãy, đến lúc đó tay của ngươi thì tương đương với thật bị chặt gãy mất. Cho nên cơ bản không có cách nào dùng tại trong chiến đấu, tương đương với chủ động đem nhược điểm bạo lộ ra. Có thể Trường Khanh nghe xong đàn cơ sau khi giới thiệu, lại cũng không cảm thấy cái này huyết ti linh rất gần cả, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Cái này ngự linh phi thường hữu dụng a, đầu tiên, cơ máu tương đối ẩn nấp, nếu như là tại chỗ hắc ám, cách xa hơn một chút cơ hồ không phát hiện được. Thứ yếu, dùng tại trên ánh mắt, có phải hay không liền thành cái giản dị camera? Dùng tại trên lỗ tai, có phải hay không liền thành cái giản dị máy nghe trộm? Trường Khanh tạm thời chỉ nghĩ đến những này, bất quá cho dù chỉ là như vậy, cũng đầy đủ. Sư tôn, có thể đem viên này huyết ti linh tặng cùng đệ tử. Ngươi nếu muốn liền cầm lấy đi, về sau đi theo vi sư tỉ hữu, so cái này tốt hơn gấp 100.000 lần ngự linh cũng không thiếu. Đan cơ có chút phóng khoáng nói. Trường Khanh thỏa mãn đem huyết ti linh thu nhập trong khiếu huyệt, vừa vặn chiếm cứ đầy hắn toàn bộ khiếu huyệt. Hiện tại hắn khiếu huyệt bên trong hạ phẩm hoàng linh có cốt thứ linh, phi toàn linh, trung phẩm hoàng linh có huyết ti linh, hạ phẩm huyền linh có huyết vũ linh, địa cung phủ bên trong còn có một viên trung phẩm huyền linh chứa huyết linh. Trước đó khí phao linh đã bị hắn trả lại cho Lạc Hồng Nhan, hắn hiện tại trừ phi toàn linh một viên khí pháp linh bên ngoài, mặt khác 4 mai ngự linh đều là huyết pháp linh, xem như cái căn chính miêu hồng, từ đầu đến đuôi huyết pháp tu sĩ. Đáng tiếc là trên tay hắn công phạt thủ đoạn vẫn như cũ chỉ có cốt thứ linh một loại. Còn lại ngự linh không phải hiệu quả trị liệu chính là phụ trợ hiệu quả, cái này khiến hắn một cái tà đạo tu sĩ lộ ra dở dở gương. Lấy đi ngự linh đằng sau, Trường Khanh cũng không có làm tiếp quá nhiều dừng lại, tại trong huyết chỉ đơn giản tu luyện một trận, củng cố một chút tu vi của mình đằng sau, liền trở về đan thất. Trong lòng của hắn đã có một cái kế hoạch, hiện tại cần xác nhận một phen, phải chăng còn có bất kỳ bỏ sót địa phương. Nếu không rất dễ dàng giống kiếp trước một dạng, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, tính sót liếu lộ trên người có huyết ma linh cái này hàng một con sự tình. Kỳ thật hắn một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Liễu Lộ đến cùng dựa vào cái gì có thể phong ấn đăng cơ? Nếu quả thật như đăng cơ chính mình nói tới, chỉ là dựa vào cái kia có thể đem người khác khiếu huyệt phong ấn kỳ dị ngự linh, thật có thể làm đến à? Rất rõ ràng không có khả năng, đăng cơ trong lời nói tồn tại lỗ thủng. Nàng thân là tà tôn, sống nhiều năm như vậy, người già thành tinh, không có khả năng không có cùng độc pháp tu sĩ giao thủ kinh lịch. Dựa theo nàng thuyết pháp, nếu như độc pháp tu sĩ chính là huyết pháp tu sĩ tự nhiên khắc tinh, bởi vì có thể tùy tiện chú độc nói, vậy nàng làm sao có thể không đối Liễu Lộ công kích có chỗ đề phòng? Cái kia Liễu Lộ là dựa vào cái gì mới có thể đem nọc độc rót vào đan cơ thể nội đây này? Dựa vào lừa gạt? Dựa vào đánh lén? Trường Khanh cũng không cho rằng như vậy. Chờ chút, chính mình giống như lại tính sót cái gì? Đan cơ tại sao lại muốn tới đến Bách Hoa Động? Hắn mặc dù không có đi vào Bách Hoa Động trí nhớ lúc trước, nhưng là trước mấy đời từ những cái kia cùng nhau bị giam giữ nhân chủng trong miệng biết được, bọn hắn đều là ngộ nhập một cái sơn động, đụng chạm đến một khối quái thạch lân tuần đằng sau, liền đi tới nơi này. Vấn đề giống như trước hắn hỏi qua Lạc Hồng Nhan, Lạc Hồng Nhan thuyết pháp cũng kém không nhiều, khác nhau ở chỗ những người kia chủng đều là phàm nhân, là ngộ nhập ở đây, Lạc Hồng Nhan thì là quan sát khối quái thạch này linh khí nồng đậm, lòng sinh hiếu kỳ, muốn nghiên cứu một phen, lại đến nơi này. Nếu Lạc Hồng Nhan đều có thể nhìn ra khối quái thạch kia bất phàm, đang cơ thân là đường đường tà tôn, không đến mức cái gì cũng đều không hiểu liền không hiểu thấu ngộ nhập nơi này đi. Nàng sát suất lớn là mang theo mục đích gì tới? Có thể lại là cái gì mục đích đâu? Trường Khanh phỏng đoán có hai loại khả năng. Thứ nhất, cái này Bách Hoa Động bên trong có bảo vật gì mà lại có thể làm cho đan cơ loại nhân vật này đều thấy vừa mắt, nhất định bất phàm. Thứ hai, nàng là do ở nguyên nhân gì bị ép tiến vào cái này Bách Hoa Động bên trong? Nàng loại này tà đạo cự phách, khẳng định gây thù hằn đông đảo, nói không chừng là vì tránh né cựu địch. Chương 38 lại lần nữa đổi hồn. Chương 38 lại lần nữa đổi hồn. Mặc kệ đan cơ ra sao mục đích, hắn rất nhanh cũng đều sẽ biết. Mà lại cho dù một thế này hắn truyền lận trong mương, còn có cơ hội sống lại, lấy được tin tức càng nhiều, đối với hắn lật bản liền càng có lợi. Huống hồ dù gì, Lạc Hồng Nhan cũng có thể bị chính mình trước đưa ra ngoài, mặc kệ như thế nào, cũng sẽ không lan đến gần nàng, cái kia địa cầu bên trên Diệp Thanh Hà cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thế là Trường Khanh bắt đầu một lần nữa bố cục. Chỉ là lần này sắp xếp của hắn, cùng tiếp trước hơi có khác biệt. Hắn cũng không có cùng tiếp trước một dạng lừa gạt Liễu Lộ đem cái kia ba cái hộ pháp làm thành nhân trệ, mà là muốn Liễu Lộ tại đổi hồn trên đường, đem toàn bộ tứ đại hộ pháp hiện trường làm thành nhân trệ, mới có thể để cho đổi hồn quá trình càng thêm thuận lợi. Liễu Lộ một thế này tại Trường Khanh lừa gạt bên dưới ăn vào qua càng nhiều tiên dược tinh thần tình huống so kiếp trước càng hỏng bét mấy phần, đối với hắn an bài không nghi ngờ gì, sớm liền là đổi hồn nghi thức chuẩn bị kỹ càng. Một bên khác, Trường Khanh tự nhiên cũng tại vì đối phó đan cơ làm đủ chuẩn bị. Thời gian cực nhanh, vài ngày sau liền đi tới cùng kiếp trước đồng dạng đổi hồn thời gian. Khác nhau ở chỗ, lần này Trường Khanh để Liễu Lộ đem địa điểm lựa chọn tại nàng trong động phủ của mình. Đây đương nhiên là để cho tiện hắn cầm tới Bách Hoa lệnh đằng sau có thể đưa đi Lạc Hồng Nhan, để cạnh nhau đan cơ đi ra. Trong động phủ, tứ đại hộ pháp hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng Liễu Lộ an bài đến cùng là ý gì. Sư phụ, ngài triệu tập chúng ta tới cần làm chuyện gì? Gấp nhất tính tình Phong Linh trước tiên mở miệng. Bản tọa hôm nay có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, gọi các ngươi đến chính là chuyên vì bản tọa hộ pháp. Nguyệt Quế Ân cần nói. Tông chủ, là của ngài thân thể lại xảy ra tình huống gì a? Liễu Lộ lắc đầu, không ngại sự tình. Nói, nàng từ trong ngực lấy ra bốn hạt đan dược, phân cho bốn người. Một hồi bản tọa nghi thức sợ lan đến gần mấy người các ngươi, đều ăn vào viên này thành tâm đan, có thể hộ các ngươi chu toàn. Mấy người đều không chút nghĩ ngợi nuốt vào, chỉ có Hoa Hồng do dự một lát, nhưng nhìn thấy ba người khác đã ăn vào đan dược, liền cũng đem đan dược nuốt vào trong miệng. Liễu Lộ gặp bốn người đều ăn vào đan dược, thỏa mãn gật gật đầu. Bản tọa chuẩn bị nhiều năm, bây giờ khoảng cách đắc đạo phi thăng chỉ thiếu chút nữa xa. Các ngươi đều là ta chí thân chí ái, tình như có đủ, bây giờ cũng nên vì ta ra một phần lực. Ăn vào độc đan bốn người không có phát ra bất kỳ thanh âm, liền như là bốn tòa điêu khắc tinh mỹ bình thường, không có bất kỳ cái gì động tác cùng phản kháng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Liễu Lộ phủi tay, mấy cái nữ yêu dơ lên một tấm giường nhỏ đi đến, phía trên nằm chính là bị bầy rắn một mực trói lại, trói gô Lạc Hồng Nhan. Cùng ở kiếp trước khác biệt, lần này Trường Khanh cố ý nhắc nhở đổi hồn nghi thức nhất định phải tại song phương riêng phần mình đều lúc thanh tỉnh tiến hành, chính là vì không để cho Lạc Hồng Nhan cùng ở kiếp trước một dạng bị Liễu Lộ mê đi, không phải vậy Trường Khanh cầm tới Bách Hoa lệnh sau không tiện đưa nàng ra ngoài. Lấy xuống Lạc Hồng Nhan mặt nạ trên mặt, khẽ vuốt gương mặt của nàng, Liễu Lộ lộ ra như si như say biểu lộ. Cỡ nào hoàn mỹ không một tì vết thể xác, tốt đẹp giường nào thân thể. Sắc mặt của nàng âm trầm xuống, liếm môi một cái, lộ ra thần sắc tham lam. Lập tức, sẽ phải là ta. Nói, nàng vẫn không quên từ trong ngực trong túi thơm cầm ra một nắm lớn thuốc bột, lung tung hô tại mũi miệng của chính mình chỗ, mạnh liệt hút vào. À, thật sự là tuyệt đỉnh tiên dược, đáng tiếc, từ nay về sau bản tọa liền rốt cuộc không cần dùng. Nàng lộ ra không gì sánh được sảng khoái biểu lộ, xông một bên nữ yêu bọn họ phất phất tay, cho nàng thay quần áo. Trói lại Lạc Hồng Nhan xà đoàn buông lỏng, mấy cái nữ yêu ba chân bốn cẳng đè lại nàng, hởi Lạc Hồng Nhan quần áo, đem Liễu Lộ sớm chuẩn bị tốt lộng lấy cẩm bào xuyên tại trên người nàng. Lạc Hồng Nhan vùng vây mấy lần, mặc dù biết đây đều là trong kế hoạch cần thiết chính tự, nhưng vẫn là cảm thấy xấu hổ giận dữ. Nàng vô ý thức hướng Trường Khanh nhìn lại, gặp thiếu niên chính nghiêng người sang đi, túi đầu lau trên mặt đất Liễu Lộ sớm chuẩn bị tốt người chế tác trệ công cụ, không có nhìn về phía bên này. Gia hỏa này còn trách đáng tin vậy, không có chiếm ta tiện nghi. Đợi cho Lạc Hồng Nhan quần áo đổi xong, mấy tên nữ yêu đưa nàng mang lên động phủ chính giữa, Liễu Lộ đi lên trước, nhìn chằm chằm Lạc Hồng Nhan mặt, biểu lộ cùng nhiệt. Một hồi bản tọa cử hành nghi thức lúc, mấy người các ngươi dựa theo trình tự, đem các ngươi mấy vị này sư thúc sư tỷ làm thành nhân trệ, bản tọa dạy các ngươi phương pháp còn nhớ đến. Mấy tên nữ yêu cần tuân phân phó, nhao nhao cầm lấy trên đất đao nhọn cái cưa cái kìm những vật này, kích động. Muốn tới. Trương Khanh thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Liễu Lộ gặp vạn sự sẵn sàng, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía hắn. Lệnh Vũ Trương Khanh, ta đổ nhi ngoan, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác ngươi là hắn hậu nhân. Một đời trước Liễu Lộ đem chính mình cùng Hoa Hồng xem như đổi hồn nghi thức vật thí nghiệm, một thế này Hoa Hồng phải dùng tới làm trưởng thành trệ, thí nghiệm tự nhiên làm không được, nhưng Liễu Lộ nhất định sẽ không để cho chính mình có cái gì kết thúc yên lành, bởi vì chính mình là nàng tiếp trước giảng được trong chuyện cũ kia cha nam nhân vật chính hậu nhân. Trương Khanh chỉ là cực gia hỏa này sẽ không trực tiếp giết hắn, nàng giấu trong lòng sâu như vậy hận ý, khẳng định là muốn đem chính mình tra tấn một phen, hoặc là đem chính mình mang theo trên người, chứng kiến nàng cái gọi là báo thù. Quả nhiên, Liễu Lộ khẽ vươn tay, bầy rắn đem Trương Khanh một mực trói lại. Ngươi đại khái không biết đi. Ngươi tấm lệnh bài kia bên trên làm cho Vũ hai chữ, bản tọa nhận biết. Liễu Lộ say mê vớt ve Lạc Hồng Nhan gương mặt, đợi đến bản tọa phi thăng đắc đạo, cũng sẽ đem ngươi làm thành nhân trệ, bản tọa sẽ đích thân đưa ngươi phóng tới lệnh Vũ Văn Dung trước mặt, làm hướng hắn báo thù vòng thứ nhất. Ha 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 ha. Ta liền muốn thành tiên, thành tiên. Lệnh Vũ Văn Dung, ta ngươi nhất định phải hối hận. Nói xong ngón tay nàng bấm niệm pháp quyết, vô số ngự linh từ trong cơ thể nàng bay múa mà ra, xoay quanh tại hai người chung quanh. Một vòng hỏa diễm vây quanh hai người bay lên, đem hết thể đều ngăn cách ở bên ngoài. Càn khôn một mạch, giúp ta người bảy, đan nguyên tịch nuôi. Diệu tại cần hơi thở trong ngọn lửa, Liễu Lộ điên cuồng run rẩy, đầu của nàng phảng phất lắp lo xo, cực tốc đong đưa ra hư ảnh, trong toàn bộ đại điện đều tràn ngập nàng điên cuồng tiếng cười. Thành, muốn thành, bản tọa liền muốn thành. Hỏa diễm bên ngoài, Trương Khanh tại cuốn quanh bầy rắn ở giữa vật lộn một phen, hắn thôi động linh lực, sử dụng huyết ti linh, đem tay của mình nổ xuống. Hắn tay gãy lợi dụng ngón tay trên mặt đất một đường bó sát lấy, cuối cùng mò tới tản mát công cụ, ngón tay nắm một cây đao, lại một chút xíu cọ sát trở về. Trong ngọn lửa Liễu Lộ điên cuồng tựa như điên dại, một bên khác mấy cái nữ yêu chính ba chân bốn cẳng đem tứ đại hộ pháp từng cái làm thành nhân trệ, máu thịt bé bét, mang theo chảy ra khắp nơi trên đất tàn chi thịt nát, hiển nhiên một bức địa ngục vẽ bản đồ. Với bạn, bộ dạng này, liền không có người sẽ chú ý tới hắn. Dùng đao cắt mở cuốn quanh chính mình xà đoàn, Trường Khanh thoát khốn, nhìn về phía trong động hỏa diễm. Trong hỏa diễm Lạc Hồng Nhan hư ảnh chính nhìn về phía mình phương hướng, mặc dù không biết nàng phải chăng thấy được, Trường Khanh vẫn như cũ đối với nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Nàng lúc này đang nằm trên giường, mà Liễu Lộ liền tựa như địa cầu bên trên những cái kia nhảy quái dị vũ đạo tất mãn, chính vây quanh Lạc nàng điên cuồng không thôi. Có thể nói Liễu Lộ đã điên đến trình độ nhất định, đầu của nàng, miệng, tay chân hoàn toàn là tại các việc có liên quan, tổ hợp thành một cái hiện tượng kỳ dị. Một bên khác, mấy cái nữ yêu đã đem mấy cái hộ pháp đều biến thành từng cây máu thịt bé bét như côn, từ Phong Linh đến Lãnh Mai lại đến Nguyệt Quế, kế tiếp liền đem đến Tiên Hoa Hồng. Chương 39 thời khắc cuối cùng, chương 39 thời khắc cuối cùng, ha ha ha, sư tỷ, lập tức liền tốt, chỉ cần một chút. Mấy tên nữ yêu cầm đao tới gần Hoa Hồng, trên mặt của các nàng trên thân đều dính đầy máu tươi, mặt mũi tràn đầy thần sắc hưng phấn. Các nàng vốn là các loại tinh quái huyền hóa mà sinh, sinh ra đã có tàn nhẫn khát máu thiên tính, tứ đại hộ pháp ngày bình thường đối với các nàng tới nói là tuyệt đối thượng vị giả, nhưng lúc này lại như dê đợi làm thịt một dạng mặc người chém giết, cái này thật to thỏa mãn thiên tính của các nàng, cũng kích thích lên các nàng trong lòng khát máu. Hoa Hồng như pho tượng bình thường không nhúc nhích, ăn vào độc đan nàng cũng cùng ba người trước một dạng, sắp biến thành đấm máu nhân trệ. Nhưng ngay lúc nữ yêu bọn họ trong tay lưới dao sắp chạm đến thân thể nàng trước một khắc, Hoa Hồng con mắt đột nhiên nhất chuyển, hung hăng trừng mắt các nàng. Cái này làm sao có thể? Bị nhìn chằm chằm nữ yêu giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên thân thể bay lên không, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Từ Hoa Hồng dưới xương sườn, sinh ra bốn điều đái lấy gai nhọn cánh tay, quán xuyên nữ yêu lồng ngực. Nữ yêu kia lúc đầu như hoa đào giống như đỏ bừng sắc mặt đột nhiên trở nên thiết thanh, ngay sau đó là một mảnh đen kịt, co quắp mấy lần đằng sau, liền không có khí tức, treo ở Hoa Hồng trên cánh tay chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi nước mủ. Mắt thấy Hoa Hồng bắt đầu chuyển động, mấy cái nữ yêu dọa đến chạy tứ phía, hơ lửa diễm bên trong Liễu Lộ chạy tới, tìm kiếm che chở. Nhưng Hoa Hồng tốc độ càng nhanh, thuần thục, mấy người liền cùng vừa mới nữ yêu một dạng, biến thành nước mủ. Làm xong đây hết thảy, Hoa Hồng khẩn trương nhìn chằm chằm trong động phủ ngay tại thi pháp Liễu Lộ, gặp nàng vẫn như cũ cùng trước đó một dạng điên, tựa hồ đối với bên ngoài phát sinh hết thảy hoàn toàn làm như không thấy, mới yên lòng. Trường Khanh đi tới, chắp tay nói: "Sớm chúc mừng Hoa Hồng tiên tử đăng lâm giáo chủ bảo tọa." Hoa Hồng trên trán tám khỏa xích hồng con mắt cùng nhau nhìn về phía Trường Khanh, há miệng, phun ra một viên dược hoàn ném ở Trường Khanh trong tay, chính là mới vừa rồi nàng làm bộ ăn vào cái gọi là thanh tâm đan. Đường cao hưng quá sớm, ngươi xác định như vậy nàng nhất định sẽ chết. Trường Khanh tự tin cười một tiếng. Yên tâm, nàng sống không được. Vừa dứt lời, trong ngọn lửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Vành toàn bộ động phủ đều bởi vì cái này mãnh liệt bạo tạc lắc lư mấy phần. Trong nháy mắt, vô số huyết tương bụi, liên đối hồng bạch đổ vật, tàn mát khắp cả trong động phủ, thậm chí vẩy vào Trường Khanh trên khuôn mặt. Hỏa diễm như cũ tại thiêu đốt lên, Lạc Hồng Nhan nằm ở trên giường, mà Liễu Lộ thẳng tắp đứng ở một bên, không nhúc nhích. Trên vai của nàng trống rỗng, không có cái gì. Vừa rồi bạo tạc chính là đầu của nàng. Thấy vậy tình huống, Trường Khanh bận bịu vào tới, đỡ dậy Lạc Hồng Nhan. Không giống với hắn tỉnh táo, Lạc Hồng Nhan một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Không có sao chứ? Trường Khanh dịu nàng ngồi dậy. Lạc Hồng Nhan lấy lại bình tĩnh, không có việc gì, chính là nàng đầu đột nhiên nổ tung, làm ta giật cả mình, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lấy đi Bách Hoa lệnh đi. Giao cho ta nói đi, hắn xuất ra đao, thuần thục mở ra Liễu Lộ lồng ngực, đem bàn tay đi bảo lục lọi. Hắn biết Liễu Lộ trên người có huyết ma linh, cái này nhìn như hẳn phải chết bạo tạc cũng không có để nàng lập tức mất mạng, lập tức nàng liền sẽ ở đây thức tỉnh, cho nên phải nắm chặt thời gian. Hoa Hồng lúc này đi lên trước, nàng đối với Trường Khanh vẫn như cũ trong lòng còn có cảnh giới, gặp hắn ngay tại Liễu Lộ trong thi thể tìm kiếm bách hoa lệnh, liền nhắc nhở: chớ nóng đội cầm bách hoa lệnh, ngươi không phải còn đáp ứng ta đem phiên dịch hoàn toàn đổi hồn đoạt xá chi pháp giao cho ta à? Trước tiên đem sách giao ra lại nói. Trường Khanh lại phất phất tay: ngươi gấp cái gì, dù sao vật kia không có tác dụng gì. Không dùng. Hoa Hồng thần sắc cứng lại: Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi có ý tứ gì, cũng ta phải không? Cũng ngươi làm cái gì, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi, ta dù sao là cảm thấy cái kia đoạt xá chi pháp không có tác dụng gì, có tin hay không là tùy ngươi. Vậy ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Hoa Hồng một chỉ đã đứng ở Trường Khanh bên người Lạc Hồng Nhan, cả giận nói: không phải đã nói nhất cử diệt trừ trong động tất cả khoảnh khắc tu vi trở lên người a? Cái này Lạc Hồng Nhan ta coi là sẽ cùng Liễu Lộ đồng quy vu tận, làm sao hiện tại nàng còn sống? A, ngươi nói nàng a? Trường Khanh dừng tay lại trên đầu tìm bỏi, nhìn Lạc Hồng Nhan một chút: cái này, ta đúng là của ngươi. Cái gì? Hoa Hồng nổi giận, vừa muốn phát tác, Trường Khanh lại đưa tay hất lên, đem đầy tay máu tươi nội tạng lắp tại Hoa Hồng trên khuôn mặt. Mà trên tay của hắn, chính nắm chặt một cái ngũ thải ban lan lệnh bài. Động thủ! Hắn hô lớn một tiếng, phía sau Lạc Hồng Nhan sớm đã thôi động linh lực, bấm ngón tay niệm quyết, hơn 10 quả chói mắt hỏa cầu bay ra cùng nhau đánh tới hướng Hoa Hồng. Hoa Hồng vừa xóa đi máu đen trên mặt, lại gặp Lạc Hồng Nhan thúc giục hỏa cầu đánh tới, trong lúc bối rối rỗi ra dưới xương sườn bốn đầu quái thủ, ngăn tại trước người. Oanh một tiếng, tại nồng đậm khói lửa yểm hộ bên dưới, Trường Khanh kéo Lạc Hồng Nhan hướng trong động mật đạo bỏ chạy. A a a! Lệnh Vũ Trường Khanh, Lạc Hồng Nhan, ta muốn các ngươi chết! Hoa Hồng đẩy ra khói đặc, gầm thét hướng hai người đuổi theo. Trường Khanh hai người vừa chui vào mật đạo trong lỗ nhỏ, Lạc Hồng Nhan lần nữa thôi động linh lực, một đạo tường lửa tại chỗ động khẩu tạo ra, ngăn cản lại muốn đuổi theo Hoa Hồng. Hoa Hồng tám quả huyết nhan lóe ra lửa giận, cơ mấy cái quái thủ liền muốn xuống tới, lại bị Lạc Hồng Nhan tạo ra tường lửa nóng đến bị đau, bị ép rụt trở về. Nàng biết loại lửa này tường rất tiêu hao linh lực, khẳng định là không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy Lạc Hồng Nhan linh lực hao hết, lại đi vào báo thủ. Mà trong động, Trường Khanh cùng Lạc Hồng Nhan chính đại thở hổn hển, cảm thụ được sống sót sau hai nạn vui sướng, hai người bốn mắt tương đối, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chiếu kế hoạch của ngươi, chúng ta là không phải ở chỗ này chờ Liễu Lộ thức tỉnh là có thể. Đương nhiên, Liễu Lộ thức tỉnh, xử lý Hoa Hồng, ta lại tỉnh lại đăng cơ, xử lý Liễu Lộ, cái này kêu cái gì? Xua hổ nuốt sói. Trường Khanh hơi có chút đắc ý cười cười. Lạc Hồng Nhan lườm hắn một cái, đối với cái này khi thì lãnh gốc, khi thì lại đại đại liệt liệt thiếu niên, nàng cũng không biết nên dùng một loại gì tâm tình đối mặt. Chỉ là trong bất chi bất giác, cùng với hắn một chỗ thời điểm đã không có ban sơ lòng để phòng thái, hoàn toàn buông lòng xuống. Trường Khanh cũng giống như vậy, mượn bây giờ có thể thở dốc một lát, mới tinh tế thưởng thức lên Lạc Hồng Nhan dung nhan. Lạc Hồng Nhan cùng Diệp Thanh Hà hai người cơ hồ là giống nhau như lúc ngũ quan, khác nhau là Diệp Thanh Hà thường xuyên sẽ vẽ một chút nhàn nhạt trang dung, nhìn qua càng thêm đẹp đẽ. Mà Lạc Hồng Nhan không thi phấn trang điểm, khách quan Diệp Thanh Hà mặt mày ở giữa nhiều một tia linh khí, khí chất bên trên nhìn qua càng có tiên vận. Hắn biết, lập tức liền là lúc chia tay. Hắn chỉ có thể cam đoan đem Lạc Hồng Nhan đưa ra ngoài, nhưng đằng sau chính mình sinh tử hòa phúc, phải chăng có thể cùng nàng gặp lại, có thể hay không lại tới một thế, đều là ẩn số. Cho nên hắn đặc biệt trân quý trước mắt đoạn này sau cùng thời gian. Lạc Hồng Nhan xem như trong thế giới này Diệp Thanh Hà vật thay thế a. Hắn nói không ra, nhưng là hắn không có khả năng phủ nhận chính mình đối với Lạc Hồng Nhan tình cảm, dù là chút tình cảm này bắt đầu cũng không thuần túy, nhưng nó tới là như vậy nhiệt liệt lại cấp tốc, từ ở kiếp trước nhìn thấy Lạc Hồng Nhan dung nhan bắt đầu, tựa như giá hỏa liệu nguyên một dạng trong lòng hắn tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhìn xem hắn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, một vòng màu hồng cấp tốc leo lên Lạc Hồng Nhan gương mặt. "Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có cái gì a?" nói, nàng còn vô ý thức sờ lên mặt mình, che giấu e lệ chi ý: "Ngươi thật là dễ nhìn." Trường Khanh cười cười, nhưng cũng không có trò đùa chi ý, biểu lộ chân thành tha thiết. "Không, không cho phép nhìn a." Lạc Hồng Nhan cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn. Muốn nhìn cũng trở ra ngoài lại nói tốt ngay sau đó, thiếu nữ yếu ớt rồi mỗi thanh âm truyền đến, để Trường Khanh không khỏi nếp miệng lên. Chương 40 đan cơ giải phong, chương 40 đan cơ giải phong. Trường Khanh không khỏi nhớ tới, chính mình đã từng hỏi qua Lạc Hồng Nhan mang mặt nạ lý do. Gia tộc bọn ta tín ngưỡng, chưa xuất các nữ hải không có khả năng bị người trông thấy mặt, chỉ có kết hôn đằng sau, trượng phu trước nhìn qua, mới có thể cho ngoại nhân nhìn. Đây là quy củ gì? Là lạ. Bởi vì dạng này mới có thể xác định đối phương có phải hay không bởi vì dung nhan của ngươi mới thích ngươi à. Khi đó hắn liền lên bên dưới đánh giá Lạc Hồng Nhan toàn thân, có thể ngươi thấy thế nào, đều một chút có thể nhìn ra là cái đại mỹ nữ, về sau ngươi dứt khoát toàn thân đều mặc bên trên khôi giáp tốt, như thế mới nhìn không ra đẹp xấu. Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi khẳng định là cái đại mỹ nữ, quả thực là ta gặp qua xinh đẹp nhất cô gái. Miệng lưỡi trơn tru. Lạc Hồng Nhan mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại truyền đến một loại nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua, mừng khấp khởi cảm giác. "Cho, ngươi đem cái này đeo lên đi." Trường Khanh đưa cho nàng một khối khăn lụa, khi hắn biết được Lạc Hồng Nhan mang theo mặt nạ lý do đằng sau, bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, biết Liễu Lộ làm đổi hồn nghi thức lúc, sẽ lấy xuống Lạc Hồng Nhan mặt nạ, sợ nàng cảm thấy không được tự nhiên, liền sớm chuẩn bị tốt đầu này khăn lụa. Bất quá hắn hay là có lưu tư tâm, lời đầu tiên mình nhìn cái đủ, mới đem khăn lụa đưa cho Lạc Hồng Nhan. Lạc Hồng Nhan sững sờ, đây là ngươi sớm chuẩn bị tốt. Nếu không muốn như nào? Không có, không có gì, nàng tiếp nhận khăn lụa, thắt ở trên mặt. Ta ơn nghĩ không ra, ngươi còn trách tỉ mỉ. Trường Khanh lần nữa si ngốc cười một tiếng, Lạc Hồng Nhan mặc dù nhịt lên khát lụa, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, hắn nhìn mê mẩn. "Đừng ngốc cười, đều lúc này, ngươi cũng nên nói cho ta biết sau cùng kế hoạch là cái gì đi, lập tức liền muốn đối phó Đăng Cơ, Đường Đường Tà Tôn, chỉ bằng hai chúng ta thực sự nghĩ không ra ngươi có biện pháp nào." Nàng vừa dứt lời, ngoài động đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười. "Ha ha ha, thành, bản tọa rốt cục thoát thai hoàn cốt, đắc đạo phi thăng, đây chính là thành tiên cảm giác sao? Rượu, tuyệt không thể tả." Ngay sau đó là một trận đất rung núi chuyển chấn động. Trường Khanh có thể tưởng tượng đến Liễu Lộ cái kia biến dạng thân thể khống chế không nổi nóng nảy lực lượng khổng lồ, như là tập tễnh học theo Hải Nhi, tại vô số cây màu đỏ tươi xúc tu phụ trợ bên dưới, nâng đầu to, loạn trà loạn choạng mà hướng về phía trước rào bước tiến lên, lại hình như nơi tay múa dậm chân quỷ dị bộ dáng. Hoa Hồng kinh hô từ ngoài động truyền đến. "Không có khả năng. Sư phụ, sư phụ, đệ tử sai. Sư phụ, không cần." "A a a." Chấn động kịch liệt cùng thanh âm không khỏi để Lạc Hồng Nhan cũng gấp bách đứng lên. Liễu Lộ là chuyển thuấn lục chuyển thực lực, Hoa Hồng không chống được bao lâu, chúng ta lập tức liền phải đem đan cơ phóng xuất, ngươi mau cùng ta nói ngươi kế hoạch là cái gì, thời gian không nhiều lắm. Trường Khanh lại không nhanh không chậm, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. "Ấy, yên tâm đi, nếu không phải ngươi chết sống muốn lưu lại, chúng ta đều có thể đối phó được đến. Ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi đùa nghịch cá biệt đùa giỡn, ngươi liền biết ta muốn làm sao đối phó đan cơ. Ngươi cũng đừng muốn đuổi ta đi, chúng ta không phải đã nói rồi sao, làm sao có thể lưu một mình ngươi ở chỗ này. Lại nói, cái này đến lúc nào rồi, ngươi trả lại như thế nào?" Lạc Hồng Nhan ngữ khí cấp bách, có thể Trường Khanh vẫn như cũng là không nóng nảy dáng vẻ. "Ấy, tính toán, ngươi nhanh lên." Nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là hai mắt nhắm nghiền. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã đối trước mắt thiếu niên sinh ra thật sâu tín nhiệm, liền ngay cả hắn nói có thể lấy phàm nhân chi lực chống lại Tà Tôn, nàng đều tin tưởng, huống chi là hiện tại nhắm mắt lại. Trường Khanh thanh âm từ bên tai nàng nhẹ nhàng truyền đến. "Nha đồng đốc, về sau nhớ kỹ, cũng đừng lại bị lừa." Lạc Hồng Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, lại chỉ gặp trước mắt quang mang lấp lóe, Trường Khanh chính nắm một viên ngũ thải ban lan lệnh bài, chính là Bách Hoa lệnh, mà Trường Khanh đột nhiên ôm lấy nàng, đem Bách Hoa lệnh dán tại nàng trên lưng. "Ngươi muốn làm gì?" "Trường Khanh, thả ta ra. Không phải đã nói ta lưu lại, chúng ta cùng đi sao?" "Lừa đảo, thả ta ra." Nhưng Trường Khanh cánh tay hết sức hữu lực, để nàng dễ dùa không được. Trong mấy mắt, Bách Hoa lệnh quang mang lấp lóe, Lạc Hồng Nhan hư không tiêu thất ngay tại chỗ. "Ấn tốt, lần này cũng không có cái gì có thể lo lắng." Vừa nói, hắn một bên dùng trong tay đao trên mặt đất đào cái hố nhỏ, đem Bách Hoa lệnh chôn vào. Làm tốt đây hết thảy, hắn cảm thấy mệt mỏi lưng tựa vách tường, thân thể chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất, phát ra một tiếng địa cầu bên trên mỗi một nam nhân ngồi vào trong xe đều sẽ phát ra một tiếng kéo dài tiếng hừ lạnh. Lạc Hồng Nhan vừa biến mất, chỗ động khẩu hỏa diễm cũng theo đó tiêu tán, sau một khắc, Hoa Hồng nửa thân thể mò vào. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sáu cánh tay đã gãy mất hai đầu, một bên giãy giụa lấy hướng trong đập bò, một bên trong miệng sợ hãi kêu lấy: "Đừng, đừng tới đây. Quái vật, quái vật." Nhưng là một chân giẫm tại nàng trên khuôn mặt. Trường Khanh mặt không biểu tình, một cước đá ra, muốn bỏ vào Hoa Hồng đá ra đi một nửa. Nàng ngoài động nửa thân thể tựa hồ bị phát cuồng Liễu Lộ bắt lấy, Hoa Hồng hét lên một tiếng, mấy cái tay trên mặt đất lưu lại thật dài kéo ngấn, bị Liễu Lộ ném ra ngoài động. Nên làm kết thúc. Trường Khanh phủi tay bên trên bùn đất, đứng người lên. Nghe ngoài động hai người tiếng kêu ré, hắn không nhanh không chậm, đi tới hang động của cái kia đống thịt linh phôi trước mặt. "Ngoan ngoãn, cho mẹ mở cửa." Nói đi, hắn dùng sống đao tiện tay gõ gõ cái kia đống linh phôi. Linh phôi chớp chớp đầy đầu con mắt, tựa hồ là đang nghi hoặc. Trường Khanh phỏng đoán nó hẳn là dựa vào trên người mình huyết pháp linh khí tức mới đem chính mình nhận thành Liễu Lộ, nhưng dưới mắt Liễu Lộ ngay tại ngoài động, nó có thể là cảm ứng được, cho nên có chút mê mang, vì cái gì có hai cái mẹ. Bất quá còn tốt cái này, linh phôi cơ hồ không có gì trí lực, vẹn vẹn dừng lại một lát, nó liền xé mở chính mình, là Trường Khanh mở cửa. Trường Khanh đi vào giam giữ đan cơ huyết chỉ trước mặt, quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Sư tôn, đệ tử đến làm tròn lời hứa." "Tốt, ngươi quả nhiên không có để vi sư thất vọng, nhanh chóng cứu vi sư đi ra, vi sư mang ngươi rời đi nơi này." Cảm nhận được hắn đến, Đan Cơ thanh âm hiếm thấy toát ra vẻ vui sướng, nhưng không đợi Trường Khanh động thủ, một đoàn rắn từ cửa hang chui ra. Cái kia một đại đoàn thân rắn sau tựa hồ còn kéo lấy thứ gì, chui vào một nửa đằng sau, đến không hết xà nhãn cùng nhau chuyển động, cuối cùng khóa chặt tại Trường Khanh trên thân. "Đồ Nhi Ngoan, tìm đến ngươi." Đan Cơ hơi có chút giật mình nói: "Ngươi không dùng vi sư dạy ngươi biện pháp a? Nàng tại sao phải nhanh như vậy liền thức tỉnh?" Trường Khanh còn chưa kịp trả lời Đan Cơ, đáp lại nàng, lại là hai đầu quấn đầy rắn độc cánh tay từ trong huyệt động rũ ra, chống đỡ cửa hang, đem Liễu Lộ cổng kềnh nửa thân dưới kéo tiến đến. Liễu Lộ thân thể liền như là tập tễnh học theo trẻ lớn một dạng, phóng tới trong huyết chỉ Đan Cơ. Trên đường đi vô số màu đỏ tươi xúc tu nương theo lấy rắn độc từ trong cơ thể nàng chấn động rất xuống đi ra, vùng khắp nơi đều có. Chấn động rất xuống đi ra mảnh vụn bên trong, còn lờ mờ có thể thấy được rất nhiều nện chân của tay đức, cùng Hoa Hồng nửa gương mặt. "Đói, thật đói, đây chính là đắc đạo phi thăng cảm giác sao? Vì cái gì như thế đói? Huyết thực, ta muốn huyết thực." "Liên đệ các ngươi làm ta phải đạo phi thăng huyết thực đi." "Không còn kịp rồi, nhanh lên động thủ." Đan Cơ xông Trường Khanh hô. Mắt thấy Liễu Lộ sắp vào tới, Trường Khanh giơ tay chém xuống. Một đao này không thể bảo là không nặng, lúc đầu chỉ cần chặt đan cơ đầu liền có thể, nhưng hắn một đao này, ngay cả đan cơ đầu cùng nửa cái bả vai, một cánh tay đều bị hắn một đao nạo xuống tới. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, toàn bộ trong động lập tức huyết vụ tràn ngập. Chương 41 Tà Tôn Chi Uy, chương 41 Tà Tôn Chi Uy. Trưởng Khanh lui lại nửa bước, trốn đến đan cơ sau lưng, trong lòng âm thầm cầu nguyện đan cơ thật có thể như nàng nói tới như vậy vô địch, không phải vậy huyệt động này liền lớn như vậy, sớm muộn tránh cũng không thể tránh. Tựa hồ là người được đẩy trời huyết khí, phát cuồng Liễu Lộ lập tức càng thêm hưng phấn, điên cuồng vũ động biên độ càng thêm khoa trương hướng hai người lao đến. Ngay tại nàng vọt tới trước mặt hai người, vô số cây màu đỏ tươi xúc tu hội tụ thành một đầu tay lớn hướng hai người đỉnh đầu đập xuống lúc, đầu kia mang theo thế như vạn tấn tay lớn, lại lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Một cái nhìn qua cùng Liễu Lộ hình thể hoàn toàn kém xa tay nhỏ, xinh xinh tiếp nhận toàn lực của nàng một kích. Đan cơ bị chặt đi một nửa người trên chỉ còn lại một cánh tay, nhưng là lúc này cánh tay kia lại quỷ dị giơ lên, ngăn tại trước người. Cái kia nhìn như nhu nhược tay ngọc bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một nắm, vô số xúc tu cùng rắn độc ngưng kết thành tay lớn vậy mà liền ầm vang phá toái. Liễu Lộ lui lại mấy bước, phát ra gào thét thảm thiết, lần này tựa hồ để nàng phi thường bị đau, dù cho đầu não phá toái, bị huyết ma linh ăn mòn toàn thân, mất phương hướng tâm trí, nhưng như cũng gọi lên nó là một cái sinh vật bản năng sợ hãi. Trong không khí nồng đậm huyết vụ nhanh chóng tiêu tán, hội tụ tại đan cơ bị cắt đứt xuống nửa người trên chỗ, cùng đơn giản chữa trị vết thương khác biệt, nàng biến mất nửa người trên cơ hồ là khoảnh khắc ở giữa liền do huyết vụ kia ngưng kết mà thành, khôi phục như thường. Trước đó nàng nửa gương mặt một mực bị Liễu Lộ đổ vào gang che đậy kín, bây giờ rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Một đầu tóc bạc phía dưới là tà dị mắt đỏ, mũi cao kiểu, hốc mắt mị diễm diễm lệ, đan môi phi non, đẹp như tiên nữ khuôn mặt lại lạnh nhạt như sương, mang theo cao quý cùng uy nghi. Nàng mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, lộ ra một vòng mỉm cười, mỹ lệ mà khủng bố, để cho người ta kinh tâm động phách. Tiểu xà, bản tôn trở về. Nói đi, nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng bạch một cái, bốn phía tám cây cột đá trong nháy mắt nứt toác ra, xuyên thấu thân thể nàng vô số cây sợi tơ cũng nhao nhao đứt gãy. Thân thể nàng từ từ treo lên, lòng bàn chân sinh ra một chút suối máu, trên thân tàn áo vải rách theo gió tiêu tán, suối máu dâng lên, bao trùm toàn thân của nàng. Lại lần nữa nhìn lại, nàng đã thân mang một bộ cao quý huyết y, Trưởng Khanh còn chưa đợi thấy rõ, đan cơ thân ảnh đột nhiên biến mất. Oanh một tiếng, chỗ động khẩu bị oanh kích ra một cái động lớn, quán thông ngoài động, trên mặt đất ném ra một cái hố to, Liễu Lộ toàn bộ thân hình cơ hồ đều lõm thành một quả cầu, vẻ mặt tê liệt ngã xuống tại trong hố. Ở trước mặt nàng, đan cơ cao cao tại thượng lườm nàng một chút, ánh mắt như đao, mang theo miệt thị. Cầm bản tôn huyết ma linh, ngươi không dễ dàng chết như vậy, đến, để cho ta giết nhiều ngươi mấy lần, giết tới tận hứng. Liễu Lộ huyết ma linh tựa hồ cảm nhận được đến từ thượng vị giả uy áp, lại có ẩn ẩn lùi bước chi thế. Trên đầu quấn quanh lấy tầng tầng xà đoàn cùng ngạo nghệ màu đỏ tươi xúc tu chậm rãi lùi về đến trong cơ thể nàng, đưa nàng đã phục hồi như cũ đầu lâu lần nữa lộ ra. Này mới đúng mà, để cho ngươi mơ mơ màng màng chết rất không ý tứ, xem ra là khôi phục thanh tỉnh. Liễu Lộ ánh mắt vừa khôi phục một tia thanh minh, đang cơ liền một cước giẫm tại trên mặt của nàng, bạch cốt hóa thành bén nhọn gót giày tại trên mặt nàng liên tục một cước đạp xuống đi, đâm ra từng cái huyết động lại bị huyết ma linh những cái kia tinh mịn màu đỏ tươi xúc tu cấp tốc tu bổ, phục hồi như cũ. Tựa hồ là còn không hài lòng, đang cơ đưa tay thành chảo, tại Liễu Lộ trước mặt chậm rãi nhất chuyển. Liễu Lộ tứ chi lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình vận động, xoay thành mấy cái quỷ dị góc độ, đưa nàng bao thành một cái máu thịt bè bét quỷ dị biến thịt. Đan cơ một cước đá đi, Liễu Lộ thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, bay một tiếng, khảm vào đến một bên trong vách đá. Nếu là Trường Khanh tại cái này, khẳng định sẽ cảm thấy giật mình, hắn muốn cho rằng đan cơ coi như thân là tà tôn, cũng bị nhốt nhiều năm như vậy, thực lực giảm lớn, mà Liễu Lộ là chuyển tuấn lục chuyển, còn có huyết ma linh gia trì, làm sao cũng có thể cùng đan cơ tranh tài mấy hiệp, dù sao kiếp trước hắn nhưng là tự mình trải nghiệm qua Liễu Lộ thực lực. Hắn đoán trước qua đan cơ thực lực sẽ cao hơn nhiều Liễu Lộ, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra hai người giao thủ hoàn toàn là đơn phương ngược sát. Khu cụ Liễu Lộ lờ mờ khả biện khuôn mặt từ tại viên thịt bên trong lộ ra thần tình thống khổ, nàng ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm nói: giết ta hối hận, muốn chết. Đan cơ cười khẩy, đánh búng tay, thôi động linh lực huyết khí, bên người quang mang lấp lóe, mấy viên không biết là chủng loại gì ngự linh đồng loạt hướng Liễu Lộ thể nội rót vào lên huyết khí đến. Huyết ma linh chỉ cần có đầy đủ huyết khí, liền có thể một mực bảo trì sức sống, duy trì ở sinh mệnh của ngươi. Yên tâm đi, bản tôn sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Quả nhiên, theo huyết khí rót vào, Liễu Lộ lúc đầu có chút tan rã ánh mắt lần nữa khôi phục lên thanh minh đến, có thể cái này lại làm cho nàng lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Không, lừa đảo. Vì cái gì đổi hồn sẽ thất bại? Ta vì cái gì thất bại? Lừa đảo. Các ngươi những tên lừa đảo này, giả, đều là giả. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Ha 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 ha, nghe nàng cầu khẩn, đang cơ không khỏi phá lên cười, chỉ bằng ngươi quỷ bộ dáng này, đê tiện sâu bọ, còn vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh. Nàng đem Liễu Lộ xem như bóng một dạng đá tới đá bảo, phát tiết lửa giận của mình. Không biết trời cao đất rộng tiểu xà, ngươi cũng đã biết ngươi muốn đổi hồn tiểu nữ hoa kia là bực nào cực phẩm thiên tư, còn có bản tôn đồ nhi ngoan, càng là cực phẩm luyện tài. Bực này cơ duyên cũng là ngươi dạng này thấp hèn sâu bọ xứng đáng đến. Hiện tại cũng là bản tôn. Chậc chậc, chiếm bách hoa truyền thừa không nói, còn có hai bộ cực phẩm thiên tài, chuyến này thật sự là chuyến đi này không tệ, coi như bị nhốt mấy chục năm, cũng đáng. Nàng đang đắc ý lúc, đột nhiên một trận thanh âm giản mua truyền đến. Người nào dám hỏng ta trăm hoa thánh truyền? Nàng hơi nhướng mày, sách, đã nhiều năm như vậy, lao quỷ này thế mà còn không có tiêu tán. Đáng hận. Liễu Lộ lại tinh thần phân chấn, trong miệng hô to đến, lao tổ hiển thánh. Lao tổ hiển thánh. Đan cơ, ngươi cuối cùng vẫn là muốn dẫm lên vết xe đổ ha 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 ha. Ồn ào. Đan cơ dậm chân một cái, trực tiếp dẫm nát Liễu Lộ đầu, sau đó thôi động ngự linh, Liễu Lộ trên người sinh mệnh khí tức nhanh chóng tiêu tán, trong vòng mấy cái hít thở liền triệt để biến thành một bộ thây khô. Nàng tính tình hung tàn có thù tất báo không giả, nhưng dưới mắt đại chiến sắp đến, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng phân rõ, đương nhiên muốn đi rơi bất kỳ biến số. Mặc dù Liễu Lộ toàn thân khiếu huyệt đều bị huyết ma linh xâm chiếm, không sử dụng được trước đó phong ấn chính mình khiếu huyệt độc linh, có thể nói đối với nàng ý hiếp cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng vẫn như cũ cẩn thận. Đi tà đạo có thể từng bước một tu luyện tới nàng như vậy cảnh giới, tà đạo cự phách đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là chỉ có tại nắm bước thắng lợi thời điểm mới có thể phóng túng chính mình, nếu là thế cục có biến, phàm là đối phương có một chút uy hiếp, cái kia đều muốn toàn lực ứng phó, ngăn chặn hậu hoạn. Dưới mắt toàn bộ Bách Hoa động bên trong một cái duy nhất chuyển thuấn cảnh giới Liễu Lộ đã vỡ lạc, còn lại khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ cũng đã chết hết, đang cơ không có cảm nhận được bất luận cường giả gì khí tức. Còn lại tất cả đều là một chút đống nhiên, sát na cảnh giới sâu kiến, dù cho chính mình còn cùng trước đó một dạng cùng trăm hoa lao quỷ đấu thân chịu trọng thương, những người này vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Trên người tiểu tử kia ta đã lưu lại ký hiệu, coi như hắn hiện tại thừa cơ chạy, chờ ta chiến thôi cái này trăm hoa lão quỷ, chiến Bách Hoa chuyển thừa đằng sau rời đi nơi này, vẫn như cũ có thể tìm tới hắn. Lợi dụng hắn, khẳng định còn có thể tìm tới tiểu nữ hoa kia, không có gì đáng lo lắng, hai cái này cực phẩm thiên tài, đã là ta vật trong túi. Nghĩ đến đây, nàng yên lòng, hết sức chăm chú đối phó này trước mắt địch nhân. Chương 42 Bách Hoa Tả Thánh, chương 42 Bách Hoa Tả Thánh, mau mau rời đi, tha cho ngươi khỏi chết, đừng muốn chấp mê bất ngộ. Thanh âm giản mùa kia lại lần nữa truyền đến. Trăm hoa lão quỷ, ngươi thiếu hủ dọa ta, ngươi chuyển thừa này lao nương đoạt định. Đang cơ lấy ngón tay trời, la mắng. Cái này Bách Hoa động, nhưng thật ra là một chỗ tà đạo chuyển thừa. Cái gọi là Hợp Hoa Tông, kỳ thật chỉ là ngàn vạn năm đến trong chuyển thừa vùng tiểu thế giới này diễn sinh ra tới một chút tà vật làm ra tà môn ma đạo, không đáng nhắc đến. Bách Hoa động bên trong chân chính có giá trị, nhưng thật ra là chuyển thừa bản thân. Lúc trước Đan Cơ đau khổ tìm kiếm mới tìm được như thế một chỗ tà đạo truyền thừa, vốn cho rằng chỉ là đã bị người khác lấy mất, tàn khuyết không đầy đủ truyền thừa. Không nghĩ tới lại là ngàn vạn năm trước tà đạo cự phách Bách Hoa Tả Thánh lưu lại truyền thừa. Thiên Thu, Biển Khô cảnh giới, xưng là tôn giả. Mà Biển Khô trên cảnh giới, càng có Thiên Hoang cảnh giới, xưng là thánh giả. Cái này Bách Hoa Tả Thánh chính là tại 10 vạn năm trước thành danh tà thánh, lấy độc pháp siêu phàm nhập thánh, là đương đại nhất tuyệt. Giống Đan Cơ dạng này tà tu, muốn tử tu du đột phá đến Thiên Thu cảnh giới là rất khó. Thiên Thu trở xuống cảnh giới, mỗi lần đột phá cảnh giới vẹn vẹn cần xung huyệt, xung phá khiếu huyệt số lượng hạn chế liền có thể đột phá cảnh giới. Mà từ tu du đột phá đến Thiên Thu, do phạm nhập tiên, từ tu sĩ biến thành tuân giả, thì cần muốn nát khiếu, phá rồi lại lập, xưng là độ kiếp. Như muốn một đường đăng đỉnh thành thánh, thì cần muốn độ kiếp 3 lần, từ tu du đến Thiên Thu, độ nhân kiếp. Từ Thiên Thu đến Biển Khô, độ địa kiếp. Từ Biển Khô đến Thiên Hoàng, độ thiên kiếp. Chính đạo tu hành, độ nhân kiếp sẽ phi thường thuận lợi. Tự sẽ có chính đạo cửu thiên ti phái người cùng độ kiếp tu sĩ giao chiến, đánh nát nó toàn thân khiếu huyệt, giúp đỡ thành tựu linh anh, thăng làm thiên thu cảnh giới. Nhưng tà đạo tu sĩ muốn độ nhân kiếp thì phải khó khăn được nhiều, bởi vì tà đạo từng người tự chiến, người người kêu đánh, cũng phần lớn không có sư phụ dẫn đường. Khi độ kiếp, cần tự hành đánh nát toàn thân khiếu huyệt, toàn thân nát khiếu tu sĩ nhục thể tự sẽ dẫn tới trời địa linh khí ngưng tụ thành cường giả linh hồn nổi lên đoạt xá. Nói cách khác, tà đạo tu sĩ cần tại toàn thân khiếu huyệt vỡ vụn, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, cùng trời địa linh khí ngưng tụ thành cường giả linh hồn giao chiến, cũng đem luyện hóa thành tựu linh anh, đột phá làm thiên thu cảnh giới. Cho nên rất nhiều tà đạo tu sĩ đều sẽ lựa chọn tại độ kiếp trước tìm kiếm một chỗ truyền thừa chi địa, tại vùng tiểu thế giới này bên trong, linh khí tương đối mỏng manh, ngưng tụ thành cường giả linh hồn tương đối nhỏ yếu, độ kiếp thành công xác suất đề cao thật lớn. Đan Cơ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là ban đầu nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà tiến vào một phương còn chưa bị khai thác truyền thừa chi địa bên trong, càng thêm xui xẻo là lưu lại truyền thừa là đường đường thiên hoàng cảnh giới thánh giả. Bách Hoa Tà Thánh vì để tránh cho có người phá hư truyền thừa liền tại phương thế giới này lưu lại cấm chế, một khi cảm ứng được vượt qua tu du cảnh giới tồn tại xuất hiện, Bách Hoa Tà Thánh lưu lại tàn hồn sẽ xuất hiện, đem nó gạt bỏ. Kỳ thật Đan Cơ cũng không biết, cái này Bách Hoa truyền thừa bản thân liền có cấm chế, vượt qua tu du cảnh giới tu sĩ là tiến vào không được. Nàng lúc trước tiến vào cái này Bách Hoa động bên trong lúc cảnh giới, chính là tu du cựu chuyển đỉnh phong. Đoán chừng ngay cả Bách Hoa Tà Thánh chính mình cũng không nghĩ tới, tại 100.000 năm sau, tà đạo tu sĩ bọn họ sẽ tận lực trốn đến tiền nhân lưu lại truyền thừa chi địa bên trong đi độ kiếp, cho nên cũng liền chưa từng dự phòng giống Đan Cơ dạng này tu du cựu chuyển đỉnh phong tu sĩ tiến vào truyền thừa chi địa độ kiếp trở thành thiên thu tôn giả, phá hư truyền thừa. Chỉ vì 10 vạn năm trước tà đạo tu sĩ còn chưa từng giống bây giờ như vậy không chịu nổi, tu sĩ cũng sẽ không tại khi độ kiếp tận lực đến truyền thừa chi địa tránh né, truyền thừa chi địa linh khí mỏng manh, sẽ để cho tu sĩ sau khi độ kiếp thiên tư nội tình giảm mất đi nhiều. Đan Cơ tương đương với bắt được Bách Hoa Tà Thánh lưu lại truyền thừa lỗ thủng, đơn thuần vô tâm cắm liễu liêu xanh đun. Bách Hoa Tà Thánh khi còn sống thực lực cường đại, lưu lại tàn hồn tự nhiên cũng là phi phạm, nhưng cũng vẹn vẹn vì phòng ngừa trong truyền thừa các tà vật có tu luyện tới quá cao cảnh giới, sẽ hút đi quá nhiều linh khí, khiến cho vùng tiểu thế giới này sụp đổ. Dù sao tu sĩ bình thường cùng tôn giả ở giữa, là tiên giữ phàm khác nhau một trời một vực. Cái kia Bách Hoa Tà Thánh khẳng định cũng không thể đoán được, sẽ có một ngày, chính mình lưu lại một vòng tàn hồn, sẽ cùng tiên thu cảnh giới tôn giả giao chiến. Kỳ thật Đan Cơ khí vận phi thường tốt, lúc trước nàng tiến vào cái này Bách Hoa động trước đó, đã trải qua một phen khổ chiến, bản thân bị trọng thương, bởi vì nàng khí tức suy vi, lại thêm Bách Hoa tàn hồn vì để tránh cho tiêu hao, bình thường đều sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say, cho nên cũng không có cảm ứng được nàng. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, đợi đến trạng thái khôi phục lại, lại bàn bạc kỹ hơn. Dạng này ngược lại sẽ đang tu dưỡng tốt sau, bị Bách Hoa Tàn Hồn cảm ứng được, xuất thủ đem nó gạt bỏ. Hết lần này tới lần khác đan cơ tính cách hung tàn, có thù tất báo, trọng thương thời điểm càng là sinh tử coi nhẹ, dứt khoát trực tiếp nát hiếu, dựa vào cường đại ý chí lực cùng tu hành nội tình thu nạp vùng tiểu thế giới này khổng lồ linh khí, nhất cử độ kiếp thành tiên thu cấp tuân giả. Cho đến lúc này, Bách Hoa Tàn Hồn mới cảm ứng được nàng tồn tại, chuẩn bị xuất thủ đem nó gạt bỏ, nhưng lại thì đã trễ. Thiên thu cảnh giới đan cơ thực lực cùng trước đó sớm đã là cách nhau một trời một vực, lại cùng Bách Hoa Tàn Hồn chiến thành ngang tay. Đan cơ tu hành huyết pháp, khí tức kéo dài không dứt, bền bị dị thường, Bách Hoa Tàn Hồn lại là dựa vào vùng tiểu thế giới này mà tồn tại, càng là chiến đấu tiếp, càng bị làm hao mòn. Ngay tại đan cơ bản thân bị trọng thương, Bách Hoa Tàn Hồn cũng là dầu hết đèn tắt thời khắc, Liễu Lộ từ bên cạnh đánh lén, đưa nàng phong ấn đứng lên. Bây giờ nàng trùng hoạch tự do, thực lực vẫn như cũ không giảm năm đó, không biết Bách Hoa Tàn Hồn lại là cái gì tình huống. Trong hư không, một tia một sợi hắc khí cuối cùng hội tụ thành một tên lão giả. Lão giả người khoác trường bào, cầm trong tay quả trượng, thân thể quằn xuống, đỉnh đầu thưa thớt mấy quặp lông tóc cùng miệng đầy thử đi ra hoàng nha nhìn đủ ám hèn mọn. Nếu là Trường Khanh ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây chính là đan thất bên trong cung phụng pho tượng này. Trăm Hoa lão quỷ, ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn đem truyền thừa giao cho ta, nếu không lão nương nhất định để ngươi sợi tàn hồn này hồi phi yên diệt. Đan cơ cười lạnh, từ dưới người nàng sinh ra một tôn do bạch cốt cùng huyết nhục hội tụ vương tọa, nàng bình tĩnh ngồi xuống, một đôi thon dài cặp đùi đẹp trung điệp, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng đã nhìn ra, cái này Bách Hoa Tàn Hồn sớm đã không bằng vài thập niên trước bắt đầu thấy khi đó ngưng thực, đoán chừng thực lực cũng không bằng lúc trước, mà chính mình mặc dù cũng bị khốn nhiều năm, thực lực hơi có suy yếu, nhưng cũng rõ ràng mạnh hơn đối phương. Tiểu nha đầu, ngươi không phù hợp ta Bách Hoa chuyển thừa tiêu chuẩn, mau mau rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Nó dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, thần trí có hạn, thậm chí không có làm sơ cùng đàn cơ giao thủ qua ký ức, hắn lúc trước bị Bách Hoa Tà Thánh sáng tạo ra đến cũng chỉ là vì duy trì tiểu thế giới này cân bằng, bây giờ cũng là máy móc chấp hành sứ mạng của mình thôi. Ngươi lão quỷ này, quả nhiên là không biết sống chết. Đan cơ dậm chân một cái, từ quanh người nàng sinh ra một mảnh huyết trì, trong huyết trì một thanh hình dạng quái dị hải cốt tự kiếm chậm rãi hiện lên. Cốt kiếm che kín bụi gai vết khắc, thân kiếm do một tiết xương sống cấu thành, lưỡi kiếm thì là sắc bén xương sườn kề sát xương sống. Mặc dù là xương cốt, lại lóe hàn quang, chỗ trôi kiếm rõ ràng là một cái đầu lâu, một đầu tóc tuyết bị cao cao trải lên, tạo thành một cái quái dị kiếm vệ. Cái đầu kia khuôn mặt lại cùng đan cơ bản nhân có 9 phần tương tự. Nàng nắm khởi kiếm trôi, cũng đồng dạng bắt lấy cái kia chuyển một nắm mỹ nhân cái cổ, đứng người lên, giơ lên cốt kiếm, chỉ hướng Bách Hoa Tàn Hồn. Đã ngươi nhất định phải cả ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Bây giờ cái này Bách Hoa động bên trong liền lấy nàng thực lực vi tôn, tự nhiên không có nỗi lo về sau, rút kiếm liền hướng Bách Hoa Tàn Hồn chém tới. Đan cơ tốc độ cực nhanh, Bách Hoa Tàn Hồn cấp tốc nâng lên trong tay quải trượng ngăn cản trước người. Nhưng là trong dự liệu va chạm cũng không có xuất hiện, chỉ có một đạo hắc khí hiện lên. Bách Hoa Tàn Hồn cực kỳ tay độc, thời khắc xuống còn, toàn thân hắn đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, xuyên qua đan cơ thân thể. Tự tìm đường chết, đáng chém. Bách Hoa Tàn Hồn mặt không thay đổi tuyên án đạo. Tại phía sau hắn, đan cơ eo thon bị chặn ngang chặt đứt, đứt gãy chỗ, còn không ngừng tuôn ra đen kịt khói đặc. Tại Bách Hoa Tàn Hồn cầm trong tay trên quả trượng, bước lên một dạng khói đặc, trên đó còn chảy xuôi đen kịt nồng nước, xem xét chính là kịch độc chi vật. Một kích biến chiêu đánh lén, hắn vậy mà sinh sinh đem đan cơ thân thể ăn mòn thành hai đoạn. Nhưng là đan cơ nửa người trên lại quỷ dị lơ lửng ở giữa không trung, nàng đảo ngược trên khuôn mặt hiện ra một vòng khinh thường ý trào phúng. Xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên không có hoàn toàn khôi phục, ngay cả lúc trước cùng ta giao chiến ký ức cũng không có. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Huyết hải bị nạn. Một giọt máu nước mắt từ khỏe mắt của nàng chảy ra, chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới đều biến thành hai màu đen trắng, thiên địa liền phảng phất bị xuyên vào mực nước bên trong vải màu bình thường, lấy đan cơ khỏe mắt giọt máu này nước mắt làm trung tâm, bị nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Chương 43 bờ bên kia chiến trăm hoa chương 43 bờ bên kia chiến trăm hoa lĩnh vực chi lực. Đây chính là nàng có tự tin tất thắng lớn nhất lực lượng. Lĩnh vực là chỉ có thiên tu cảnh giới trở lên tu sĩ, thôi động chính mình bản mệnh ngự linh, mới có thể lĩnh ngộ sát chiêu mạnh nhất, cưỡng ép đem đối thủ áp chế đến trong lĩnh vực của mình, triển khai quyết đấu. Bách Hoa Tà Thánh cho dù khi còn sống mạnh hơn, lúc này đối mặt nàng cũng bất quá là một sợi tàn hồn thôi, chỉ có một thân linh lực, nhưng không có bất luận cái gì ngự linh, chỉ có thể dựa vào trong truyền thừa lưu lại ngự linh cùng nàng chiến đấu. Một sợi tàn hồn càng không khả năng có cái gì bản mệnh ngự linh, tự nhiên không có cách nào sử dụng lĩnh vực chi lực. Từ lòng bàn chân của nàng sinh ra một vòng vô biên sâu thẳm nước đầm, bình tĩnh như gương, màu đỏ tươi như máu. Mà tại cái kia vô biên huyết đầm phía trên, trong nháy mắt liền nở rộ ra vô số đóa đỏ sẩm bờ bên kia hoa. Tại đan cơ bên hông chỗ đức, đồng dạng sinh trưởng ra vài gốc quỷ dị dây leo. Liên tiếp đến nàng đứt gãy nửa người trên, một cỗ lực lượng vô hình đưa nàng nửa người trên sinh sinh tốn trở về, khoảnh khắc phục hồi như cũ. Nàng lấy kiếm chỉ thiên, dưới chân màu đỏ tươi trong đầm sâu quần cuộn sóng ngầm, sau đó rũa ra vô số song trắng bệnh huyết thủ, cùng nhau chụp vào Bách Hoa Tàn Hồn. Bách Hoa Tàn Hồn hai mắt nhíu lại, thân hình giả thoáng, nhất phi chủ thiên. Tại phía sau hắn, vô số song huyết thủ theo đuổi không bỏ. Hắn cũng không bối rối, lấy ra một viên ngự linh, thôi động đứng lên, lóe ra chói mắt hào quang màu vàng. Đúng là một viên thiên linh. Lập tức, quanh người hắn dâng lên một vòng đen kịt nồng vụ. Những cái kia huyết thủ vừa chạm đến hắc vụ kia, liền cấp tốc biến chất, suy bại, hư thối, cuối cùng nhao nhao co quắp rơi xuống đất, hóa thành thịt nát. Đan cơ thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thiên linh, coi ta không có không thành. Nói đi, nàng chân ngọc điểm nhẹ, dưới chân vô biên đầm sâu nổi lên gợn sóng, vang một tiếng, hàng trăm cây trăm mét cao to lớn cốt thứ song song đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà ở trên trời, máu đỏ tươi trong mây, cũng đồng dạng có hàng trăm cây dài trăm thước cốt thứ từ trên xuống dưới rũ ra. Đan Cơ trên cổ tay bên dưới khép lại, lấy tay mở ra là chảo, tại trong bàn tay của nàng ở giữa, một viên hình dạng như miệng thú huyết đục ngự linh chính lóe kim quang. Huyết thi ma sa. Nàng chắp tay trước ngực, mười ngón giao thoa, cùng lúc đó, giữa thiên địa cái kia mấy trăm cây to lớn cốt thứ cũng nhao nhao đan xen vào nhau, hợp thành một tấm thôn thiên lấp mặt đất miệng to như chậu máu. Vực sâu kia miệng lớn mang theo vô biên uy thế hướng Bách Hoa Tàn Hồn tác tới, kỳ thế to lớn, Bách Hoa Tàn Hồn tránh cũng không thể tránh, đành phải toàn lực thôi động ngự linh. Một trận kim quang lấp lóe, từ dưới chân hắn dâng lên một gốc đại thụ che trời, khó khăn lắm đè vào tấm kia trong miệng lớn ở giữa, lung lay sắp đổ. Hắn lần nữa thôi động ngự linh, từ trong cây rũa ra đến không hết dây leo, cuốn quanh ở từng cây trăm mét cao to lớn cốt thứ phía trên, trong vòng mấy cái hít thở, cái kia cốt thứ liền từ huyết quang đại thịnh trở nên ảm đạm không ánh sáng, quanh quẩn lấy hắc khí, sau đó toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một miệng. Sinh huyết hóa sát. Lại là một giọt máu nước mắt từ đan cơ khỏe mắt chảy ra, nàng toàn thân huyết quang đại thịnh, sau đó nàng vậy mà lấy lục thân hóa thành một thanh huyết sắc cự kiếm, cùng nàng trong tay xương sọ người kiếm hợp hai là một, phi tốc xoay tròn, công hướng Bách Hoa Tàn Hồn. Nàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới gần Bách Hoa Tàn Hồn thân, kiếm chiêu lăng lệ, trực kích yếu hại. Có thể Bách Hoa Tàn Hồn càng thêm giàu hoạt linh hoạt, mỗi lần đều tại đan cơ kiếm chiêu tới gần thời điểm, hóa thành một đoàn hắc khí né tránh công kích, lại thừa cơ dùng trong tay quải trượng tại đan cơ hóa thành trên cự kiếm một vòng. Đan cơ cự kiếm nhìn như uy lực không gì sánh được, quải trượng kia thì yếu ớt không chịu nổi, có thể mỗi khi trên quải trượng kịch độc bôi lên tại đan cơ trên thân lúc, đều sẽ xóa bỏ rơi một khối lớn huyết nhục của nàng, lưu lại ở phía trên đen kịt nồng nước lại sẽ tiến một bước ăn mòn huyết nhục của nàng, tạo thành càng lớn lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, đầy trời tản mát đều là đan cơ tàn chi thì nát. Nàng hoàn toàn ở vào hạ phòng, nàng thân là tôn giả thân thể, lấy đục thể hóa thành cự kiếm nó phòng ngự không thể bảo là không mạnh, nhưng tại Bách Hoa Tàn Hồn độc pháp bên dưới, lại như là đầu hũ bị tùy tiện xóa bỏ. Bách Hoa Tàn Hồn chính là 100.0005 đỉnh cấp tà đạo cường giả lưu lại tàn hồn, cho dù tàn khuyết không đầy đủ, nó kinh nghiệm chiến đấu cùng cay độc trình độ cũng xa không phải đan cơ nhưng so sánh, cùng so sánh, cho dù là nàng cường giả như vậy cũng như vừa học được đi đường hài đồng bình thường không chịu nổi. Bách Hoa Tàn Hồn không ngừng biến đổi hình thái, trong tay quải trượng như là một đầu đen kịt rắn độc, thỉnh thoảng tại đan cơ trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Hắn thậm chí sẽ chia làm mấy đạo hư ảnh, lẫn nhau phối hợp, đem khác biệt độc tố rót vào trong cơ thể của nàng, đan cơ các vị trí cơ thể cơ hồ là trải rộng tất cả quỷ dị lộng lẫy nhan sắc, có khiến nàng tê liệt không chịu nổi, có khiến nàng huyết nhục bạo liệt, có khiến nàng hóa thành huyết thủy, có thể đem xương cốt đều ăn mòn hầu như không còn. Có thể nói, Bách Hoa Tàn Hồn đem hắn năng khiếu cùng kỹ xảo phát huy đến cực hạn. Ở trong đó không thiếu có lúc trước phong ấn nàng mãnh liệt độc tố, nhưng là thân ở tại tự thân trong lĩnh vực đan cơ lại hoàn toàn không sợ. Cái này huyết hải bị ngạn lĩnh vực cường đại nhất địa phương chính là có thể đem nàng nhận bất luận cái gì công kích cùng tổn thương đều chuyển hóa làm huyết khí tiêu hao, mặc kệ là dạng gì mãnh liệt độc tố, cũng đơn giản chính là tiêu hao nhiều hơn một chút huyết khí thôi. Lúc trước có thể bị Liễu Lộ đánh lén đắc thủ, nguyên nhân lớn nhất hay là nàng thân chịu trọng thương, huyết khí gần như khô kiệt. Mà bây giờ, nàng tại huyết hải bị ngạn lĩnh vực ra chỉ bên dưới càng đánh càng hăng, miệng vết thương cấp tốc sinh trưởng ra từng đóa bờ bên kia hoa, cơ hồ là như thời gian đảo lưu bình thường cấp tốc đưa nàng thân thể tàn khuyết phục hồi như cũ. Trái lại Bách Hoa Tàn Hồn lại bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn, ngưng kết thành hư ảnh tựa hồ cũng so vừa mới càng thêm tan rã một chút. Ngoài lĩnh vực, vẫn là Bách Hoa động bên trong. Nghe tiếng chạy tới một đám nữ yêu bọn họ chỉ cảm thấy rơi ra huyết vũ. Lực lượng của lĩnh vực tương đương với lâm thời mở ra một cái không ổn định tiểu thế giới, dư ba chiến đấu sẽ chỉ đối với ngoại giới sinh ra nhỏ xíu ảnh hưởng, cho nên hai người khoáng thế đại chiến mới không có lan đến gần những tiểu yêu này. Thật dày đặc mùi máu tanh, chuyện gì xảy ra, sư phụ đâu? Sư thúc các sư tỷ đâu? Cái này sư phụ động phủ vì cái gì nhiều một cái động lớn? Chúng ta tiến nhanh đi xem một chút đi. Ngươi điên rồi. Dám tùy tiện vào sư phụ động phủ, ngươi chán sống sao? Đột nhiên, một cái nữ yêu hoảng sợ chỉ vào một cái cách đó không xa hố to. Trong hố có một bộ quái dị thi thể tàn phá không chịu nổi, bị bóp méo thành một cái quỷ dị hình tròn, xung quanh còn tán lạc mấy cây một nửa rắn độc, cùng màu đỏ tươi xúc tu, thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Các ngươi nhìn, cái kia, vậy có phải hay không sư phụ y phục? Cái này không phải là sư phụ đi. Nói bậy, sư phụ thần thông quảng đại, làm sao có thể chết đâu? Mấy cái nữ yêu bu lại, vây quanh bộ thi thể kia đảo quanh, một cái tiểu nữ yêu nói ra. Cái này đây chính là sư phụ đi, các ngươi nhìn nàng trên người y phục, còn có vậy. Một cái khác lớn tuổi chút nữ yêu liếm môi một cái, nuốt ngụm nước bọt, cho tiểu nữ yêu kia một bàn tay, quát lớn. Ngươi muốn chết phải không, dám nói sư phụ chết. Làm sao có thể là sư phụ, khẳng định là cái nào gan to bằng trời đệ tử trộm xuyên qua sư phụ y phục. Nếu không phải sư phụ, vậy chúng ta mấy cái nữ yêu nhìn nhau, đều mặt lộ vẻ tham lam, liếc nhìn nhau, sau đó nhao nhao ngồi xuống, lộ ra chính mình giác hút dữ tợn, bắt đầu chia cắt lên bộ thi thể kia đến. Sư phụ tu luyện nhiều năm như vậy, thịt này ăn ngon thật a, thật là đại bổ. Nói mỏ gì đâu, đây cũng không phải là sư phụ, chỉ là cái trộm xuyên qua sư phụ y phục vu xuẩn. Đúng đúng đúng, nhưng vào lúc này, một vòng huyết quang sáng lên, mấy cái nữ yêu chỉ cảm thấy trước mặt nóng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lập tức đều a rít lên một tiếng. Tại đối diện với của các nàng, vừa mới còn cùng các nàng cùng nhau chia cắt thi thể nữ yêu bọn họ đều đã mất đi đầu lâu, chỗ cổ máu như rũ tuyển. Sau một khắc, các nàng đồng thời chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trời đất quay cuồng, trước mặt đồng bạn thi thể không đầu thủ tại trước mắt của các nàng chuyển đến bầu trời. sau đó ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ. Mấy người đầu lâu lăn xuống trên mặt đất dính đầy bùn cát, tại các nàng ánh mắt biến mất cuối cùng, nhìn thấy chính là một cái thân ảnh đơn bạc, mặc một bộ tàn phá huyết y, chính khó khăn ngồi xổm người xuống. Chương 44 hiểm trung cầu thắng, chương 44 hiểm trung cầu thắng trong lĩnh vực chiến đã tiến vào gay cấn. Đan cơ tiêu hao 10 phần to lớn, thậm chí đã không có khả năng duy trì nàng vốn có cự kiếm hóa thân, mà là cải thành cầm trong tay cốt kiếm, cùng bách hoa tàn hồn gian nan đối kháng. Trong tay nàng cốt kiếm cũng là tàn phá không chịu nổi, không ít xương vỡ vụn, chỗ trôi kiếm viên kia mỹ nhân đầu lâu mặc dù vẫn như cũ lanh diễm cao quý, thế nhưng lây dính máu tươi, ngay cả bị cột thành đuôi ngựa tóc trắng kiếm tuệ đều bị nhiễm đến huyết hồng. Bách hoa tàn hồn tình huống thì càng hỏng bét, hắn hư ảnh đã không còn lương thực, lúc gần lúc hiện, ở vào tùy thời tiêu tán biên giới, trong tay hắn hết thảy có 9 mai ngự linh, phân biệt tản ra màu sắc khác nhau và mang, thậm chí trong đó có mấy cái đã quang mang ảm đạm, cũng sắp tiêu tán. Đan cơ cũng không biết, kỳ thật bách hoa tàn hồn là có cơ hội cùng nàng đồng quy vu tận. Nhưng những này ngự linh là bản thể của hắn bách hoa tà thánh lưu lại truyền thừa, nhiệm vụ của hắn chính là bảo hộ truyền thừa, tự nhiên không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn, vì cùng đan cơ chiến đấu mà làm truyền thừa ngự linh tiêu tán. Hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một vòng tàn hồn, chỉ vì bảo hộ truyền thừa mà tồn tại, coi như truyền thừa bị đan cơ cướp đi, cũng so với bị chính mình tự tay hủy diệt, ngọc thạch câu phần mạnh hơn. Đến tận đây bắt đầu, vì để tránh cho ngự linh tiêu tán, bách hoa tàn hồn gần như không tái sử dụng ngự linh, chỉ dựa vào tự thân còn giữ lại linh lực cùng một hai cái còn chịu đựng sử dụng ngự linh cùng đan cơ giao chiến đứng lên, chiến lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn vẫn là dùng không ngừng thế công cưỡng ép chế trụ đan cơ tại cùng bách hoa tàn hồn trong giao chiến bị ép chỉ có thể không ngừng mà tiêu hao rất nhiều tinh lực đi khôi phục vết thương, tiêu hao rất lớn. Bách hoa tàn hồn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, hắn biết rõ tiếp tục như vậy nữa, trước bị kéo đổ người sẽ là chính mình, thế là hắn bắt đầu tìm kiếm lên một chiêu chế địch phương pháp đến. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, đan cơ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự tư thế, môn hộ mở rộng, toàn thân đều là sơ hở, bách hoa tàn hồn nắm lấy thời cơ, tinh thần phấn chấn, tiêu hao hết còn thừa không nhiều một cỗ lớn linh lực, thôi động một viên đặc thù độc pháp linh, đem nọc độc rót vào đan cơ tuyết trắng trong cổ. Ly hồn thiên nữ, trung phẩm địa linh. Chính là khi sơ Liễu Lộ đánh lén đan cơ cũng đem nó phong ấn sử dụng chi ngự linh. Linh này uy lực to lớn, có thể phong bế tu sĩ khiếu huyệt, để tu sĩ chỉ có linh lực, lại không cách nào thôi động ngự linh. Tu sĩ thôi động ngự linh cần 3 cái điều kiện. Thứ nhất chính là ngự linh nhất định phải trải qua luyện hóa nhận chủ, là thuộc về tu sĩ chính mình ngự linh, mới có thể tùy ý thúc đẩy. Thứ hai chính là nhất định phải sử dụng đầy đủ linh lực, mới có thể thôi động ngự linh, mặc dù thôi động khác biệt ngự linh cần thiết linh lực cũng khác biệt, nhưng không thể thiếu. Thứ ba chính là ngự linh nhất định phải gánh chịu tại tu sĩ trong khiếu huyệt mới có thể phát huy tác dụng, nơi này gánh chịu chỉ là một cái khái niệm, là ngự linh cùng khiếu huyệt ở giữa một loại đặc thù liên hệ, có mối liên hệ này, chỉ cần ngự linh tại bên cạnh mình, liền có thể sử dụng. Mà ly hồn tiến nữ chi độc hoàn toàn liền có thể phong bế tu sĩ khiếu huyệt, ngăn chặn mối liên hệ này. Dù cho đan cơ đã là tôn giả chi thể, toàn thân khiếu huyệt sớm đã hóa thành linh anh, vẫn như cũng lại nhận ảnh hưởng. Độc này hiệu quả người tiên, nhưng cũng không phải là vô giải. Đầu tiên nó chỉ là trung phẩm địa linh, hiệu quả tuy mạnh, nhưng chỉ có thể sinh ra nọc độc, tại cao thủ quyết đấu lúc muốn làm cho đối phương trúng độc cũng không dễ dàng. Bách hoa tàn hồn cũng là bắt chuẩn đàn cơ kiệt lực thời cơ, bước lên lộ ra sơ hở phong hiểm, đem nọc độc rót vào nàng thể nội. Thứ yếu, chỉ cần đối phương có cường đại năng lực khôi phục, hoặc là trị liệu năng lực, chỉ cần kịp thời đem trong thân thể độc bộ phận bỏ qua, liền có thể thật to làm dịu, không bao lâu liền sẽ từ đó độc trạng thái khôi phục. Thật giống như đàn cơ giờ phút này, tại bị bách hoa tàn hồn rót vào nọc độc trong nháy mắt, cổ của nàng chỗ lập tức chủ động phun ra đại lượng máu đen. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi. Bách hoa tàn hồn tại trên một kích này đã dùng hết toàn lực, nàng trúng độc rất sâu, dù cho kịp thời bài xuất đại lượng máu độc, vẫn như cũ trúng chiêu. Nàng cắn răng một cái, giơ lên trong tay cốt kiếm, không chút do dự hướng cổ của mình chém tới. Đây là một trận đánh cược. Nàng đã là nỏ mạnh hết đà, bách hoa tàn hồn càng là ở vào tiêu tán biên giới, nếu là nàng có thể trước tái sinh thân thể, cái kia bách hoa tàn hồn đánh cược toàn lực một kích liền sẽ mất đi hiệu lực, nàng cũng đem nắm vững thắng lợi. Nếu là bách hoa tàn hồn tại nàng tái sinh thân thể trước đó, còn có thể khôi phục đầy đủ linh lực sử xuất một kích, vậy nàng chính là dê đợi làm thịt. Bình một tiếng, đan cơ đầu lâu rơi xuống dưới thân thể vô biên trong huyết đầm ương, nổi lên từng cơn sóng gợn. Thời khắc mấu chốt, huyết hải bị ngạn lĩnh vực thành nàng sau cùng át chủ bài, từng đóa bị ngạn hoa tại đầu lâu của nàng bên dưới nở rộ, thân thể của nàng từ trên xuống dưới nhanh chóng khôi phục, tuyết trắng thon dài cái cổ, đao tước hai vai. Nhưng lại tại lúc này, bách hoa tàn hồn đột nhiên lao đến, trên tay thiên linh kim quang lấp lóe. Hắn lại còn có lưu dư lực, còn thừa lại một viên khó khăn lắm có thể sử dụng ngự linh. Bách hoa tàn hồn trong tay dâng lên một cỗ hắc vụ, ngay tại muốn chạm tới đan cơ trên đầu lâu lúc, một bàn tay lại bắt lấy cổ tay của hắn. Đan cơ lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Bắt được ngươi. Bách hoa tàn hồn trong lòng hoảng hốt, lập tức thôi động linh lực, muốn hóa thành hắc khí, tránh thoát. Có thể đan cơ tay lại đột nhiên phát ra một cỗ trắng đoàn ánh sáng lưu hòa, bách hoa tàn hồn kêu thảm một tiếng, vậy mà cũng không có hóa thành hắc khí, mà là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể động đậy. Nhìn kỹ lại, mới có thể phát hiện, đan cơ cánh tay lại là hơi mở linh thể. Đây là diệt hồn linh. Không có khả năng. Ngươi không phải huyết pháp tu sĩ sao? Tại sao có thể có tinh thuần như thế hồn pháp linh lực? Đây là Tiêu Thế Tông đang khi nói chuyện, đan cơ thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, nàng chống đỡ lấy cánh tay ngồi dậy, khó được lộ ra một vòng cười khổ. Ngươi còn thật là khó dây dưa, nhất định phải ta bán đi sơ hở đến dụ ngươi mắc câu không thể. Nàng hơi mở trên cánh tay hiện ra phức tạp phù văn, cuối cùng huyễn hóa ra mấy cái xiềng xích, đem bách hoa tàn hồn một mực khóa lại. Lão quỷ, kính ngươi đã từng là cái nhân vật, cho ngươi thông khoái. Nói đi, vây khốn bách hoa tàn hồn trên xiềng xích dâng lên một cỗ trắng loãng hỏa diễm, thánh khiết ánh lửa tại mảnh này màu đỏ như máu trong thiên địa lộ ra là như vậy đột ngột. Bách hoa tàn hồn còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền theo đoàn hỏa diễm kia tiêu tán hầu như không còn, hôi phi yên diệt. Hỏa diễm tiêu tẫn, đan cơ nằm xuống đất, miệng lớn thở hào hẹn. Dưới thân nở rộ bị ngạn hoa cũng bắt đầu dần dần khô héo, linh lực của nàng cùng huyết khí cũng đều tại khô kiệt biên giới. Hồi lâu sau, nàng mới khôi phục nhục thể. Tuy nói khôi phục, nhưng cũng không có khôi phục rất triệt để. Vì tiết kiệm huyết khí, nàng khôi phục nhục thân so trước đó trọn vẹn nhỏ một vòng, trước đó đan cơ so Trường Khanh còn cao một đầu, khoảng chừng 1m8 vóc dáng, mà bây giờ biến thành bất quá khoảng 1m50 dáng vẻ. Nàng cũng đã mất đi trước đó dáng người ma quỷ, cả người nhìn gầy gò nhỏ nhỏ, nguyên bản phiêu giật tóc dài tuyết trắng đến eo, bây giờ đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Nghĩ không ra vẹn vẹn chỉ là thiên hoang thánh giả một sợi tàn hồn, liền có thể để cho ta chật vật như thế không chịu nổi. Nàng rốt cục đứng người lên, cảm thán nói. Trong tay cốt kiếm lại lần nữa xuyên vào lòng bàn chân trong đầm sâu, thời khắc cuối cùng, đang cơ nhẹ nhàng nuốt ve trôi trôi kiếm viên kia cùng mình có 9 phần giống nhau mỹ nhân đầu lâu. Mẫu thân, may mắn mà có ngươi để lại cho ta di sản, ngươi nhìn, ta lại thắng. Cái đầu kia tự nhiên không cách nào đáp lại nàng, một chút xíu cuối cùng triệt để đắm chìm, mà vô biên bị ngạn hoa biển cũng cấp tốc khô héo, giữa thiên địa huyết sắc cũng cấp tốc rút đi, khôi phục nguyên trạng. Đan cơ vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh hỗn độn. Chương 45 chim sẻ, tiểu tử này hẳn là thừa cơ chạy trốn, không đổi, bây giờ chỗ này chuyển thừa cấm chế đã bị ta triệt để ma diệt, đợi ta trước lấy đi đường đường bách hoa tà thánh lưu lại chuyển thừa ngự linh, đem khôi phục thực lực cái 7-8 phần, lại đi đuổi hắn không muộn. Đan cơ thầm nghĩ, sau đó ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, khôi phục linh lực. Bây giờ trong động này hơi có chút thực lực đều chết hết, Lạc Hồng Nhan bị Trưởng Khanh dùng bách hoa lệnh đưa ra ngoài, còn lại đều là một chút bỗng nhiên, sát na cảnh giới tiểu yêu. Cho nên dù cho nàng bản thân bị trọng thương, cũng không cần cố ý tìm kiếm chỗ chỗ ẩn thân nghỉ ngơi lấy lại sức, liền giống với trên thảo nguyên sư vương, muốn nghỉ ngơi lúc ngay tại chỗ nằm xuống liền có thể, không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được nó sinh vật tồn tại. Đối với đan cơ tới nói cũng giống như vậy, không chút nào khoa trương, đống nhiên cảnh giới, sát na cảnh giới, đến 10. Không 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 cái, 10. Không 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 cái chết, đều chẳng qua là chút tẩm bổ máu của nàng ăn thôi. Trước khôi phục một hồi, liền đi tìm tới bách hoa lệnh, lại thuận tiện đem trong động này tiểu yêu huyết đục đều thôn vệ hết tốt, tuy nói khó ăn, tối thiểu cũng có chỗ trợ giúp. Nàng tự đủ, không cần tìm, bách hoa lệnh ngay tại trong tay của ta. Trong hắc ám, Trường Khanh tay nâng lệnh bài, chậm rãi đi đến đan cơ trước mặt. Hắn một thân tàn phá huyết y liễu, tựa hồ là đã trải qua cái gì thảm liệt chiến đấu, chật vật không chịu nổi, mà ở trong tay của hắn, nắm một viên nhuốm máu cốt bài màu trắng, phía trên chính khắc lấy bách hoa lệnh ba chữ. Đan cơ sững sờ, nhưng lập tức nhu hòa cười một tiếng. Đồ nhi ngoan, vi sư còn tưởng rằng ngươi muốn chạy đi, nguyên lai ngươi không có vứt bỏ ta mà đi, đi đại nghịch bất đạo sự tình. Ha ha. Trường Khanh cười cười. Lão nữ nhân, nói cái gì đó, đều tự do, còn không dám xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Bảo ngươi hai tiếng sư tôn, ngươi thật đúng là coi ta là thành ngươi đồ đệ ngoan. Ta là tới cùng ngươi làm giao dịch. Câu nói này như là một cái tiếng sấm, để đàn cơ dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Hồi lâu sau, nàng mới phản ứng được, giận quá thành cười. Tốt tốt tốt. Liên tiếp nói ba chữ tốt, đan cơ liền phảng phất thấy được khắp thiên hạ ngu xuẩn nhất đồng đốc, dư vị một lát, nàng ngược lại không có nhiều phẫn nộ, chỉ cảm thấy Trường Khanh là một cái tôm tép nhãi nhép thôi, làm cho người bật cười. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy, bản tôn vừa mới đã trải qua đại chiến, bây giờ là nọ mạnh hết đà, ngươi liền có thể đường lang bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Ngươi cứ việc tới thử, liền xem như lúc trước liễu lộ, cũng chỉ dám dựa vào đánh lén, mới thương ta, ngươi một cái nho nhỏ sát na nhị chuyện, tính là thứ gì, cũng dám đến có ý đồ với ta. Trường Khanh lung lay lệnh bài trong tay. Đừng nóng đội. Vừa mới các ngươi đối thoại ta đều nghe được, ngươi là vì cái này bách hoa động truyền thừa mới đi đến nơi này đi, ta muốn ta cũng có thể kiếm một chén canh. Đan cơ lại bị hắn chọc cho phình bụng cười to đứng lên. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật là một cái trời sinh tà đạo phôi, chỉ tiếc lòng tham có thừa, đầu óc không đủ, ngươi liền không có nghĩ tới chính mình dựa vào cái gì cùng ta làm giao dịch sao? Chỉ bằng lệnh bài trong tay ta, mà lại không có ta lời nói, ngươi nhất định không chiếm được nó. Trương Khánh nói, vậy mà học lúc trước liễu lộ một dạng, ngay trước đan cơ mặt cầm trong tay lệnh bài để vào trong miệng nuốt xuống. Lệnh bài bây giờ tại trên người của ta, ngươi nếu muốn giết ta lấy làm cho, ta liền rót vào linh lực, mang lệnh bài rời đi bách hoa động. Không có lệnh bài, ngươi cũng sẽ bị một mực vây ở bách hoa động bên trong. Ta muốn ngươi dùng huyết thệ linh phát thệ, vĩnh viễn không được tổn thương ta, ám toán ta, gây bất lợi cho ta, sau đó đem chuyển thừa chia cho ta phân nửa. Không phải vậy ngươi liền cả một đời ở chỗ này đi. Đan cơ đứng lên, nàng lúc này mặc dù trở nên dáng người thấp bé, khí chẳng nhưng như cũ vững vàng ngăn chặn Trường Khanh. Đồ nhi ngoan, vi sư dạy ngươi một cái đạo lý, mặc dù đời này ngươi khả năng không cần dùng, nhưng là kiếp sau chú ý một chút. Nàng ta mị cười một tiếng, bây giờ nàng đã trùng hoạch tự do, Trường Khanh đối với nàng cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, vốn đang chuẩn bị đem hắn nuôi dưỡng ở bên người, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại đem nó luyện hóa thành chất lượng tốt máu tài. Nhưng Trường Khanh ngu xuẩn cũng không biết tốt xấu đã triệt để nàng đã mất đi hứng thú, dứt khoát hiện tại liền luyện hóa tốt. Nhớ kỹ, đồ nhi ngoan, vĩnh viễn không cần tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi có thể đem bách hoa lệnh mang đi ra ngoài, chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, cái kia bách hoa lệnh cùng truyền thừa này vốn là một thể, ngươi rời đi về sau nó tự nhiên sẽ lưu tại nguyên địa, khả thiếu ngươi thế mà vọng tưởng dùng nó đến vây khốn ta. Nàng duỗi ra đầu ngón tay, đặt ở Trường Khanh trước ngực. Ngươi thân này tu vi đều là ta cho, hiện tại ta muốn cầm về, ngươi không để ý đi.
Trường Khanh còn chưa kịp phản ứng, đang cơ tay bỗng nhiên hướng phía dưới chợt đi, trắng non cánh tay như là trường mâu bình thường, xuyên thủng bụng của hắn. Một ngụm máu tươi từ Trường Khanh trong miệng phun ra, hắn mặt lộ thần sắc khó có thể tin. Ngươi sao lại thế? Đang cơ mặt lộ xem thường, khinh thường nói. Làm sao? Bởi vì ta dạy ngươi công pháp, cho ngươi ngự linh, ngươi liền dám không ngừng chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, còn vọng tưởng phân đi truyền thừa. Ngươi có biết đây là chân quý bực nào truyền thừa, há lại ngươi có thể nhúng chạm? Nói, nàng không để ý Trường Khanh mặt lộ vẻ thống khổ, lấy tay tại Trường Khanh thể nội một trận tìm đòi, thô bạo đẩy ra nội tạng của hắn, cuối cùng nàng dùng sức sờ mó, đem một khối nhuốm máu lệnh bài móc ra. Trên lệnh bài kia còn cuốn một đoạn Trường Khanh ruột, ruột một chỗ khác còn liền tại trong bụng của hắn. Trường Khanh thống khổ quỳ một chân trên đất, nhưng hắn vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào đàn cơ lệnh bài trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đàn cơ tựa hồ rất tình nguyện thưởng thức hắn bộ dáng chật vật, cũng không nóng lòng kéo đứt cái kia đoạn ruột, mà là dắt lấy nó, giống nắm một con chó giống như, một chân giẫm tại Trường Khanh trên bờ bay, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Nàng quan sát một chút lệnh bài trong tay, quả nhiên như Trường Khanh nói tới, mặt ngoài thô ráp, toàn thân màu ngà sữa, tản ra ánh sáng lưu hòa. Cái này Bách Hoa lệnh rõ ràng sở thuộc tám duyên chi địa, vì sao lại khắc lấy Bách Hoang văn tự nhíu nhíu mày, nàng thử nghiệm đem linh lực rót vào trong đó. Đan Cơ, quỳ trên mặt đất Trường Khanh đột nhiên giống to. Đan Cơ giật mình, hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên diện mục dữ tợn, hung tợn nhìn xem nàng, trong mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Kẻ yếu kêu rên, giấy rủa vô vị. Đan Cơ lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, đem hắn ruột dùng sức một thác, thiếu niên lập tức bị túm ngã xuống đất, an đầy miệng bùn cát. Đan Cơ đem chân đạp trên đầu hắn, ở trên cao nhìn xuống đạo. Vốn đang chuẩn bị lưu ngươi một trận, nhưng ai bảo ngươi quá không nhìn được tốt xấu, đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như chờ ngươi tu luyện ra toàn bộ 6 bẩn 8 phủ lại giết, hiệu quả tốt hơn, bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Nói đi, nàng trên chân tăng lớn cường độ, làm bộ muốn đem Trường Khanh đầu cho dỡ bạo. Trường Khanh trên mặt đất thống khổ dãy rủa lấy, trong miệng phát ra nghẹn ngào giống như rên rỉ, Đan Cơ thấy thế lại càng thêm hưng phấn, mũi chân chuyển động, dùng sức ép xuống dưới. Nhưng thiếu niên đầu cũng không có giống nàng trong dự đoán giống như nổ tung hoa, trừ thanh âm của hắn từ rên rỉ biến thành băng lãnh tiếng cười bên ngoài, không có cái gì phát sinh. Đan Cơ trong lòng giật mình, lấy lực lượng của mình, làm sao có thể ngay cả đầu của hắn đều dẫm không bạo? Lão nữ nhân, có phải hay không mới phản ứng được? Thiếu niên thanh âm từ dưới chân của nàng truyền đến, mang theo vô biên niệm mai chi ý, nàng trừng lớn hai mắt, dưới chân thiếu niên như là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cự phong, nàng cũng không còn cách nào áp chế, thiếu niên đầu đội lên lòng bàn chân của nàng, hai tay của hắn chống đất, một chút xíu ngẩng đầu, nâng người lên, Đan Cơ chân bị hắn chậm rãi đẩy ra, đỉnh một cái lảo đảo. Ta đoán quả nhiên không sai, từ khi tu luyện công pháp của ngươi đằng sau, ta cảm giác đau liền trở nên càng ngày càng yếu, đến như ngươi loại này cảnh giới, chỉ sợ ngay cả cảm giác đau đều đánh mất đi. Đan Cơ sững sờ, sau đó kinh hoàng hướng lòng bàn tay của mình nhìn lại. Trong tay nắm Bách Hoa lệnh bên trên hiện đầy vài gốc bén nhọn bụi gai, bàn tay của nàng đã sớm bị xuyên thủng như là cây xương rồng một dạng, nàng lại không tự biết. Lúc này nàng mới chú ý tới, trên lệnh bài quấn quanh lấy Trường Khanh ruột bên trong, bao vây lấy mấy cây tinh tế màu đỏ như máu sợi tơ. Xương cốt thứ linh, huyết tí linh. Làm sao có thể? Nàng cuống quýt mở ra tay, muốn đem trong tay đâm bài hất ra, thiếu niên lại một cái cất bước đi lên, dùng hắn tay tái nhợt gắt gao nắm lấy tay của nàng. Hắn ngón tay thon dài đem đàn cơ tay nhỏ một mực bao khỏa ở bên trong, khớp xương dùng sức đến trắng bệnh, không để cho nàng hất ra mảy may. Đưa ra. Đan Cơ thét chói tai vang lên, một tay khác muốn tới hỗ trợ, lại bị thiếu niên giữ lại cổ tay, không thể động đậy. Nàng ra sức dây rủa, thiếu niên nhưng từng bước ép sát, đưa nàng cả người ngã nhào xuống đất, gắt gao đặt ở trên người nàng. "Sư tôn, không nghĩ tới đi, ta thật sự là chim sẻ kia." Thanh âm của hắn tràn đầy lãnh ý, phản phất lấy mạng tử thần. Đan Cơ trong mắt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi. Chương 46 phản công, chương 46 phản công, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể sử dụng Liễu Lộ độc linh? Đan Cơ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nàng biết mình trúng độc. Lại là cái kia đáng chết ly hồn tiên nữ, phong bế toàn thân của nàng thiếu huyệt. Thiếu niên lại lắc đầu, cũng không trả lời. Ly hồn tiên nữ là đường đường địa linh, hắn làm sao có thể sử dụng được? Bất quá là hoa hồng phun ra cái kia hồng thanh tâm đan thôi. Sớm tại Đan Cơ nói cho hắn biết, Liễu Lộ là dùng một loại đặc thù độc linh phong ấn nàng lúc, hắn liền nghĩ đến thanh tâm đan. Tiếp trước hắn nhìn thấy qua Liễu Lộ sử dụng viên kim màu tím ngự linh để luyện ra nọc độc, dùng để luyện chế thanh tâm đan, cho cái kia mấy đại hộ pháp sau khi ăn vào, các nàng tựa như cùng pho tượng một dạng, không thể động đậy, càng là không có cách nào sử dụng ngự linh. Cái này cùng Đan Cơ nói tới phong bế khiếu huyệt kỳ quái ngự linh hoàn toàn phù hợp. Thế là hắn liền lập mưu đạt được một viên thanh tâm đan. Nhưng là sử dụng loại này độc linh hiển nhiên đối với Liễu Lộ tiêu hao cũng không nhỏ, thanh tâm đan số lượng là có hạn, mấy cái hộ pháp người người một viên, hắn muốn đục nước béo cò trộm đi một viên khó như lên trời. Cho nên một thế này hắn mới cùng Hoa Hồng sớm mưu đồ tốt, để nàng giả ý ăn vào thanh tâm đan, đến lúc đó lại phun ra, chính mình liền đạt được phong ấn này đan cơ mấu chốt. Hết thảy bất quá là một trận cục mà thôi, từ đầu tới đuôi mục đích của hắn chính là tính cả Đan Cơ cùng một chỗ phong ấn, làm cái kia đường lang bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau chim sẻ. Từ hắn lần đầu cùng Đan Cơ hình dung Bách Hoa lệnh dáng vẻ lúc, hắn liền đã tính toán lên dạng này một cái kế hoạch. Giờ này khắc này, Đan Cơ trong tay viên này cái gọi là Bách Hoa lệnh chỉ là hắn dùng xương cốt của mình điêu khắc đi ra vụng về hàng nhái mà thôi. Mà trên xương cốt kết nối với huyết ti linh, chính là vì có thể làm cho đoạn xương này tại rót vào linh lực đằng sau, thôi động cốt thứ linh, bắn ra cốt thứ, đem lệnh bài bên trong thanh tâm đang nọc độc rót vào Đan Cơ thể nội. Cho nên hắn mới có thể tận lực đem lệnh bài nuốt vào trong bụng, lại kích Đan Cơ cướp đi lệnh bài.
nuốt vào thời điểm, lệnh bài liền đã cùng ruột quấn quanh ở cùng một chỗ, ruột chính là vì che giấu trên lệnh bài kết nối với huyết ti linh. Đợi đến cốt thứ linh muốn bị thôi động lúc, hắn giống to một tiếng đem đan cơ lực chú ý hấp dẫn một lát, quả nhiên hắn đoán được không sai, đan cơ là cơ hồ không có cảm giác đau. Đợi đến cốt thứ linh đâm xuyên qua tay của nàng hồi lâu, trong đó nọc độc hoàn toàn rót đi vào sau, lực chú ý của nàng còn tại Trường Khanh trên thân. Hắn thành công, không phải vậy nếu như đan cơ có chỗ phát giác, hoặc là tại cốt thứ linh vừa mới phát động lúc liền dứt khoát tay cụt, cái kia lại là một cái khác kết cục. Thiếu niên như chút được gánh nặng đứng lên, thậm chí không để ý bụng mình lỗ hổng lớn, nắm lên đan cơ một chân, lạnh lùng nói: "Không cần vùng vẫy, ta cái này đem ngươi đưa về đến ngươi hẳn là ở địa phương, ngươi thành thành thật thật tại huyết chỉ kia bên trong, lại bị nhốt cái mấy trăm mấy ngàn năm đi. Ngươi cũng không cần cầm chờ ngươi đi ra sẽ làm như thế nào tới dọa ta, lão tử một thân một mình, không ràng buộc, muốn tới thì tới." Nói đi, hắn nắm lấy đan cơ chân, liền nâng nàng hướng Liễu Lộ động phủ đi đến. Đan cơ trong lòng giận dữ, nàng đã nhiều năm chưa từng lâm vào qua dạng này tuyệt cảnh, càng không có nhận qua bực này vô cùng nhục nhã, trong nào suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ đến đối sách, nên làm thế nào cho phải? Chặt đầu cầu sinh a. Không được, dưới mắt nàng huyết khí khô kiệt, nếu như cưỡng ép chặt đầu lời nói, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng sẽ khôi phục chậm chạp, khôi phục trong khoảng thời gian này đầy đủ Trường Khanh lại hướng trong cơ thể nàng chú độc gần trăm mười lần. Nàng không biết Trường Khanh chỉ có một viên thanh tâm đan, tự nhiên là từ bỏ chặt đầu cầu sinh ý nghĩ. Huyết khí mặc dù khô kiệt, nhưng nàng thể nội còn có một tia linh lực, cái này ly hồn thiến nữ không phong được nàng sáu bẩn tám phủ, nhân hải, địa cung, thiên phủ còn có ba viên ngự linh có thể sử dụng. Thiên phủ phủ bên trong là huyết hải bị ngạn linh, là nàng bản mệnh ngự linh, hiệu dụng lý tiên, có thể khiến người sử dụng huyết đục vô hạn tái sinh, sinh sôi không ngừng, dù là huyết khí khô kiệt, vẫn như cũ bất tử bất diệt, chỉ là khôi phục chậm chạp mà thôi, cũng là nàng nhiều lần có can đảm chặt đầu cầu sinh át chủ bài, dưới mắt lại không có tác dụng lớn. Nhân hải bẩn bên trong là luyện huyết hóa hình linh, là nàng công phản sát chiêu mạnh nhất, lại cần đại lượng huyết khí linh lực mới có thể thôi động, cũng không sử dụng được. Chỉ có địa cung phủ bên trong là một cái xích huyết phí đằng linh, tiêu hao huyết khí linh lực, trong thời gian ngắn để cao thật lớn người sử dụng lực lượng, nếu là khí huyết không đủ cưỡng ép thôi động, đại giới thì là tổn thương bản nguyên. Đây cũng là nàng cùng người liệu mạng thường xuyên dùng át chủ bài một trong. Lúc trước nàng bị Liễu Lộ đánh lén đằng sau, Liễu Lộ tại Bách Hoa Tàn Hồn chỉ thị bên dưới chế tạo tòa kia chuyên môn phong ấn nàng đại trận, vô số cây tơ thép xuyên qua nàng sáu bẩn tám phủ ở giữa, phong bế nàng cái này ba viên ngự linh. Bằng không thì cũng không có cách nào vây khốn nàng lâu như vậy. Nhân hải, địa cung, thiên phủ ba khu này chính là nội tạng, mà không phải khiếu huyệt, chỉ cần dùng đặc biệt huyệt vị liền có thể phong bế ba khu này khí quan, khiến cho bên trong ngự linh không cách nào sử dụng. Bách Hoa Tàn Hồn là 10 vạn năm trước tà thánh cấp bậc cường giả lưu lại, hắn có loại bản lãnh này chẳng có gì lạ, mà Trường Khanh lại là không biết như thế nào phong bế ba khu này, cũng liền cho đan cơ phản công cơ hội. Mặc dù ta hiện tại giàu hết đèn tắt, nhưng tiểu tử này cũng vẹn vẹn cái sát na nhị chuyển tu vi, chỉ cần ta thôi động xích huyết phí đằng linh, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Mặc dù sẽ tổn thương bản nguyên, tu luyện về sau chi lộ rất nhiều lòng đong, nhưng cũng so lại bị phong ấn cái mấy chục năm mạnh. Ý niệm tới đây, đan cơ nín hơi ngưng thần, tiêu hao thể nội còn sót lại một tia linh lực, thôi động lên xích huyết phí đằng linh. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, đan cơ sắc mặt tái nhợt mấy phần, vốn là tuyết trắng tóc tăng thêm mấy phần tái nhợt chi sắc, còn ngươi màu đỏ nhan sắc càng thâm thúy hơn, là lọt vào phản vệ, tổn thương bản nguyên kết quả, hiển nhiên nàng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Trường Khanh chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, lúc đầu nhẹ nhàng có thể nhẹ nhõm kéo lấy đan cơ giờ phút này lại cùng núi lớn một dạng, không thể dung chuyển mảy may. Hắn quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên một đôi tràn ngập sát ý màu đỏ tươi đôi mắt. Trên tay một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, Trường Khanh cổ tay răng rắc một vàng, bị vặn toàn bộ cổ tay đảo ngược đi qua. Mà trong tay hắn đan cơ chân từ lâu tránh thoát, nhanh đến hắn đều không có thấy rõ. Trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, Trường Khanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị đan cơ một cước đá bay. Khu cụ hắn ho ra một ngụm máu tươi, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Đan cơ đang đứng ở trước mặt của hắn, ánh mắt băng lãnh, lại không lúc trước đùa cợt ý cân nhắc, phảng phất tại nhìn một người chết. "Lệnh Vũ Trường Khanh, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ." Nàng vặn bẹo đố néo cổ tay, sau đó một tay kìm ở Trường Khanh cổ, nâng hắn lên. Ngươi thắng rất xinh đẹp, nhu đồ cũng cực kỳ xảo diệu, ta sống hơn 300 năm, chưa bao giờ thấy qua cái nào tiểu bối có thể có ngươi như vậy tài tình, nếu ngươi cũng không phải là tiên tiên linh thể, chính là ta tu luyện tuyệt hảo máu tài, có lẽ ta thực sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Đáng tiếc à, ngươi trung quy là kém một bước, ngươi chỉ biết là ly hồn thiến nữ có thể phong bế khiếu huyệt, lại quên vi sư dạy qua ngươi, sáu bẩn tám phủ thế nhưng là ly hồn thiến nữ không phong được. Trên đời này, thực lực vi tôn, ngươi nhưng dù sao vọng tưởng mãng xa nuốt voi, kiến càng lay cây, kết quả là nhất định thất bại. Bất quá, có thể lấy chỉ là sát na nhị chuyển tu vi đem ta bước đến loại này phân thượng, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Trên tay nàng tăng lớn cường độ, chuẩn bị trực tiếp vặn gãy Trường Khanh cổ, nhưng lại dừng lại. Chỉ vì nàng không rõ, giờ này khắc này Trường Khanh trên khuôn mặt, vì cái gì không có nàng theo dự liệu tuyệt vọng, hoặc là luôn cuống, mà là mặt không biểu tình. Nàng vốn định ung dung giải quyết hết Trường Khanh, nhưng hắn tại sao là bộ dáng này, hắn dựa vào cái gì thong dong như vậy? Hắn không sợ chết à? Hay là nói hắn còn có lưu hậu chiêu? Không, không biết, hắn chỉ là một cái sát na nhị chuyển, còn có thể có hậu chiêu gì, đơn giản là tiểu tử này sinh ra mặt đơ, hoặc là phô trương thanh thế thôi. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, Trường Khanh lại chậm rãi mở miệng. Ngươi hẳn là nỏ mạnh hết đà đi, trong khiếu huyệt ngự linh đều không cách nào sử dụng, vẫn còn có thể bộc phát ra loại lực lượng này, để cho ta đoán xem, đây chính là ngươi thủ đoạn sau cùng. Ngươi nói đúng, trên đời này lấy thực lực vi tôn, ta xác thực kiến thức thiệt cận, cũng đã gặp Liễu Lộ thực lực, Bất quá từ ngươi công kích lực đạo của ta bên trên nhìn, lúc này ngươi còn giống như không bằng nàng. Hắn thản nhiên cười một tiếng, phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: "Xem ra là ta thắng." Chương 47 tầng tầng nhu đồ, chương 47 tầng tầng nhu đồ, đàn cơ trong lòng tự dưng dâng lên một cô ác hàn. Nàng chán ghét loại cảm giác này, phản phất để nàng hồi tưởng lại mấy trăm năm trước, chính mình hay là cái kia bất lực tuổi mục lúc, đối mặt trong tông môn những sư minh đệ kia, nhiều lần gặp khó, mới vào tà đạo đằng sau đối mặt U Minh Ti cao thủ truy sát, loại kia thật sâu vô lực cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, nàng tại một tên thiếu niên 16, 17 tuổi trên thân tìm về loại cảm giác này. Người đi chết đi. Nàng đột nhiên nổi giận, sử xuất toàn lực vặn gãy Trường Khanh cổ. Oanh một tiếng, Trường Khanh thi thể như là một bộ con rối rách bị đàn cơ dùng hết toàn lực vứt trên mặt đất. Ngươi cái tạt bã, còn vọng tưởng hù đến bản tôn. Si tâm vọng tưởng. Chết cho ta. Chết. Chết. Nàng điên như vậy cưới tại Trường Khanh trên thi thể, từng quyền đánh vào trên đầu của hắn, đem hắn đầu đều đánh nát thành một bãi bùn não, trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu hố. Mãi cho đến đầu đầy mồ hôi, cơ hồ kiệt lực, nàng mới dừng tay. Thở hổn hển, nhìn xem dưới thân thi thể không đầu, nàng đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Ta tại sao phải cùng một cái phô trương thanh thế tôn kép nhại nhép chấp nhận, trò cười một dạng. Nói đi, nàng đứng người lên, chuẩn bị đi tìm chân chính Bách Hoa Lệnh, sau đó mang theo truyền thừa, rời đi nơi này, nhưng đột nhiên, con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại. Từ Trường Khanh cái kia biến mất đầu lâu chỗ trong hố sâu, vươn một cây dài nhỏ, màu đỏ tươi xúc tu. Sau đó hắn thi thể không đầu chậm rãi dựng đứng lên. Đang cơ ngây dại, nàng nghĩ đến một cái khả năng, làm nàng tuyệt vọng khả năng. Vô số cây màu đỏ tươi xúc tu từ Trường Khanh trong cổ đưa ra ngoài, lẫn nhau xen lẫn, quấn quýt lấy nhau, một lần nữa hợp thành Trường Khanh đầu. Không kịp nàng suy nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng, đang cơ hướng về sau vừa trốn, một đạo màu đỏ tươi bóng dáng hiện lên, tại nàng vừa mới đứng yên địa phương lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Trường Khanh nhìn xem trên mặt đất chảy xuống khe rãnh, lại nhìn một chút trên cánh tay mình che kín màu đỏ tươi xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ hóa thành to lớn chiến truy, thỏa mãn gật gật đầu. Huyết ma linh thật sự là đồ tốt, chẳng những có thể chữa trị thương thế tăng cường sinh mệnh lực, còn có thể tùy tâm sở dục khống chế quanh thân huyết khí, tùy ý biến hóa, tuyệt không thể tả. Điều đó không có khả năng. Đan cơ cao giọng la hoảng lên. Coi như ngươi là tiên thiên linh thể, có thể không cần luyện hóa liền sử dụng huyết ma linh, lấy ngươi sát na nhị chuyển huyết khí cũng không đủ thôi động nó. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ngươi lai, loại năng lực này gọi tiên thiên linh thể. Trường Khanh sau khi nghe xong, lại cũng không vội vã trả lời, mà là đem hai tay huyết đục hóa thành hai thanh dữ tợn răng sói chiến truy, hướng đan cơ công phạt mà đi. Nếu là lúc trước, công kích như vậy đối với đan cơ tới nói bất quá là con nít danh một dạng buồn cười, nhưng lúc này nàng giấu hết đèn tắt, lại thân chúng kỳ độc, đành phải gian nan chống đỡ. Trường Khanh mặc dù vẫn như cũng là mặt không biểu tình, nhưng cùng lúc trước liễu lộ một dạng, do huyết ma linh tái sinh mà ra đầu lâu lúc đầu còn hơi có vẻ chỉ độn. Lúc này hắn cơ hồ là chỉ dựa vào bản năng ý chí tại cùng đan cơ chiến đấu, trong miệng tự lẩm bẩm: "Sư tôn, ngươi tự tay cho ta viên địa trung phẩm huyền linh, chữ huyết linh." Đan cơ vẫn như cũ nghi hoặc không thôi. Xác thực, nàng cho Trường Khanh chữ huyết linh mặc dù chỉ là trung phẩm huyền linh, nhưng là có thể chứa đựng rất nhiều tinh lực. Mà nàng ban đầu ở đem chữ huyết linh cho Trường Khanh trước đó, chữ huyết linh bên trong tồn đầy chính nàng tôn giả tinh huyết, huyết khí có thể nói 10 phần tràn đầy, thôi động huyết ma linh một đoạn thời gian dư xài. Nhưng vấn đề là Trường Khanh chỉ có sát na nhị chuyển, toàn thân trên dưới chỉ có 20 cái khiếu huyệt, là không đủ gánh chịu chữ huyết linh. Coi như hắn có tu luyện ra địa cung phủ, vậy cũng đã dùng để gánh chịu huyết ma linh, chữ huyết linh hắn đến cùng là thế nào sử dụng? Để cho chúng ta đem thời gian quay lại đến Trường Khanh vừa mới tu luyện ra địa cung phủ, từ phong ấn đang cơ hang động trở về cùng Lạc Hồng Nhan gặp mặt sau. Nhìn xem bị Trường Khanh đè vào đầu ngón tay, có chút phát ra ánh lửa hỏa miêu linh, Lạc Hồng Nhan há to miệng. Ngọn lửa này linh mặc dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm hoàng linh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề là, Trường Khanh hoàn toàn không có trải qua luyện hóa, chỉ là đem hỏa miêu linh cầm trong tay, tiện tay bỏ vào trong thiếu huyệt, cùng uống nước một dạng đơn giản. Lạc Hồng Nhan tự hỏi nếu để cho nàng đến thu phục một cái vô chủ hỏa miêu linh, tối thiểu cũng phải nửa canh giờ lâu. Ngươi là quái vật sao? Cái này sao có thể? Trường Khanh lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa hồ đã sớm liệu đến có thể như vậy. Quả nhiên, đang cơ lửa ta, nàng cho ta ngự linh ta có thể trực tiếp sử dụng, căn bản không phải bởi vì cái gì trên người ta khí huyết cùng nàng đồng nguyên, đều là tại nói bậy. Cái này nguyên lai là năng lực của chính mình. Trường Khanh, ngươi năng lực này quá nghịch tiên. Lạc Hồng Nhan có chút kích động nói. Ta lúc đầu cho là ngươi thiên tư rất thấp, nhưng hiện tại xem ra ngươi quả thực là thiên tài. Trường Khanh lại có chút lơ đễnh, năng lực này đang tu luyện một đường bên trên chỉ là đã giảm mất đi luyện hóa mài nước công phu thôi, chứ có thể tiết kiệm một chút thời gian cùng tinh lực bên ngoài, giống như cũng không có gì lớn. Bất quá nghĩ nghĩ sau, hắn lại hai mắt tỏa sáng. Ngươi nói, ta năng lực này có thể hay không đem trên thân người khác ngự linh trực tiếp vào tới? Lạc Hồng Nhan lườm hắn một cái, mạnh như vậy năng lực ngươi còn không hài lòng đâu, còn muốn đem người khác ngự linh vào tới? Ngự linh bình thường đều gánh chịu tại tu sĩ trong khiếu huyệt tại tu sĩ trong đầu, ngươi làm sao đoạn, đem bàn tay đi vào à? Ấn ngươi nói như vậy đúng là dạng này, không tốt lắm đoạn, trừ phi muốn cướp ngự linh thấy được sao được, là cái thực thể, ngay cả ngự linh mang tu sĩ, ta toàn bộ đều ăn hết. Trường Khanh nhìn xem nằm trên đất một loạt không đầu nữ yêu, cùng liễu lộ cái kia dị dạng thi thể, trong miệng lẩm bẩm nói. Đây hết thể đều tại trong kế hoạch của hắn. Khi xác nhận chính mình có được không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể sử dụng ngự linh năng lực đằng sau, hắn ngay tại trong lòng chế định tốt kế hoạch. Cho đan cơ rót vào nọc độc chỉ là bước đầu tiên, hắn tự nhiên cũng đã đoán, đan cơ thân là đường đường tiên thu cảnh giới tà tôn, nhất định sẽ có phản công thủ đoạn. Cho nên bước thứ hai, hắn cần phải có cùng đàn cơ sức đánh một trận. Không cần cường đại cỡ nào lực lượng, chỉ cần có thể cùng lúc trước Liễu Lộ một dạng, tại đàn cơ sau khi chúng độc có thể vững vàng ngăn chặn nàng, như vậy đủ rồi. Hắn đầu tiên liền nghĩ đến huyết ma linh. Đàn cơ nói qua, chính mình luyện ra địa cung phủ có thể không nhìn khiếu huyết số lượng hạn chế, gánh chịu một viên tùy ý cấp bậc huyết pháp linh, như vậy hắn muốn sử dụng huyết ma linh tự nhiên không nói chơi. Vấn đề là thôi động huyết ma linh cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, nếu không liền sẽ biến thành Liễu Lộ như thế bị huyết ma linh xâm chiếm toàn thân cái xác không hồn, hắn nên như thế nào thôi động? Trường Khanh nghĩ đến đan cơ lưu cho hắn chữa huyết linh, nhưng là chữa huyết linh là trung phẩm hoàng linh, cần 50 cái khiếu huyết mới có thể gánh chịu, hiện tại ngay tại chính mình địa cung phủ bên trong. Nếu như đem địa cung phủ dùng cho gánh chịu huyết ma linh, hắn đem không có cách nào sử dụng chữa huyết linh. Bất quá Trường Khanh hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Một bên nghĩ như vậy, hắn một bên quỳ trên mặt đất, gặm ăn lên Liễu Lộ. Hắn một thân tàn phá huyết y liễu, tái nhợt mà tiểu tụy khuôn mặt, công bố hắn đã chịu như thế nào không phải người tra tấn. Đúng vậy, ngay tại vừa mới, tại đan cơ còn tại cùng Bách Hoa tàn hồn tại trong lĩnh vực đại chiến lúc, Trường Khanh một người tại đan cơ trong huyết trì, tu luyện ra 6 bẩn 8 phủ lại nhất tạp khí, nhân hải bẩn. Chương 48 vô luận hèn hạ hay không chương 48 vô luận hèn hạ hay không đây cũng chính là vì cái gì, tại chặt xuống đan cơ đầu mở ra phong ấn lúc, Trường Khanh sẽ cố ý đưa nàng nửa người đều đổ xuống. Đan cơ nói qua, muốn tu luyện ra 6 bẩn 8 phủ, nhất định phải thời gian thực hấp thu tiên nhục bổ sung huyết khí, thôi động huyết vũ linh, để nội tạng tái sinh. Liền xem như không có quá nhiều tu hành kinh nghiệm, Trường Khanh cũng biết rõ chính mình cử động lần này phi thường mạo hiểm, có thể sẽ cứ như vậy chết tại trên đường tu hành, thậm chí tại loại này nội tạng không ngừng phá toái, lại không ngừng trùng sinh, khang bị phổ làm mẹ tu tư cha tấn bên dưới tươi sống đau chết, điên mất. Nhưng hắn không sợ hãi. Trùng sinh mấy lần này, hắn trải qua tuyệt cảnh thật sự là rất rất nhiều. Dưới mắt mặc dù gian nan, lại có một chút hy vọng sống, so với trước mấy đời loại kia vô lực cảm giác tuyệt vọng, một chút hy vọng sống này hắn nhất định sẽ không chút do dự tranh thủ. Tính cách của hắn đã là như thế, tại tới gần tuyệt cảnh trước đó, hắn nhất định sẽ dùng ổn thỏa nhất tinh mật nhất mưu đồ đến để hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, mà một khi bị ép vào tuyệt cảnh, lui không thể lui thời điểm, hắn lại có can đảm liều mình đánh cược một lần. Hắn là nhất tinh minh em lưu ra, cũng là nhất gan lớn liều mạng đồ. Cuối cùng, hữu kinh vô hiểm, lợi dụng trong huyết chỉ lưu lại máu tươi cùng đàn cơ một nửa thân thể, hắn luyện thành nhân hải bẩn. Có địa cung cùng nhân hải, hắn rốt cục có thể đồng thời sử dụng huyết ma linh cùng chữa huyết linh, có áp chế đan cơ lực lượng. Không giữ lại chút nào phóng xuất ra chữa huyết linh bên trong huyết khí, thôi động huyết ma linh, Trường Khanh toàn bộ thân hình đều phồng lên đứng lên. Hai tay hóa thành lang nha truy không có kết cấu gì tả hữu đập mạnh, hắn chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng liền vững vàng chế trụ đan cơ. Hắn hết sức giảo hoạt, đưa tay hóa thành độn khí mà không phải duệ khí lại càng dễ đả thương đan cơ, đem nó chế ngự. Hắn rõ ràng đan cơ là giết không chết, cho nên gốc rễ của hắn mục đích là muốn để nàng đánh mất năng lực hành động. Đan cơ tại dưới công kích của hắn tiềm chuyển xê dịch, 300 năm kinh nghiệm chiến đấu để nàng liếc mắt một cái thấy ngay Trường Khanh dụng ý tại huyết ma linh gia chỉ bên dưới, Trường Khanh càng đánh càng hăng, nàng cũng đã nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể không ngừng mà trốn tránh. Nhưng nàng còn không có hoàn toàn từ bỏ. Hai người đều rõ ràng, đây là một trận tiêu hao chiến. Mặc dù Trường Khanh có chữ huyết linh bên trong tổn chữ huyết khí đến thôi động huyết ma linh, nhưng là chữ huyết linh bên trong huyết khí là nước không nguồn, sớm muộn cũng sẽ khô kiệt. Mà đan cơ sử dụng xích huyết phí đằng linh mặc dù thương tới bản nguyên, nhưng làm cho này chút huyết pháp linh chủ nhân, nàng kinh nghiệm nhiều năm dễ như trở bàn tay liền đánh giá ra, chính mình sử dụng xích huyết phí đằng linh có thể kiên trì thời gian, nhất định so Trường Khanh sử dụng huyết ma linh kiên trì thời gian muốn dài. Đợi đến chữ huyết linh bên trong huyết khí tiêu hao hoàn tất, Trường Khanh trong thân thể mỏng manh huyết khí liền sẽ để hắn cùng lúc trước Liễu Lộ một dạng, bị huyết ma linh trong nháy mắt ăn mòn toàn thân, biến thành một bộ cái xác không hồn. Mà đổi thành một bên Trường Khanh thần trí cũng ở trong quá trình chiến đấu chậm rãi khôi phục lại. Hắn lần thứ nhất có một loại thân thể không thuộc về mình cảm giác, khó khăn khống chế thân thể của mình thật giống như ghìm chặt một thất cuồng bạo tuấn mã. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, chữ huyết linh bên trong huyết khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Thấy thế, hắn bận bịu ngừng lại, đứng tại chỗ, đã không còn động tác. Đan cơ thấy tình cảnh này, trong lòng thầm mắng hèn hạ vô sỉ. Chính mình xích huyết phí đằng linh là tiếp tục cường hóa tự thân ngự linh, mặc kệ chiến đấu trình độ là không kịch liệt, đều sẽ cố định tiêu hao hết linh khí cùng bản nguyên để duy trì trạng thái này. Mà huyết ma linh thì là ký sinh đang sử dụng người trên người ngự linh, liền cùng người sử dụng một cánh tay, một cái khí quan đạo lý đồng dạng, chỉ cần không đi sử dụng, liền không có tiêu hao. Nói cách khác, một khi Trường Khanh nghỉ ngơi xuống tới, hai người tiêu hao trình độ đem trong nháy mắt bị chuyển. Có thể hết lần này tới lần khác tại có huyết ma linh ra chỉ dưới Trường Khanh hình thể to lớn, thực lực mạnh, trừ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài đều viễn siêu hiện tại đang cơ. Đan cơ là dựa vào lấy mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu mới tại thế công của hắn phía dưới kiên trì tới hiện tại. Nhưng nếu để cho nàng đi chủ động công kích, không thể nghi ngờ là một kiện càng thêm khó khăn sự tình, bị chế phục phong hiểm cũng sẽ càng lớn. Tiểu tử, vừa mới khí thế đi đâu, đến à, giết ta, không còn có nỗi lo về sau, bách hoa chuyển thừa cũng đều là ngươi. Mặc dù trong lòng cấp bách, nhưng nàng vẫn như cũ cố giả bộ làm ra một bộ khinh thường tư thái, muốn kích Trường Khanh xuất thủ. Trường Khanh sắc mặt nhưng cũng không có gợn sóng, cho dù thân thể đã phồng lên thành dị dạng cự nhân, từ hắn ngũ quan bên trong còn thỉnh thoảng có dài nhỏ màu đỏ tươi xúc tu ngạo nghệ chui ra, nhưng hắn biểu lộ y nguyên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Làm sao? Sợ a? Đều đem ta bức đến mức này, cũng không dám xuất thủ. Đan cơ ngữ khí càng ngày càng nhanh nóng nảy, thời gian dần qua từ khiêu khích biến thành niệm ai, chửi rủa, ta đạo xưa nay không để ý sử dụng loại này thấp kém nhất thủ đoạn, bởi vì đối với một ít người tới nói kỳ thật nó hết sức hữu hiệu. Nhưng những lời này đến Trường Khanh trong lỗ tai, giống như thổi liền tán bờ biển, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn liền duy trì một bộ quái vật tư thái đứng ở nơi đó, bất vi sở động, một đôi mắt như là sâu thẳm nước đầm, không hề bận tâm, mặc cho đan cơ như thế nào trào phúng, thậm chí kỹ càng miêu tả lên muốn thế nào đem chính mình cùng Lạc Hồng Nhan rút gân luận ra, tùy ý tra tấn cũng không quan trọng. Đan cơ hận thấu tấm này mặt không thay đổi mặt. Dù là nó bị gắn ở một cái cuồng bạo trên thân quái vật, nhưng như cũ tái nhợt như là một cái đẹp đẽ gốm sứ mặt nạ, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì bên trên gợn sóng. Nàng rốt cục bắt đầu hốt hoảng đứng lên, phẫn nộ cùng thật sâu cảm giác bất lực tra tấn đến điên cuồng mà thét chói tai vang lên lao đến. Nàng quên cước mang gió, dùng tất cả đều là giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức, lấy thương đổi thương, tại Trường Khanh giữ tận trên người lưu lại thật sâu vết thương. Trường Khanh hai tay đột nhiên tách ra, mỗi cái cánh tay đều biến thành vô số cây tinh mịn màu đỏ tươi xúc tu, ngọ nghệ đan vào một chỗ, tổ hợp thành một bộ nặng nề tâm chắn, chống cự lấy công kích của nàng. Chỉ cần sẽ tiêu hao xuống đến thấp nhất, chính là ta thắng lợi. Hắn cũng không đội tại cầu thành, cũng không chút nào hàm đàn cơ thế công phía dưới lộ ra bất luận sơ hở gì, chỉ là thuần túy phòng ngự, bảo đảm chính mình đứng ở thế bất bại. Cái này rất hèn hạ, thế nhưng phi thường hữu hiệu. Không như trong tưởng tượng oanh oanh liệt liệt, mai cho đến cuối cùng, đan cơ lực lượng dần dần suy yếu đến không cách nào tại Trường Khanh trên thân thể lưu lại vết tích lúc, hắn mới giải khai phòng ngự của mình, nhìn xem nàng ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở hào hẹn. Sư tôn, ngươi thua. Ngăn chặn thể nội huyết ma linh, giải trừ biến hóa trên người, thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ, lại lần nữa biến trở về cái kia thiếu niên gầy còm. Trong cơ thể hắn huyết khí chi ít còn thừa lại hai thành, dù cho đan cơ còn có lưu chuẩn bị ở sau đánh lén, hắn cũng vẫn như cũ có thể thôi động huyết ma linh lần nữa phục hồi như cũ, cho nên không có sợ hãi. Bây giờ hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chính mình cũng thực hiện trong lòng lời hứa, phá hủy cái này tên là Hợp Hoan Tông dâm tà ma quật. Tứ đại hộ pháp ba cái bị làm thành nhân trệ, một cái bị Liễu Lộ tự tay xé nát, mà tông chủ Liễu Lộ lúc này ngay tại chính mình trong bụng. Về phần những tiểu lâu la kia bọn họ, cũng đều bị hắn giết sạch sẽ. Đúng vậy, sớm tại đan cơ cùng Bách Hoa Tàn Hồn lúc chiến đấu, hắn sớm đã dùng huyết ma linh đem toàn bộ Hợp Hoan Tông giết tới không còn sót lại một cái vật sống. Bất luận là trong động hơn ngàn nữ yêu, hay là những cái kia bị giam giữ nhân chủng, một cái không rơi, giết đến sạch sẽ. Những này là hắn lưu cho mình át chủ bài, bọn hắn thi thể đều bị hắn chất đống tại sau lưng Liễu Lộ trong động phủ, một khi chữa huyết linh bên trong huyết khí tiêu hao hầu như không còn, hắn sẽ bắt chước kiếp trước Liễu Lộ dáng vẻ, quay đầu đi thôn phệ hết những thi thể này, cung cấp huyết ma linh, tiếp tục tác chiến. Bất quá tựa hồ, lá bài tẩy này cũng không cần lộ ra. Chương 49 liều chết đánh cược một lần, chương 49 liều chết đánh cược một lần, nghĩ như vậy, Trường Khanh kéo lấy nặng nề thân thể, đi hướng trên đất đan cơ, nắm lên chân của nàng, đưa nàng một chút xíu kéo vào trong huyệt động. Thời gian của hắn không nhiều, bởi vì cũng không rõ ràng thanh tâm đan trúng độc thuốc có thể duy trì bao lâu, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nhanh đưa đan cơ một lần nữa phong ấn tại trong huyết trì. Hắn nhất định phải đạt được Bách Hoa truyền thừa, kế thừa Liễu Lộ từng đối với đan cơ sử dụng ngự linh, dù sao hắn không có khả năng giống lúc trước Liễu Lộ một dạng, thường cách một đoạn thời gian liền cho đan cơ một lần nữa chú độc, tăng cường đối với nàng phong ấn. Cho nên đan cơ vẫn như cũng là một cái thai hoàng ẩm, thanh tâm đan hiệu quả không có cách nào một mực duy trì, hắn nhất định phải tại thanh tâm đan triệt để mất đi hiệu lực trước đó, luyện chế lại một lần rời khỏi hồn tiến nữ nọc độc đến, gia cố phong ấn. Không phải vậy chính là mãn tính tử vong, tôn giả trả thù, hắn hiện tại căn bản không chịu được nổi. Bị hắn kéo làm được đan cơ cũng không có phản kháng, nàng đã triệt để không có khí lực, xích huyết phi đằng linh đã sớm mất đi hiệu lực, nàng cuối cùng liều mạng át chủ bài cũng thua mất. Nhìn xem trong huyệt động thành đống thi thể, đan cơ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Trường Khanh dụ ý, không khỏi thở dài một tiếng. Dù cho vừa mới toàn lực cùng ta giao chiến, ngươi cũng có thể lợi dụng sau lưng những thi thể này tiếp tục cung cấp huyết ma linh, nguyên lai ta thua triệt để như vậy. Trường Khanh nhìn nàng một cái, đối với nàng lạnh nhạt cảm thấy có chút nghi hoặc. Liên bị lần nữa phong ấn, có lẽ lại là mấy chục trên trăm năm, ngươi không kinh hoàng, cũng không phẫn nộ, là nhận mệnh à? Đan cơ bị hắn trên mặt đất kéo đi, hai mắt vô thần mà nhìn xem đỉnh đầu đen kịt đỉnh động, thờ ơ trả lời. Ta sống hơn 300 năm, tôn giả tuổi thọ so với ngươi tưởng tượng dài hơn rất nhiều, bị phong ấn cái mấy chục năm không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nàng cười cười, cười rất thản nhiên. Vừa mới đối với ngươi khiêu khích nhục mạ cũng chỉ là mưu kế mà thôi, có chút thất thố, ngươi không cần để ý. Trường Khanh không nghĩ tới nàng vậy mà lại nói như vậy, hơi kinh ngạc. Ngươi không hận ta à? Đan cơ lắc đầu. Tuổi trẻ như là thiếu nữ trên mặt lại lộ ra một loại khó mà nói nên lời cảm giác tang thương. Tiểu tử, ngươi không hiểu, thế giới này mạnh được yếu thua, tàn khốc không gì sánh được, không có gì vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có gì kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng thôi. Nếu còn chưa đi tới tuyệt sự, ta vẫn tại cân nhắc như thế nào để cho mình lợi ích tối đại hóa. Mặc dù là đối thủ, Trường Khanh lại như cũ tinh tế phẩm bị lên trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Ngươi nói rất có lý, bất quá thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể bình tĩnh như vậy, không hổ là có hơn 300 năm kinh nghiệm tà tôn, không thể không bội phục ngươi. Đan cơ cười nhạt một tiếng, Trường Khanh nói không sai, nàng xác thực rất tỉnh táo, giờ này khắc này nàng cũng đúng là suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho mình lợi ích tối đại hóa. Muốn sử dụng cái kia a hay là không cam tâm a, nàng ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Nàng nhìn về phía Trường Khanh, chỉ có thể nhìn thấy hắn hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, hơi có chút cật lực kéo lấy chính mình một chút xíu trở lại sơn động chỗ sâu. Kỳ thật nàng cũng đã nói láo, trong lòng của nàng xuất hiện qua rõ ràng ba động. Tại vừa mới trong chiến đấu, nàng đang ở trước mắt thiếu niên này trên thân cảm nhận được qua, cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện, tên là tâm tình sợ hãi. Hắn sẽ có phòng bị a? Có thể hay không đã dự liệu được? Chỉ là đang thử thăm dò ta. Nàng ở trong lòng lắc đầu, xua tán đi loại này tự dưng đến buồn cười lo nghĩ. Hắn coi như lại kinh tài tuyệt diễm, cũng bất quá là một cái sát na nhị chuyển, sống vài chục năm tiểu quỷ thôi, ta đến cùng đang lo lắng cái gì? Trường Khanh tỉnh táo cùng quả quyết để nàng cái này mấy trăm năm lão quái cũng sinh ra thật sâu bóng ma tâm lý.
Đúng lúc này, Trường Khanh mở miệng nói, bất quá sư tôn ngươi đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian là được, nếu là ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì điều kiện, chờ ta đem ngươi tại trong huyết chỉ một lần nữa phong ấn tốt, chúng ta bàn lại không muộn. Ngươi liền không hiếu kỳ ngươi tiên thiên linh thể là chuyện gì xảy ra a?
Không hiếu kỳ.
Trường Khanh một bên đem đan cơ đặt tới ở giữa huyết chỉ, một bên từ trong động tìm ra hơn 10 cây đinh dài, đối với đan cơ cổ tay liền đinh xuống dưới, tiên thiên linh thể có một cái cự đại tai hại, ngươi nếu là không biết, về sau gặp nhiều thua thiệt.
Không có hứng thú.
Hắn từ bên cạnh nhặt lên một khối đá vụn, mà không thay đổi đối với đan cơ cổ tay cái đinh một chút đập xuống. Đan cơ thở dài, lẩm bẩm nói: "Tiên thiên linh thể thật đúng là thuận tiện năng lực, nếu là ta cũng có nguồn lực lượng này, liền không cần có nhiều như vậy cố kỵ. Xem ra, không thể không sử xuất một chiêu này." Trường Khanh đột nhiên cảm giác được một cỗ vô biên ác hàn, hắn vô ý thức lui lại mấy bước, cùng trên đất đan cơ kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Bờ bên kia huyết pháp, vạn huyết quy nguyên. Một cỗ tiếng gầm từ đan cơ trong miệng truyền ra, phức tạp mà quỷ dị một chuỗi phù văn xông vào Trường Khanh não hải, hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, đầu đau muốn nứt.
"Ngươi làm cái gì?"
Đau khổ kịch liệt để hắn quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở hào hẹn.
"Ngươi thật rất lợi hại, ngay cả chiêu này đều bị ngươi bức đi ra."
Đan cơ ngồi dậy, mặt không thay đổi rút ra trên cánh tay cái đinh, khí lực to lớn, hoàn toàn không giống vừa mới kiệt lực dáng vẻ.
Trường Khanh thầm nghĩ không tốt, nghĩ không ra nàng lại còn có lưu dư lực, vội vàng cố nén thống khổ, thôi động huyết ma linh. Nhưng huyết ma linh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nứt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, từ trong thân thể của hắn hiện ra mấy cái trùng sáng, lại là trong cơ thể hắn ngự linh, không bị khống chế bay ra. Nhìn kỹ lại, không đơn thuần là cốt thứ linh, huyết vũ linh, huyết ti linh, liền ngay cả địa cung phủ cùng nhân hải bẩn bên trong huyết ma linh cùng chữ huyết linh cũng đều bay ra, thật nhanh trôi hướng đan cơ phương hướng, tiến nhập trong cơ thể của nàng. Trong lúc nhất thời, trừ duy nhất chỉ còn lại khí pháp linh phi toàn linh bên ngoài, Trường Khanh trên thân tất cả huyết pháp linh đều bị đan cơ hút đi. Hắn liền như là rời nước cá một dạng, rốt cuộc không sử dụng ra được vừa mới lực lượng, thống khổ ngã trên mặt đất. Nhưng hắn thanh âm lại hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, chỉ là tại mãnh liệt dưới sự thống khổ mang theo vẻ run rẩy.
Thật có loại thủ đoạn này, ngươi sẽ không lưu đến bây giờ mới dùng, chắc hẳn đại giới không nhỏ đi.
Đan cơ đứng người lên, chỗ cổ tay của nàng còn giữ một cái độc lớn, máu tươi giọt giọt chảy xuống, cũng không có khôi phục, hiển nhiên nàng tự lành năng lực cũng đến cực hạn.
Tiên thiên linh thể trời sinh liền cùng các loại ngự linh thân mật vô gian, không cần luyện hóa, liền có thể trực tiếp sử dụng ngự linh, nhưng tai hại chính là, ngươi sử dụng ngự linh phía trên vẫn như cũ mang theo nguyên chủ ý chí cùng linh lực, tùy thời có thể lấy bị nguyên chủ thu hồi lại.
Lúc đầu ta không muốn dùng chiêu này, ngươi chưa huyết linh, huyết vũ linh đều là ta, thu hồi lại sau ta có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng là huyết ma linh bên trên mang theo liễu lộ ý chí cùng linh lực, cho dù là ta cũng phải một lần nữa luyện hóa mới được.
Nói, hốc mắt của nàng chỗ, một cây màu đỏ tươi tinh mịn xúc tu ngạo nghễ leo ra, thanh âm của nàng cũng biến thành khàn khàn đứng lên, là bị huyết ma linh ký sinh đằng sau, sắp biến dạng dấu hiệu.
Chiêu này vạn huyết quy nguyên, chính là ta bản mệnh ngự linh huyết hải bị ngạn linh năng lực, có thể đem phạm vi bên trong tất cả huyết pháp linh cưỡng ép hút vào thể nội, cũng tiêu hao huyết khí, khoảnh khắc ở giữa thu phục luyện hóa, cùng ngươi tiên thiên linh thể có hiệu quả như nhau chỗ. Nàng nhìn một chút cổ tay mình chỗ lô máu. Giờ phút này đang bị huyết ma linh tinh mịn màu đỏ tươi xúc tu lấp đầy, từ từ phục hồi như cũ, như là bị may vá tốt màu đỏ áo lông.
Bất quá ta huyết khí đã còn thừa không có mấy, chỉ có thể làm đến hút vào thể nội, không có cách nào luyện hóa, cái này huyết ma linh có ký sinh thiên tính, liền xem như ta, cưỡng ép đem huyết ma linh hút vào thể nội, tại không có dư thừa huyết khí tình huống dưới, cuối cùng cũng sẽ bị nó ăn thành một bộ trống không thể xác.
Đáng tiếc à, ngươi thừa dịp ta không có kịp phản ứng, liền dùng hết chữ huyết linh bên trong huyết khí, không phải vậy ta sớm đi phát động vạn huyết quy nguyên, dùng chữ huyết linh bên trong huyết khí liền là đủ luyện hóa huyết ma linh.
Nàng đưa tay chỉ trong huyệt động thành đống thi thể, cười cười.
Trường Khanh, ngươi thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Coi ta nhìn thấy ngươi chuẩn bị những thi thể này lúc, ta liền biết, ta đã thắng.
Chương 50 Hồng Nhan trở về Trường Khanh trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, cũng xem rõ ràng hắn cái này cái gọi là tiên thiên linh thể thiếu hụt. Hắn mặc dù không cần luyện hóa, liền có thể sử dụng người khác ngự linh, cũng chỉ là tạm mượn mà thôi, chỉ cần ngự linh về tới nguyên chủ nhân trên thân, nguyên chủ nhân cũng không cần lần nữa luyện hóa, trực tiếp như thường lệ sử dụng. Hắn may mắn chính mình dùng hết chữ huyết linh huyết khí, không phải vậy đã sớm thua.
Đáng chết, ta cơ quan tính toán tường tận, lại nghĩ không ra nàng còn có loại thủ đoạn này.
Loại này vượt qua ta nhận biết năng lực, quả thực là phạm vi nha.
Trường Khanh thầm cười khổ.
Tuyệt cảnh a lần thứ mấy nữa nha.
Chính mình cái này mấy lời, trải qua tuyệt cảnh thật sự là vô số, trong lòng của hắn cũng không gợn sóng quá lớn, mà là tại cân nhắc đến cùng nên làm như thế nào mới tốt.
Chiếu đan cơ nói tới, nàng có thể lợi dụng những thi thể này, luyện hóa huyết ma linh.
Nàng cũng có 6 bẩn 8 phủ, nói cách khác luyện hóa huyết ma linh đằng sau, nàng là có thể bình thường sử dụng.
Dù cho huyết khí không đủ, nhưng vẫn như cũ đủ để tàn sát không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự Trường Khanh.
Lui 10.
Không bước tới nói, coi như không có những thi thể này, đan cơ cử động lần này dù gì cũng có thể cùng hắn đồng quy vô tận.
Đan cơ bị huyết ma linh ký sinh, thôn vệ thành sắc không, Trường Khanh thì bị cái sắc không hồn đan cơ giết chết.
Đồng quy vô tận a, Trường Khanh cười lạnh.
Vậy thì tới đi.
Hắn từ trong ngực móc ra một cây châm lửa, sau khi đốt, ném trong động thi thể.
Hô một tiếng, thường hực ánh lửa ngút trời mà lên, toàn bộ hang động trong nháy mắt như là đặt mình vào liệt diễm địa ngục.
Đan cơ đang chuẩn bị nắm lên một bộ thi thể thôn vệ xuống dưới, trước mặt lại giấy lên đại hỏa, nàng đội vàng đem trong tay thiêu đốt lên thi thể ném, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Mặc dù không nghĩ tới ngươi còn có dạng này chuẩn bị ở sau, bất quá ta đã sớm dự phòng ngươi có khả năng thôn vệ hết những này ta nguyên bản chuẩn bị lưu cho mình huyết thực. Ta làm sao có thể ngu đến mức làm ra tư địch sự tình, cho nên ta sớm quản Lạc Hồng Nhan muốn dầu hỏa, đã sớm dội tại trên những thi thể này, chính là để phòng bản nhất. Trường Khanh nằm tại trong ngọn lửa, cất tiếng cười to. Ngươi thua, sư tôn, không có những huyết thực này, ngươi một mực cưỡng ép sử dụng huyết ma linh, cũng sẽ bị gặm ăn hầu như không còn, đem huyết ma linh bài xuất bên ngoài cơ thể, thì sẽ cùng ta cùng một chỗ táng thân tại cái này hừng hực trong liệt diễm, để Đồ Nhi cuối cùng hiếu kính ngài một trận tiệc thịt nướng. Ha 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 ha. Đang cơ không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài, hướng hắn bắt tới. Trường Khanh thì bình tĩnh nằm ở nơi đó, không có tránh né, cũng không có dãy rủa. Đang cơ đại khái có thể giết hắn đằng sau, lại đem huyết ma linh bài xuất bên ngoài cơ thể, không biết tại huyết khí như vậy khô kiệt tình huống dưới, nàng tự lành năng lực còn có thể hay không ứng phó trận này đại hỏa. Bất quá đôi này Trường Khanh tới nói đều không trọng yếu. Hắn tự biết một thế này chạy tới cuối cùng, lật bàn vô vọng, dưới mắt hắn đã bắt đầu sớm suy nghĩ lên đời sau nên như thế nào chiến thắng đang cơ. Nhưng lại tại đang cơ tay sắp chạm đến Trường Khanh thân thể lúc, một đám lửa đánh tới, đánh vào trên người nàng, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Lửa cháy ngập trời sớm đã tại sơn động bốn phía xây lên một bức tường cao, giờ phút này, nhưng từ trung ương mở ra một con đường, một cái bóng người quen thuộc từ tường lửa bên ngoài đi đến. Ma đầu, ngươi giết hết trong động này nữ yêu ta mặc kệ, nhưng ngươi nếu dám động đến hắn, ta liền liều mạng với ngươi. Thanh âm kiên định truyền đến, Trường Khanh nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là Lạc Hồng Nhan. Nàng quần áo có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc bởi vì mồ hôi mà dán tại bên mặt, hiển nhiên là vội vội vàng vàng mới chạy tới nơi này. Đến hay lắm. Lạc Hồng Nhan, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức liền muốn bị huyết ma linh thôn phệ, ngươi coi chừng ứng đối, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Gặp tình hình này, Trường Khanh trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa anh hùng cá nhân cổ hủ hạng người, giờ này khắc này Lạc Hồng Nhan tới cứu trận, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà lại phi thường kịp thời. Đang cơ nếu như không có huyết thực bổ sung, không lâu liền sẽ bị huyết ma linh hoàn toàn ký sinh, thôn vệ hầu như không còn. Lạc Hồng Nhan mặc dù chỉ có khoảnh khắc tứ chuyển, mà lại không sợ trường chiến đấu, nhưng là không có bất kỳ cái gì tiêu hao, thực lực vững vàng áp chế thời khắc này đang cơ. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Lạc Hồng Nhan thật sẽ trở về. Ngươi bất nói nhảm, các loại thu thập xong nàng ta lại thu thập ngươi. Lạc Hồng Nhan quay đầu, tức giận trừng Trường Khanh một chút. Ngươi biết ở bên ngoài ta lật ra nguyên một ngọn núi, chạy bao lâu mới tìm về lỗ rách này lối vào a? Thối Trường Khanh, các loại đi ra ta không tha cho ngươi. Ta cái này không phải cũng là vì bảo hộ ngươi a coi chừng. Lạc Hồng Nhan mũi chân điểm nhẹ, hai đám lửa xuất hiện tại lòng bàn chân, đưa nàng tốc độ tăng lên mấy phần, tránh qua, tránh né đánh tới đang cơ. Thông Vũ Hỏa. Nàng hai ngón tuôn ra ngọn lửa màu xanh, trên thân tản mát ra mấy đạo màu lam nhạt quang mang, một đoàn khác biệt hỏa pháp linh tụ tập lại một chỗ, tại đầu ngón tay của nàng hình thành một cái cự đại hỏa cầu. Thần Tâm Viêm Điểu. Hỏa cầu hội tụ thành một viên hình bầu dục tự đạn, một cái bốc lên ngọn lửa màu xanh huyền điểu từ trong đó phá xác mà ra, quay chung quanh tại trùng quanh nàng. Đang cơ lúc này đã tới gần tại điên cuồng, toàn thân trên dưới không ngừng có huyết ma linh màu đỏ tươi xúc tu ngạo nghễ vươn ra. Thân thể của nàng đã bị huyết ma linh ăn mòn hơn phân nửa, dưới mắt đường ra duy nhất chính là đánh bại trước mắt Lạc Hồng Nhan, đưa nàng cùng Trường Khanh hai người hóa thành cung cấp nuôi dưỡng huyết ma linh huyết thực, luyện hóa huyết ma linh. Nàng không dám giải trừ huyết ma linh, giải trừ huyết ma linh liền biến thành dê đợi làm thịt. Nhưng là nếu như một mực mang xuống, nàng cũng sẽ bị huyết ma linh ăn mòn hầu như không còn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vô số cây màu đỏ tươi xúc tu biến hóa thành một đôi cự trảo, hướng phía Lạc Hồng Nhan tấn công mà đến. Lạc Hồng Nhan tâm niệm vừa động, hai ngón vẽ ấn, thanh diễm huyền điểu tại dưới sự khống chế của nàng cùng đan cơ chiến đấu đứng lên. Đan cơ đã là chó cùng rất dậu, không có kết cấu gì huy động cự trảo, mỗi khi chạm đến huyền điểu thời điểm, song trảo liền sẽ bị huyền điểu thiêu đốt lên cánh chim nóng rơi một khối lớn ra thịt, vô số đốt cháy khét xúc tu từ phía trên chốc ra. Nàng khí huyết rất hung, mỗi một lần công kích đều sẽ để huyết ma linh đối với nàng từng bước xâm chiếm tăng nhanh một phần, mà huyền điểu lại tại sau lưng Lạc Hồng Nhan bổ sung phía dưới thân hình càng phát ra ngưng thực, khí thế bằng bạc. Mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu để đan cơ phi thường rõ ràng, cái này huyền điểu cũng không phải là linh thú, mà là Lạc Hồng Nhan lấy nhiều loại hỏa diễm huyền hóa mà thành, chính mình giờ phút này là nước không nguồn, nếu là dạng này tiếp tục đấu, trước ngã xuống nhất định là chính mình. Nhưng nàng mỗi lần muốn vượt qua huyền điểu, thẳng đến sau thả Lạc Hồng Nhan lúc, cái kia huyền điểu tại Lạc Hồng Nhan điều khiển bên dưới giống như một tôn thủ hộ thần, đưa nàng tất cả chiêu số toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Lúc đầu chỉ đem hai cái này tiểu quỷ coi là vật trong túi nàng, lại một lần bị thiệt lớn. Nhất là cái kia Trường Khanh, một lần lại một lần, một lần lại một lần, dựa vào tàn nhẫn quả quyết cùng âm mưu tính toán đem cao cao tại thượng nàng kéo xuống thần đàn, suýt nữa gãy trong tay hắn. Không có khả năng lại rông dài, nhất định phải một kích giải quyết hết tiểu nữ hoa này, cho dù là lại chân quý máu tài cũng chỉ có thể bỏ qua. Nàng tốc độ cực nhanh, một kích này rút khô nàng thể nội chỉ còn lại toàn bộ khí huyết cùng linh lực, cơ hồ khiến huyết ma linh đưa nàng ăn mòn thành một cái xác không, chỉ có đầu não hay còn thanh minh. Thanh diễm huyền điểu tại trên người nàng lưu lại một đạo thật sâu vết chảo, xé nát nàng nửa bên cự chảo, càng đem nàng nửa người đốt thành cho bụi. Có thể nàng lại gầm thét, đem hết lửa giận đều ngưng tụ ở lần này công kích, hoàn toàn không để ý thanh diễm huyền điểu trên người mình lưu lại thương thế, cự chảo trực câu câu vươn hướng Lạc Hồng Nhan. Phốc phốc một tiếng, đan cơ thân thể ngưng lại. Nương tựa theo trăm năm kinh nghiệm, đối với huyết pháp linh cực hạn thuần thục vận dụng, nàng giữ vững thân thể mình cuối cùng một bộ phận, mặc dù toàn thân đều bị huyết ma linh ký sinh ăn mòn, chỉ còn lại đầu não còn tại. Đây đã là cực hạn của nàng, dù là lại tụ một chút xíu thương, tái sử dụng một điểm lực lượng, nàng đều sẽ bị triệt để ăn mòn, nên đón tử vong chân chính. Nàng thật giống như đốt hết giọt cuối cùng nhiên liệu máy móc, cũng đã không thể tiến lên mảy may. Mà ở trước mặt nàng, một cỗ máu tươi đang từ Lạc Hồng Nhan bằng phẳng bụng dưới nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ nàng váy trắng. Chương 51 lấy linh hoán linh chương 51 lấy linh hoán linh Lạc Hồng Nhan khó khăn lui lại mấy bước, ngồi sập xuống đất. Mà Trường Khanh đang nằm tại trong ngực của nàng, một cỗ lớn máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. "Trường Khanh, Trường Khanh, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta ạ." Lạc Hồng Nhan bị bờ vai của hắn, đem hắn gạt ngang ở trên đùi của mình, càng không ngừng lung lay đầu của hắn. "Tê." Nàng vén quần áo lên túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngang hông của mình có một đạo nhàn nhạt vết thương, theo động tác của mình chính một phần nhỏ chảy máu tươi. Nhưng nàng đã không lo được cái kia nhiều, bởi vì Trường Khanh thân thể thậm chí không cần bén quần áo lên cũng có thể nhìn thấy một cái cự đại lỗ máu quán xuyên bụng của hắn. Lạc Hồng Nhan là luyện pháp tu sĩ, vốn cũng không am hiểu chiến đấu, lại cơ hồ không có cùng hắn người giao thủ kinh nghiệm, vừa mới toàn tâm toàn ý khống chế cái kia thanh diễm huyền điểu, đang cơ lại đột nhiên tốc độ nhanh vô cùng, nàng căn bản không kịp trốn tránh. Thời khắc mấu chốt, Trường Khanh lao đến, đang cơ cự chảo xuyên thủng thân thể của hắn, đầu ngón tay đâm rách Lạc Hồng Nhan eo. Nếu là dưới tình huống bình thường, loại vết thương này với hắn mà nói cũng không lo ngại, trong cơ thể hắn huyết khí còn rất tràn đầy, vô luận là huyết vũ linh hay là huyết ma linh, cũng có thể làm cho hắn cấp tốc hồi phục. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có huyết khí, không có ngự linh, loại trình độ này thương liền thành vết thương chí mạng. Trường Khanh chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ, thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân của hắn, hắn hoài nghi là mất máu quá nhiều dấu hiệu. "Ngươi nhìn, ta còn có thể cứu a?" Hắn cũng không có bối rối, mà là tỉnh táo đặt câu hỏi, đang cơ giờ phút này đã không có sức phản kháng, những này đại hỏa ngăn không được có thể thao túng hỏa diễm Lạc Hồng Nhan, hắn biết Lạc Hồng Nhan hiểu y thuật, có lẽ còn có thể cứu sống chính mình, thắng lợi đang ở trước mắt. Lạc Hồng Nhan mắt đỏ bừng mắt, theo bản năng lắc đầu, sau đó lại cuốn quýt gật đầu, lau một cái khỏe mắt nước mắt, vội vàng nói: có thể cứu, ngươi yên tâm, ta cái này cứu ngươi." Nhưng mà nàng đây hết thảy biểu lộ đều bị Trường Khanh nhìn ở trong mắt, hắn thở dài: "Vậy cũng chớ dày vò, Bách Hoa lệnh bị ta chôn ở bên kia trong đất, ngươi một hồi xác nhận đàn cơ chết về sau, liền mau cầm Bách Hoa lệnh đi thôi." Hắn giơ tay lên, chỉ cách đó không xa chôn lấy Bách Hoa lệnh địa phương, liền nghĩ tới cái gì giống như, hỏi: "Đúng rồi, ngươi không có bị thương chớ?" Lạc Hồng Nhan sợ lên trên người mình vết thương, nàng rất thông minh, cũng rất lý trí, nhưng lúc này trong đầu của nàng một mảnh hỗn độn, nàng biết người thiếu niên trước mắt này liền phải chết, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể càng không ngừng lắc đầu, phảng phất là đang cầu xin Trường Khanh không nên chết, lại phảng phất là tại cầu xin tổ tiên xuất hiện kỳ tích. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trường Khanh cười cười, có chút phí sức giơ tay lên, muốn đem để tay tại Lạc Hồng Nhan trên khuôn mặt. Lạc Hồng Nhan thấy thế, nắm lên tay của hắn, đặt ở trước ngực của mình, phảng phất dạng này là có thể đem hắn tay lạnh như băng cho che nóng. "Ta thật sự là quá mệt mỏi, ta muốn ngủ một hồi." Nhưng hắn tay lại cũng không có thể cảm nhận được thiếu nữ trước ngực một vòng ấm áp, thế giới rất nhanh liền lâm vào một vùng tăm tối băng lãnh bên trong. "Không, không, không cần." Lạc Hồng Nhan liều mạng lay động bờ vai của hắn, thanh âm từ nghẹn ngào biến thành kêu khóc. "Đừng lung lay, bây giờ có thể cứu hắn chỉ có ta, cùng ở nơi đó khóc tang, không bằng cùng ta làm khoản giao dịch." Đan Cơ thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng nhìn về phía phương hướng của thanh âm, chỉ gặp Đan Cơ vẫn như cũ duy trì một kích cuối cùng tư thái, như là một tòa pho tượng bình thường không thể động đậy. Lạc Hồng Nhan xoa xoa nước mắt, đứng người lên, chất vấn: "Ngươi như thế nào cứu hắn?" "Cái này còn không đơn giản, tiểu tử này là huyết pháp tu sĩ, lại là tiên thiên linh thể, vết thương không có khả năng khép lại chỉ là bởi vì vừa mới ta cướp đi hắn toàn bộ ngự linh, chỉ cần ta đem ngự linh còn cho hắn, điểm ấy vết thương thời gian trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ." Lạc Hồng Nhan sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, khó nén trong giọng nói kinh hỉ chi tình: "Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói." "Điều kiện rất đơn giản." Đan Cơ biểu lộ nghiền ngẫm cười cười: "Chúng ta liền lấy linh hoán linh, ai cũng không thể tỏi, chỉ cần ngươi đem chính mình toàn bộ ngự linh đều hủy đi, ta liền có thể đem tiểu tử này ngự linh còn cho hắn." Lạc Hồng Nhan gật gật đầu, không do dự: "Tốt." Nói đi, nàng khoát tay, quang mang lấp lóe, hơn 10 mai tản ra màu lam nhạt quang mang huyền linh cùng trên 100 mai tản ra hào quang màu nhũ bạch hoàng linh xuất hiện tại trước người nàng. Nàng nhìn chằm chằm Đan Cơ con mắt, từng chữ nói ra: "Ta hủy đi ngự linh đằng sau, ngươi nhất định phải lập tức đem Trường Khanh ngự linh trả lại." Đan Cơ lại một bộ vẻ mặt không sao cả: "Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, dù sao tiểu tử này sắp chết, ta không nóng nảy." Nàng nói không sai, không có thời gian dư thừa lưu cho Lạc Hồng Nhan đi suy nghĩ. Mặc kệ Đan Cơ có phải hay không đang gần nàng, nàng đều nhất định phải tin tưởng, chỉ vì Trường Khanh sinh mệnh ngay tại theo thời gian một chút xíu trôi qua. Nếu là Trường Khanh còn tỉnh dậy, nhất định sẽ luôn cân nhắc. Đan Cơ tại sao muốn làm như vậy, cứu sống mục đích của mình là cái gì? Tại sao phải làm để Lạc Hồng Nhan hủy đi chính mình ngự linh loại này nhìn như đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì có ích sự tình? Cái lao quái này cực độ ích kỷ tỉnh táo, tuyệt không có khả năng lương tâm phát hiện, như vậy nàng muốn từ giao dịch này ở bên trong lấy được cái gì? Nhưng Lạc Hồng Nhan lại không kịp nghĩ nhiều. Nàng khẽ cắn môi, nhắm hai mắt lại, trước mặt tất cả ngự linh toàn bộ phá thoái, hóa thành điểm điểm quang mang, đều tiêu tán. Khoe miệng của nàng chảy ra một tia máu tươi, đột nhiên mất đi toàn bộ ngự linh mang tới phản vệ cũng cho nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng nàng hay là quật cường đưa tay: "Ta làm được, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa." Đan Cơ cũng không chậm trễ, thỏa mãn gật gật đầu, đầu trở xuống thân thể bắt đầu nhanh chóng khô cạn, mục nát, cuối cùng cái kia đã bị huyết ma linh vô số cây màu đỏ tươi xúc tu chiếm cứ thân thể biến thành khô cạn trắng bệnh cho cốt xác. răng rác một tiếng, thân thể của nàng hoàn toàn vỡ nát, đầu lâu ngã xuống đất, tại dưới người nàng trong cho cốt, một viên hình như nhuyễn trùng huyết pháp linh, cùng một viên hình như đẽo thịt huyết pháp linh, phân biệt tản ra màu tím sậm cùng màu lam nhạt quang mang. Đây là huyết vũ linh cùng huyết ma linh, đầy đủ cứu sống hắn. Đang cơ lăn xuống trên mặt đất, đầu lâu mở miệng nói, nàng đem huyết ma linh bài xuất bên ngoài cơ thể, trong thân thể bị huyết ma linh ký sinh ăn mòn bộ phận cũng liền tiêu tán theo, chỉ còn lại một viên đầu lâu. Nhưng bằng mượn bản mệnh ngự linh huyết hải bị ngạn sinh mệnh cường đại lực, nàng cũng chưa chết, chỉ là tại huyết khí khô kiệt tình huống dưới, trong lúc nhất thời cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu, không có cách nào tái sinh thân thể. Lạc Hồng Nhan vội vàng cầm lấy hai cái kia ngự linh, cố nén thương thế trên người, lảo đảo nghiêng ngã quỳ đến Trường Khanh bên người. Huyết pháp linh chỉ cần để hắn ăn hết, hắn tự nhiên là sẽ sử dụng khôi phục. Đan Cơ nhắc nhở. Nghe vậy, Lạc Hồng Nhan vội vàng đem cái này hai viên ngự linh bỏ vào Trường Khanh trong miệng. Quả nhiên, trên người hắn lỗ máu cự đại lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, không bao lâu, hắn liền mở mắt ra. Trường Khanh chỉ cảm thấy trong lúc mơ mơ màng màng, mình đã về tới trong hiện thực, mở mắt ra đã nhìn thấy trước mặt một mặt vẻ ân cần Lạc Hồng Nhan, vô ý thức kêu một tiếng. Thanh Hà. Lạc Hồng Nhan mặt trong nháy mắt liền đen xuống dưới. Mắt thấy không đối, Trường Khanh vội vàng ngắm nhìn một phía, lại đưa tay sờ lên trên người mình vết thương, có chút xấu hổ lại có chút chần chờ nói. Khu khu, ta không chết. Lạc Hồng Nhan hừ một tiếng, tức giận nói. Sớm biết ngươi muốn chết như vậy, liền không cứu ngươi. Trường Khanh ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm nhận được trong cơ thể mình huyết ma linh cùng huyết dũ linh, nghi ngờ nói. Đây là có chuyện gì, ta ngự linh tại sao trở lại? Lạc Hồng Nhan chỉ trên mặt đất đàn cơ đầu lâu. Ta cùng nàng làm giao dịch, gọi nàng đem ngươi ngự linh trả lại. Giao dịch? Trường Khanh nghe xong trong nháy mắt cảnh giác, vội hỏi. Ngươi cùng nàng giao dịch cái gì? Nói, hắn còn một bên nhìn từ trên xuống dưới nàng, phản phất sợ nàng cụt tay cụt chân như vậy. Lạc Hồng Nhan bị hắn chằm chằm đến có chút xấu hổ, nhưng cũng không có hất ra Trường Khanh tay, chỉ là ánh mắt có chút né tránh. Không có gì, chúng ta nhanh lên giải quyết ra hỏa này, liền rời đi đi. Trường Khanh cảm giác được quái dị không nói ra được, nhưng nhìn bốn phía y nguyên tiêu đốt lên đại hỏa, cũng là gật gật đầu. Cái kia tốt, có chuyện gì chúng ta rời đi trước lại nói, bất quá đan cơ là sẽ không dễ dàng chết như vậy, chúng ta phải đem đầu của nàng mang đi ra ngoài, nhìn xem như thế nào đưa nàng phong ấn, hoặc là triệt để giết chết nàng. Chương 52 âm mưu. Chương 52 âm mưu. Cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm, ta sắp chết. Còn chưa chờ Trường Khanh đi đến đầu lâu của nàng bên cạnh, đan cơ mở miệng nói. Trường Khanh cũng không có bất luận cái gì chần chờ, vẫn như cũ nâng lên đầu lâu của nàng, đảo lại quan sát chỗ cổ vết thương, xác thực không có phục hồi như cũ dấu hiệu, chỉ là có chút buốc lên mà điên. Đan cơ thở dài. May mắn đi, tiểu tử, ta vốn muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, là tiểu nữ hoa này đã độc ta mới thả ngươi một ngựa. Nói đi, nàng cười cười, tuyệt mỹ gương mặt mang theo một tia buồn bã và giải thoát chi sắc. Ta tự biết không có cơ hội, hao hết nhiều như vậy khí huyết, nếu là không có ngoại bộ bổ sung, chỉ sợ rất khó phục hồi như cũ. Đương nhiên, ngươi là chắc chắn sẽ không lòng từ bi, giúp ta khôi phục, đúng không? Có thể treo một hơi, đem muốn nói lời nói xong, ta đã thỏa mãn. Đan cơ nhìn xem Trường Khanh, biểu lộ thành khẩn. Ngươi cũng đã tu luyện ra nhân hải ô huyết đi, có địa cung cùng nhân hải, ngươi có thể không nhìn khiếu huyệt hạn chế, tổn trữ hai viên ngự linh, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ta bản mệnh ngự linh, huyết hải bị ngạn. Lạc Hồng Nhan mở miệng đánh gãy nàng. Chờ trở lại gia tộc, ta sẽ cho cầu mong gì khác đến một viên địch hồn linh, hắn sẽ không lại đi tà đạo. Đan cơ lắc đầu. Ngươi không hiểu, tiểu nữ hoa, tiểu tử này là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, trời sinh đi tà đạo vật liệu, lãnh khốc vô tình lại âm hiểm xảo trá, ý chí cực mạnh không sợ tàn khốc huyết pháp tu hành, tiên thiên linh thể thích hợp hắn hơn giết người đoạt linh, hắn nhất định sẽ đi đến tà đạo, ngươi ngăn không được, ta không có nhìn lầm. Trường Khanh cẩn thận chu đáo nét mặt của nàng, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Ta không tin ngươi sẽ như vậy lương tâm phát hiện, nếu là ngươi muốn dùng chính mình bản mệnh ngự linh đến đổi ta tha cho ngươi một mạng, vậy thì thôi vậy đi. Ta không phải ý tứ kia. Nói đi, từ trên trán của nàng bay ra một viên màu lam nhạt huyền linh. Viên này truyền niệm linh bên trong ghi chép huyết hải bị ngạn công pháp, cùng ta mấy trăm năm này toàn bộ tu hành tâm đắc. Bởi vì ghi chép rất nhiều, truyền niệm linh dùng cũng là càng cao hơn một cấp trung phẩm huyền linh, ngươi còn không cách nào sử dụng, nhưng ngươi trước tiên có thể giao cho bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa đảm bảo. Lạc Hồng Nhan tiếp nhận truyền niệm linh, cẩn thận kiểm tra một phen đằng sau, đối với Trường Khanh gật gật đầu. Đúng là truyền niệm linh, nhưng là bên trong thực hiện cấm chế, chỉ có đặc biệt người mới có thể mở ra, hẳn là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Đang cơ ngữ khí lạnh nhạt nói, chờ ta giao phó xong sau, ta sẽ đem ta bản mệnh ngự linh giao cho ngươi, rời đi nó, ta cũng sẽ lập tức chết đi, ngươi nhận lấy đằng sau, là đi tà đạo hay là đi chính đạo, đều không liên quan gì đến ta, cái này ngự linh ngươi là hủy đi hay là lưu lại, cũng là tự do của ngươi. Nhưng nếu có hướng một ngày, ngươi đi đến tà đạo, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta. Lạc Hồng Nhan chần chờ một lát, tu sĩ hủy đi chính mình ngự linh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cho dù là lợi hại hơn nữa cực phẩm tiên linh, chỉ cần nàng muốn, ngươi tại thi thể của nàng bên trên cũng cái gì đều vơ vét không đến. Nàng tựa hồ thật muốn đem ngự linh cho ngươi, không giống như là đang nói láo. Trường Khanh trầm tư hồi lâu, mở miệng hỏi: "Ngươi làm những này, là chuẩn bị lưu lại cái gì nguyện vọng muốn ta hoàn thành a?" "Cũng không có gì." Đan cơ thanh âm mang theo vẻ bí thương: "Ta đi cả đời tà đạo, thí thân luyện linh, giết người đoạt bảo, ngươi lửa ta gạt, như giống trên băng mỏng, kết quả là đột nhiên phát hiện chính mình cũng bất quá là tại nguyên chỗ đảo quên mà thôi." Nàng mở mắt nhìn về phía Lạc Hồng Nhan, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thằng đến nhìn thấy tiểu nữ hoa này đối với ngươi một tấm chân tình, ta đột nhiên cảm thấy chính mình cả đời này không độ, giống như bỏ qua rất nhiều tầng muốn đồ vật. coi như đạt được mạnh hơn lực lượng, ta cũng vẫn như cũng là lẻ loi một mình, ai tốt ai hỏng, ta có chút dao động. Cô nương này vì cứu ngươi, không chút do dự hủy đi toàn thân mình ngự linh. Đan Cơ nhắm hai mắt lại. Hảo hảo đối với nàng, không cần cô phụ. Lưu lại câu nói này sau, một viên lóng lánh kim quang ngự linh từ trên trán của nàng bay ra, cái kia ngự linh hình dạng tựa như một đóa do huyết nhục đúc thành bị ngạn hoa, nhẹ nhàng rơi xuống Trường Khanh trong tay. Quả nhiên, đã mất đi viên này ngự linh đằng sau, Đan Cơ đầu lâu nhanh chóng sụp đổ, hóa thành bụi đất. Chói mắt kim quang tại nàng lưu lại trong cho tàn lấp lóe một lát, lại nhanh chóng tiêu tán. Đó là cái gì quan mang? Trường Khanh vẫn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, hướng Lạc Hồng Nhan hỏi. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, Lạc Hồng Nhan lúc này còn đắm chìm tại Đan Cơ cuối cùng lưu lại một đoạn văn bên trong, có chút mờ mịt lắc đầu, trong lúc lơ đãng cùng Trường Khanh hai mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ cúi đầu. Ta cũng không biết, có lẽ là nàng lưu lại cái gì thiên linh tiêu tán đằng sau quang mang đi. Không thích hợp, ngự linh chỉ có lúc sử dụng mới có thể tản mát ra quang mang màu vàng chẳng lẽ nàng sử dụng cái gì thiên linh a? Lạc Hồng Nhan lắc đầu. Nàng đã không có đầy đủ linh lực thôi động thiên linh, nàng đã hôi phi yên diệt. Trường Khanh có chút chần chờ đi đến Đan Cơ lưu lại cái kia một nắm cho tận trước mặt, dùng chân bước lên, xác nhận thật chỉ là phổ thông cho tàn, nửa điểm linh lực cùng huyết khí cũng không có. Đường đường tôn giả, trên thế gian lưu lại cuối cùng một đạo vết tích lại chỉ là thổi phồng bụi đất mà thôi. Bất quá hắn vẫn như cũ đem nó tất cả đều đẩy vào trong ngọn lửa, mà lại là chia mấy phần, phân biệt hắt vây tại khác biệt địa phương, bảo đảm nàng không còn có phục sinh khả năng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới phủi tay. Nhìn xem trước mặt cực phẩm thiên linh, huyết hải bị ngạ, hắn do dự một chút, hay là đem nó đặt vào chính mình địa cung phủ bên trong. Hai đời mưu đồ, lục thế chúng sinh, rốt cục để cho mình bài trừ tuyệt cảnh, thậm chí lấy phàm nhân thân thể chiến thắng xa không thể chạm tuân giả, đây là cỡ nào gian khổ, cỡ nào không dễ. Nghĩ như vậy, trong lòng hào tình vạn trượng ngưng tụ tại trong lồng ngực, hóa thành một thơ. Trăm hoa sắc đẹp như lợi kiếm, tan thành mây khói trong ngáy mắt. Luân hồi nghịch chuyển mèo tấm đi, sát thân thành ma vì hồng nhan. Bờ bên kia tà tôn đoạt chân huyết, vỏ ta thân thể tàn phế đọ sức một đường. Khói mù gông xiềng làm mờ mịt, giao long gặp nước lại phục còn. Chính trực hoặc hèn hạ, vinh nhục hay không, với hắn mà nói đều không trọng yếu, bây giờ hắn trùng hoạch thân tự do. Đan Cơ cái này treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm cũng rốt cục bị hắn nổ, còn phải bách hoa truyền thừa, đối với sau này tu hành khẳng định có rất nhiều ích cánh tay, càng là bảo vệ Lạc Hồng Nhan chu toàn. Một lần này tu hành qua đi, trở lại địa cầu, có lẽ liền có thể chữa trị tốt hắn ung thư não, coi là thật như đến thủy giao rồng, thừa vân lên trời. Thật là chí khí, đáng tiếc cái trong đầu, đột nhiên chuyển đến thở dài một tiếng. Ngay sau đó, Trường Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nghĩ không ra, ngươi vẫn rất có tài văn chương. Lạc Hồng Nhan nhìn về phía Trường Khanh, lại chỉ gặp Trường Khanh có chút ngu ngơ đứng tại chỗ cũ, đưa tay kéo ống tay áo của hắn. Chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, ngươi cùng ta hồi gia tộc, ta giúp ngươi tìm một viên định hồn linh, Đan Cơ để lại cho ngươi cái này, hai viên đều là rất cao cấp địa linh cùng thiên linh, có giá trị không nhỏ, nhưng là thực sự quá mức tà ác, ngươi có thể cống hiến ra đến, đổi lấy thù lao tương ứng, từ đây cùng ta hảo hảo đi chính đạo, có được hay không? Giọng nói của nàng chân thành tha thiết, luôn từ khẩn thiết. Nàng là thật lo lắng Trường Khanh không nhịn được tà đạo tu hành dụ hoặc, nội nhập lạc lối. Ân, yên tâm đi. Trường Khanh đối mặt nàng, tự nhiên mà vậy dắt tay của nàng. Ta nhất định sẽ không lại tu luyện cái gì huyết pháp, từ đó về sau tu hành chính đạo, hảo hảo cùng với ngươi. Nói mỏ gì đâu. Lạc Hồng Nhan đỏ bừng mặt, cũng không có tránh thoát tay của hắn, mà là mặc cho hắn nắm, túi đầu xuống, đi theo phía sau hắn. Có thể nàng túi đầu xuống sau, nhưng không có nhìn thấy, Trường Khanh biểu lộ một nửa mang theo ván độc ý cười, giống như là ăn thịt người ác quỷ, một nửa khác mang theo giữ tợn phẫn hận, tựa như trận mắt kim cương. Chương 53 rẽ rủa, ngươi có nghĩ tới hay không? Bản tôn tại sao muốn không giữ lại chút nào đem huyết hải bị ngạn công pháp truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi trở thành huyết pháp tu sĩ, còn giúp ngươi tu luyện ra địa cung phủ. Trong hắc ám, Trường Khanh nghe được một trận quen thuộc giọng nữ, là Đan Cơ thanh âm. Trong mắt của hắn thế giới dần dần khôi phục thanh minh, trong tầm mắt chỉ có một mảnh thuần trắng hư vô. Đan Cơ đang ngồi ở trước mặt hắn, nàng khôi phục thành bộ kia cao cao tại thượng nữ vương tư thái, ngồi ngay ngắn ở một tôn do huyết đục bạch cốt cấu trúc thành trên vương tọa, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình. Trường Khanh đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía nàng. Hai người chính đưa thân vào một mảnh thuần trắng thế giới, Đan Cơ nhẹ nhàng dậm chân, chỉ gặp hai người dưới thân, hình chiếu ra bách hoa động bên trong, Lạc Hồng Nhan đang cùng Trường Khanh đối thoại cảnh tượng. Nhìn thấy tình cảnh này, dù là Trường Khanh có khác hẳn với thường nhân tỉnh táo đầu não, cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây cũng là ngươi thủ đoạn gì? Trong lòng của hắn mơ hồ đã có đáp án, nhưng hắn vẫn là phải xác nhận một chút. Chớ khẩn trương, nơi này là của ngươi linh cảnh. Thân ở tại trên vương tọa, Đan Cơ lười biếng khoát tay áo. Đổi hồn đoạt xá chi pháp là thật, ngươi ngay từ đầu ngay tại gặp ta. Trường Khanh hỏi. Lời vừa nói ra, Đan Cơ ngược lại là hơi có vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra đầu óc của ngươi còn chuyển thật mau, không sai, bản tôn có thể đi vào đến ngươi linh cảnh bên trong, liền chứng minh ta chiếm ngươi bỏ. Cái gọi là huyết thể linh chỉ có thể đối với huyết pháp tu sĩ sử dụng, là một cái tìm cớ, ngươi mục đích thực sự là vì để cho ta cùng ngươi tu hành huyết pháp, tốt có thể đoạt xá ta, bởi vì đoạt xá một cái điều kiện tất yếu là cả hai nhất định phải tu hành công pháp giống nhau. Trường Khanh lạnh lùng nói. Không tệ không tệ, đều trúng. Đan Cơ phủi tay, không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng chi tình. Đoạt xá ngươi chỉ là ta chuẩn bị át chủ bài cuối cùng, lúc đầu trong kế hoạch của ta cũng không có bằng này, để cho ngươi tu hành huyết pháp, chỉ là ta một cái bảo hiểm mà thôi. Đan Cơ tà tà cười một tiếng, giang tay ra. Dù sao ai lại bỏ được bỏ qua tần tần khổ khổ tích lũy trăm năm tu vi đâu? Ngươi nói đúng đi. Trường Khanh trầm mặc hồi lâu, cúi đầu xuống, nhìn về phía mình hai tay. Vậy ta là chết ta? Hiện tại ta lại là thứ gì? Chuẩn xác mà nói ngươi còn chưa có chết, ta chỉ là tại ngươi linh cảnh bên trong tạm mượn nhục thể của ngươi mà thôi, trước mắt ngươi mới thật sự là ngươi. Trường Khanh gật gật đầu, xem như minh bạch. Từ duy tâm luận góc độ tới nói, trước mắt chính mình mới thật sự là chính mình. Có thể cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Cuối cùng vẫn là thất bại nha. Hắn thở dài một tiếng, đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Vì cái gì? Hắn không có trùng sinh. Ngươi cũng đừng ngủ rũ, bản tôn vẫn rất thưởng thức ngươi, ngươi tiên thiên linh thể bản tôn còn muốn mượn dùng một trận, nếu là hiện tại đưa ngươi gạt bỏ dẫn đến ngươi tiên thiên linh thể mất đi hiệu lực, cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Nàng đi xuống vương tọa, đến Trường Khanh trước mặt, dùng đầu ngón tay gậy nhẹ lên cái cằm của hắn, nghiền ngẫm nói: "Ngươi liền hảo hảo đi theo bản tôn bên người, vì bản tôn bày mưu tính kế, chờ sau này bản tôn lại vì ngươi tìm được một bộ tốt thân thể, ngươi cũng coi như hết khổ." "Ngươi mơ tưởng?" "Ha ha ha, nghĩ không ra loại này nghĩa chính ngôn từ nói có thể từ trong miệng của ngươi nói ra, thế mà còn rất đáng yêu." Đan Cơ cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, Trường Khanh thân thể lập tức nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. "Xem ra ngươi còn chưa hiểu ngươi bây giờ tình cảnh, hiện tại bản tôn là ngươi linh cảnh chủ nhân, chính xác tới nói, ngươi hẳn là bị ta cầm tù khống chế, ngươi bây giờ nhìn thấy cảnh tượng, chỉ là ta để cho tiện cùng ngươi giao lưu mà thôi. Bản tôn muốn ngươi như thế nào, ngươi liền muốn như thế nào, bản tôn không để cho ngươi chết, ngươi ngay cả chết đều chết không được." Nói đi, Đan Cơ ngồi xổm ở Trường Khanh bên người, nắm lên tóc của nàng, đem hắn mặt hung hăng nhấn tới trên mặt đất, bước bách hắn đi xem dưới thân chiếu ảnh. Trắng loãng không tì vết trên mặt đất, hình chiếu ra giờ này khắc này, Trường Khanh nắm Lạc Hồng Nhan tay tìm kiếm bách hoa lệnh hình ảnh. "Ngươi biết không, tiểu nữ hoa này đã yêu ngươi rồi, bản tôn một chút liền có thể nhìn ra, yên tâm, bản tôn làm qua vài chục năm nam nhân, trêu chọc trái tim của nàng đơn giản một bữa ăn sáng, làm nhất định so ngươi tốt. Biết vì cái gì ta nhất định phải để cho ngươi tu luyện ra 6 bẩn 8 phủ a? Bởi vì chỉ có luyện ra 6 bẩn 8 phủ, mới có thể bảo trụ bản tôn bản mệnh ngự linh, mà khác ngự linh buông tha không có gì đáng tiếc, cái này bản mệnh ngự linh chân quý dị thường, nếu là buông tha, ta vẫn là rất đau lòng. Nghĩ không ra ngươi thật đúng là cho ta không ít kinh hỉ, chẳng những tu luyện ra địa cùng, lại tu luyện ra nhân hải, lần này không chỉ huyết hải bị ngạ, ngay cả huyết ma linh cũng bảo vệ, không sai, không sai." Trường Khanh hung hăng siết chặt nắm đấm, lần thứ nhất cảm nhận được như vậy vô lực cảm giác bị thất bại. Nghĩ không ra, tự mình tu luyện huyết pháp, coi đây là cơ sở làm hết thảy mưu đồ, bố cục cũng chỉ là bẫy dập của nàng mà thôi. Thành cũng trùng sinh, bại cũng trùng sinh. Thọ Khôn có ba hàng, hắn thua ở quá mức tự tin, ỷ có trùng sinh làm ỷ bảo, chưa bao giờ cho mình lưu qua đi đường. Cho nên hắn không nghĩ tới Đan Cơ một cái huyết pháp tu sĩ sẽ sử dụng hồn pháp đoạt xá thủ đoạn, vô ý thức cũng không có cân nhắc đến Đan Cơ sẽ lưu lại đoạt xá như vậy một đầu đường lui. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tu vi thấp, đối với Đan Cơ tới nói như là gân gà, nếu nàng đều có thể chạy ra phong ấn, lại thế nào khả năng muốn đi đoạt xá chính mình. Thua ở không đủ cẩn thận, lơ là bất cẩn. Còn có cơ hội, cách cưỡng chế trùng sinh thời gian còn lại một tháng có thừa, ta còn có thể một lần nữa, có chỗ phòng bị, ta nhất định có thể nghịch chuyển càn khôn. Ngắn ngủi thất lạc đằng sau, hắn lập tức một lần nữa phân chấn tinh thần. Từ lúc xuyên qua đến thế giới này lần thứ nhất trùng sinh đến nay, hắn liền chưa bao giờ có từ bỏ ý nghĩ, đơn giản là làm lại mấy lần thôi, lại nhiều cực khổ cùng ngăn trở, đều chưa từng để hắn từng có mảy may dao động. Nhìn thấy Trường Khanh nắm chặt nắm đấm, Đan Cơ tựa hồ phi thường hài lòng. Cùng nói nàng là đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng, không bằng nói nàng là đang cố ý tra tấn Trường Khanh nội tâm, dùng cái này đến rửa sạch thiếu niên này tại nàng tâm lý lưu lại bóng ma cùng sỉ nhục. Bản tôn đã thành bộ thân thể này linh cảnh chi chủ, muốn như thế nào tra tấn ngươi cũng có thể, nhưng ngươi ngay cả tu luyện 6 bẩn 8 phủ thống khổ đều có thể nhẫn lại tới, ta muốn chỉ có trực kích tâm linh tra tấn, mới có thể triệt để phá hủy linh hồn của ngươi đi. Nàng đem Trường Khanh giẫm tại dưới chân, thanh âm tràn đầy tàn nhẫn cùng điên cuồng. Biết ta vì cái gì để tiểu nữ hoa kia bị đi toàn thân ngự linh a? Bởi vì dạng này, nàng ở bên cạnh ta liền như là dê đợi làm thịt, ta có thể triệt để nắm giữ nàng, để nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Kẻ ngu này thế mà còn muốn đem ngươi mang về gia tộc, ha 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 ha, rất tốt, liền cùng với nàng đi một lần. Nếu là đại gia tộc nào, ta liền ỷ vào nàng đối với ngươi ưa thích, một chút xíu ép khô toàn bộ của nàng giá trị, đằng sau lại để cho ngươi nhìn xem nàng như thế nào bị ta đùa bỡn, cuối cùng biến thành của ta huyết thực. Đây cũng là cùng người yêu hợp làm một thể đi, ha 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 ha, chắc hẳn nàng sẽ thích. Thanh âm của nàng lộ ra cuồng hỉ. Người tiên tiên linh thể, cùng tiểu nha đầu kia luyện pháp thánh thể, còn có bách hoa truyền thừa, được những này đằng sau, bản tôn tương lai con đường tu hành nhất định là một mảnh đường bằng thẳng, nâng cao một bước a. Cảm nhận được dưới chân Trường Khanh run rẩy, Đan Cơ càng thêm vui vẻ. Dưới thân thiếu niên dùng nắm đấm đánh chạm đất mặt, nhưng hắn cũng không có phát ra Đan Cơ trong dự liệu tức giận kêu khóc, mà là phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng cười to. Hắn cười lớn, cười nước mắt đều chảy ra. Ngươi cười cái gì? Đan Cơ đã ngừng lại nụ cười trên mặt, nàng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ta cười, ngươi thua rất thảm a." Trường Khanh nhìn xem dưới thân chẳng cảnh, toàn bộ trong động bị đốt thành một mảnh mênh mông đất khô cằn, Lạc Hồng Nhan tại Trường Khanh trêu chọc bên dưới khi thì gương mặt xinh đẹp đỏ, khi thì đưa tay giả vờ giận. Hai người ngay tại trên mặt đất tìm kiếm lấy bị chôn xuống bách hoa lệnh. Cô nương này đại khái là thật yêu chính mình. Không phải vậy bằng nàng cơ trí như vậy đầu não, vì sao phản ứng không kịp Trường Khanh chính mình chôn xuống bách hoa lệnh, chính hắn lại tìm không thấy, không cảm thấy khả nghi a a nha đầu đốc. Muốn chờ đợi cưỡng chế trùng sinh a. Vừa mới hắn là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn đổi chủ ý để hắn nhìn tận mắt nữ hài này bị thương tổn, lại bất lực, mang theo phần khuất nhục này trùng sinh trở về, hắn làm không được. Cái này đoạt xá, là ngươi thủ đoạn sau cùng đi, Đan Cơ.